cho dù đó là một chân tướng vô cùng tàn khốc. Chương 24, chính thức khủng bố bắt đầu. Chương 24, chính thức khủng bố bắt đầu. Ngân Vũ bắt đầu nhấn số. Nhưng nhấn xong, ngón tay nàng lại chậm chạp, do dự không nhấn vào nút gọi. Vô số những hồi ức xưa kia cùng Ngân Dạ không ngừng hiện lên trong đầu. Từ nhỏ, cùng hắn lớn lên, cùng một chỗ cười vui, cùng một chỗ chia sẻ tất cả đồ chơi. Sau khi biết chân tướng về thân thế, hắn liền an ủi mình. Sau đó, bởi vì yêu mà hắn bất chấp tất cả bảo hộ mình. Bất quá, hết thảy đều không trọng yếu. Quan trọng nhất là, Ngân Vũ phát hiện, trong nội tâm của mình, Ngân Dạ đã không còn chỉ là một ca ca nữa. Hắn chiếm cứ một vị trí cố hữu trong linh hồn nàng. Nhưng nghĩ đến những cuốn sách vợ tuyên truyền tà giáo kia, bút tích Ngân Dạ tự tay viết xuống. Nàng cảm thấy tê tâm phế liệt thống khổ. Ta thật sự yêu mến ngươi rồi, Ngân Dạ. Đối với Ngân Vũ mà nói, đây mới là điều đáng sợ nhất. Nếu không phải là Ngân Dạ, mà là bất luận một ai khác, có lẽ nàng có khả năng cân nhắc có nên giết đối phương hay không. Trong nhà trọ này, cái gọi là nhân thiện ác đã mất tích không còn dấu vết. Cho dù ngươi thiện lương, nhưng sống ở nơi này không thể cam đoan ngươi tuyệt đối thiện lương. Thế nhưng người kia lại là Kha Ngân Dạ. Ta thật sự đã yêu ngươi, mà hôm nay, những thống khổ ta phải trải qua đều là ngươi ban tặng, mà A Thận, cũng do ngươi giết chết. Chuyện như vậy, thật giống như hắc ám sâu không thấy đáy. Vô luận như thế nào, Ngân Vũ không thể nào đối với người mình chân tâm yêu mến sinh ra hận ý yêu và hận đan vào một chỗ, quả thực làm cho trái tim như bị đào cắt. Cho dù đối mặt với những u linh lệ quỷ kia, Ngân Vũ cũng chưa từng thống khổ như thế. Nên đi xác nhận hay không? Nếu như xác nhận, chẳng lẽ thực muốn giết chết Ngân Dạ sao? Nhưng đúng lúc này điện thoại rung lên, làm Ngân Vũ giật mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại. Người gọi tới là Lý Ẩn. Này, Lý Ẩn sao? Ngân Vũ. Lý Ẩn đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng mình nhìn về xa xa, nói, tình huống của các ngươi còn tốt chứ? Đã tìm được đầu mối mới chưa? Không. Còn, không có. Ân. Chuyện ngày hôm qua ngươi hỏi, bây giờ ta liền nói cho ngươi biết, sự tình về Ngân Dạ mà ổ đạ kỳ gì dù kỳ có đã nói cho ta. Ngày hôm đó sau khi tìm được sinh lộ, hắn cùng với ổ đạ kỳ gì dù kỳ cỏ, Âu Dương Tinh tách ra một đoạn thời gian ngắn. Thời gian không dài, chỉ khoảng 5-6 phút. Tách ra. Sau đó tình huống kỹ càng hắn cũng đề cập tới. Về sau nhắc tới đoạn thời gian này, cũng chỉ là suy đoán hàm hồ. Trong khoảng thời gian đó hắn làm cái gì, không ai biết. Thời gian cụ thể, biết không? Ân. Lúc kia, Hạnh Tử cố ý nhìn đồng hồ. Thời gian Ngân Dạ ly khai, là khoảng 9 giờ rưỡi tối. 9 giờ 30 phút. Địa điểm A Thận tự sát, hắn treo cổ tự tử trong một khách sạn ở thành phố K. Về sau căn cứ cảnh sát điều tra, thời gian hắn tự sát trong khoảng từ 9 tới 10 giờ tối. Thời gian hoàn toàn ăn khớp. Nếu lúc đó, Ngân Dạ gọi điện cho A Thận thì sao? Lúc ấy, cảnh sát cho rằng đó là án tự sát, nên không tiếp tục điều tra. Đây cũng là điều tự nhiên, bởi vì căn phòng A Thận chết, hoàn toàn được khóa chặt. Bất quá, bây giờ nghĩ lại, nếu như là quỷ hồn giết người, có là mật thất cũng không quan trọng. Tại khu nghĩa trang đó gọi điện cho A Thận trong thành phố. Chỉ cần A Thận nhận điện thoại, còn Ngân Dạ không nói lời nào. Có thể lợi dụng biện pháp này, giết chết A Thận. Lợi dụng quỷ hồn giết người, đây tuyệt đối là hoàn toàn phạm tội. Cho dù tìm được chứng cứ, cũng không có khả năng coi đây là tội danh để lên án. Dù sao, bất luận một pháp luật nào cũng không có khả năng thừa nhận vụ án có tồn tại hiện tượng linh dị. A Thận chết, lúc trước Ngân Vũ cũng không hoài nghi hắn bị giết. Bởi vì hiện trường căn bản chính là tuyệt đối khép kín, thật sự không thể tưởng được sẽ có loại khả năng kia. Mà điều có thể trực tiếp chứng minh độ chính xác của căn cứ này, có tồn tại. Đó chính là di vật của A Thận đang trong tay mẹ hắn, điện thoại hắn từng sử dụng. Căn cứ vào hiện trường điều tra, điện thoại dây ở trong phòng A Thận vẫn được đặt hoàn hảo. Cho nên, nếu như có điện thoại gọi tới, chỉ có thể là điện thoại di động. Bản thân A Thận có quen biết Ngân Dạ, cho dù cảnh sát điều tra điện thoại có cuộc gọi tới của hắn, cũng sẽ không truy tìm Ngân Dạ. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn có liên quan tới sự ảnh hưởng của nhà trọ. Nhật ký cuộc gọi trong điện thoại, chính là chứng cứ minh xác nhất. Nếu như tìm được, thì có thể chứng minh. Thật sự do Ngân Dạ giết chết A Thận. Nàng hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, vì A Thận, nàng cũng sẽ tiếp nhận chân tướng. Sau đó, nàng sẽ xem xét, nên đối mặt với hết thể như thế nào. Tổng bộ cao ốc công ty chế dược Ninh An Đường. Chủ tịch Khâu Tú Phượng đang ra khỏi cửa lớn, tiến về bãi đỗ xe chợt nghe sau lưng truyền đến một thanh âm. Khâu chủ tịch. Khâu Tú Phượng quay đầu lại, người tới dĩ nhiên là Ngân Vũ. Lúc trước, nàng một mực phản đối hôn sự giữa Ngân Vũ và A Thận. Rồi sau đó, thời điểm hai người chia tay, cũng đoạn tuyệt liên hệ, A Thận cơm nước không ăn, ngày càng gầy gò. Ngay hôm đó, hắn trong khách sạn treo cổ bỏ mình. Chuyện cả tui. Điều này làm Khâu Tú Phượng sống không bằng chết, thậm chí nhiều lần nghĩ muốn đi theo nhi tử. Tuy nhi tử không lưu lại gì thư, nhưng nàng nhận định là do Ngân Vũ chia tay nên nhi tử mới tự sát. Bởi vậy, nàng đối với Ngân Vũ tràn đầy căm hận. Ngươi lại tới làm cái gì? Nàng lạnh lùng nói, lần trước ngươi nói với ta ngươi còn sống không được bao lâu. Thế nhưng mà ta xem ngươi bây giờ, còn sống rất tốt nha. Ngươi còn nghĩ, điện thoại khi A Thận còn sống sử dụng, ngươi vẫn giữ sao? Cái gì? A Thận, có khả năng không phải tự sát mà chết. Ngân Vũ bước lên một bước nói, ta cần xác nhận một chuyện. Nếu như, điện thoại của hắn lúc đó. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Khâu Tú Phượng kinh ngạc tột đỉnh, ngươi nói A Thận, không phải tự sát. Ta chỉ cho rằng có khả năng này. Ngươi Khâu Tú Phượng lập tức xông lên, nắm chặt Ngân Vũ, nói, ngươi nói cho rõ ràng, là ai muốn giết A Thận. Vì sao A Thận lại chết? Ngươi rõ ràng cho ta, Kha Ngân Vũ. Trước khi A Thận chết, người gọi cuối cùng cho hắn là ai? Khâu Tú Phượng nghe xong những lời này, thân thể lập tức chấn động, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi cuối cùng gọi điện cho A Thận. Nàng cũng không chú ý điểm này. Lúc ấy thần trí nàng không rõ ràng, nhận lấy di vật của A Thận liền đem đặt vào phòng hắn rồi rời đi. Đưa di động cho ta. Ta muốn biết. Ta. Vô luận như thế nào cũng muốn biết. Không phải Ngân Dạ, không phải Ngân Dạ. Chỉ cần xác nhận không có hắn trong nhật ký cuộc gọi, liền chứng minh người kia nói dối. Từ đấy lòng Ngân Vũ hy vọng là như thế. Chỉ cần xác nhận điểm này, về sau nàng cái gì cũng không muốn nghĩ tới, tiếp tục tìm kiếm đầu người. Khâu Tú Phượng hung hăng trừng mắt nhìn Ngân Vũ, nàng cũng đang suy nghĩ, Ngân Vũ nói thật hay giả. Con ruột của mình có bị mưu sát hay không, nàng sao có thể thờ ơ. Ngươi nói cho rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như không có cái điện thoại kia, hết thảy suy đoán đều chỉ là hư không. Cho nên, ít nhất cũng nên đưa cái điện thoại kia cho. Điện thoại. Khâu Tú Phượng nghĩ ngợi, thả Ngân Vũ ra nói, đi, cùng ta lên xe. Nếu như ngươi đùa bỡn ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đi đến bãi đỗ xe, tiến về chiếc BMW nút đỗ gần đó mở cửa, Khâu Tú Phượng nói với Ngân Vũ, lên xe. Hiện tại ta vừa vặn phải về nhà một lần. Di vật của A Thận, ta một mực để trong phòng hắn, thủy chung không chạm qua. Nội tâm Ngân Vũ lúc này tràn ngập chấn động. Đối với nàng mà nói, chuyện của A Thận là giới hạn thấp nhất nàng có thể tha thứ. Lúc ấy, Ngân Dạ đã biết huyết tự sinh lộ, cũng biết quỷ hồn kia sẽ thông qua điện thoại mà giết người. Dưới điều kiện này mà hắn còn gọi điện cho A Thận, chính là muốn giết A Thận. Cũng không có khả năng lầm lẫn, bởi vì lúc ấy điện thoại cũng không có khả năng đơn giản lấy ra, huống chi còn vì sao phải trốn tránh Âu Dương Tinh và ổ đạ kỳ gì rủ kỳ cò. Hy vọng không phải. Hy vọng không phải. Mà đúng lúc này, trong công ty vật liệu xây dựng Vũ Dương, ta thật sự không biết. Một nam tử đeo kính mặc Âu phục đứng trước cửa ra vào đối, với truy vấn của Hoa Liên Thành, Y Ly Hàm cùng Doãn Tuấn Hiền nói, tuy ta và Lưu Tử Thịnh đều là phó quản lý, cũng tương đối quen thuộc, nhưng ta thật không biết hắn đi nơi nào. Trương quản lý Y Ly Hàm vội vàng nói, vậy ngươi ít nhất cũng nên nhớ lại, thật sự chưa thấy qua người này sao? Y Ly Hàm lấy ra tấm ảnh nam tử mô phỏng. Không nhớ rõ, muốn ta nói bao nhiêu lần đây? Vẫn không thu hoạch được gì. Ba người đứng ủ rũ tại cửa ra vào công ty vật liệu xây dựng Vũ Dương. Trong nội tâm Y Ly Hàm cũng càng ngày càng vội vàng. Nếu như ngay cả một khỏa đầu người cũng tìm không thấy, vậy thì mệnh của mình cũng chỉ còn hơn 10 ngày thôi. Đàng Quang Vinh hắn cũng đồng dạng chưa từng gặp qua. Hoa Liên Thành cầm tấm hình của Đàng Quang Vinh nói, thật vất vả mới có được tấm hình này, thế nhưng mà vẫn là không có tác dụng. Đã là ngày thứ tư rồi, đầu người. Đầu người nào? Doãn Tuấn Hiền đột nhiên hỏi, ngươi nói đầu của những người bị giết. A. Liên Thành lúc này mới ý thức được mình thiếu chút nữa lỡ miệng, Doãn Tuấn Hiền không phải hộ gia đình. Những lời này sao có thể nói trước mặt hắn? Liên vội vàng lảng sang chuyện khác, cầm tấm ảnh mô phỏng, đột nhiên hắn nhớ tới một việc, nói với Tiểu Hàm, đúng rồi, Tiểu Hàm. Làm sao vậy? Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi cảm giác dường như đã thấy nam nhân này ở đâu đó. Đúng là thời điểm tại công viên Thanh Điền Y Dì Hàm đã từng nói như vậy. Ân, đúng vậy. Y Dì Hàm gật đầu, nói, bất quá, về sau ta cảm giác dường như không phải. Nhìn kỹ lại thì có lẽ chưa từng gặp qua. Không thể nào. Doãn Tuấn Hiền vội vàng nắm lấy tay Y Ghi Hàm, ngươi nói ngươi có khả năng trông thấy người này. Phía cảnh sát, hắn bây giờ đứng thứ nhất trong số những người hiểm nghi. Bố cáo truy nã đã dán đầy đường, người này bị cảnh sát tuyên bố khả năng cực lớn chính là ma chặt đầu. Ân. Y Ghi Hàm làm sao không biết điểm này. Nhưng nàng đã nhiều lần nhìn kỹ lại hình mô phỏng, thực sự chưa từng gặp qua người này. Lúc này nàng lại lần nữa cầm tấm hình mô phỏng xem xét lại. Đồng nhiên, hai mắt Y Ly Hàm tỏa sáng, dường như phát hiện ra điều gì đó. Không. Chẳng lẽ? Bàn tay cầm tấm hình mô phỏng, càng ngày càng gấp. Người nam nhân kia. Người nam nhân kia. Cái cảm giác quen thuộc lại một lần nữa sinh ra. Lúc này thời điểm, đột nhiên một chiếc xe lái qua đến, lại đi xuống một người. Người kia là Vũ Dương Vật Liệu Xây Dựng Tổng Giám Đốc, Lưu Tử Thịnh Thủ trưởng Phùng Tổng Giám Đốc. Vì vậy, Liên Thành cùng Doan Tuấn Hiền lập tức xuống tới. Mà Y Ghi Hàm tắc thì ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem cái kia mô phỏng đồ. Không, không thể nào. Chẳng lẽ lại, Khâu Tú Phượng cùng Ngân Vũ về tới Diệp gia dinh thự. Hồi đến cái này, đã từng cùng A Thận cùng đến qua, đã từng nghĩ đến có một ngày có thể trở thành cái nhà này một viên Ngân Vũ, cảm giác cái kia phảng phất là mấy cái thế kỷ sự tình trước kia rồi. Hết thảy, dường như đã có mấy lời. Khâu Tú Phượng đi xuống xe, đối với Kha Ngân Vũ nói, đi theo ta. Tiến vào cửa phòng về sau, bên trong một ít nữ hầu, đều rất kinh ngạc mà nhìn xem Ngân Vũ. Lúc trước Ngân Vũ vừa tới nơi này thời điểm, các nàng đều gặp nàng. Dọc theo thang lầu hướng lên, Khâu Tú Phượng nói, ngươi xác định, xem điện thoại di động tiểu có thể xác định Á Thận chết là tự sát vẫn là mưu sát. Vâng. Chỉ cần ngươi không nhúc nhích qua trong điện thoại di động bất kỳ vật gì. Đương nhiên không có. Á Thận gian phòng ta đến nay cũng đều hoàn lại khóa. Không ai có thể đi vào. Dọc theo hành lang, đi tới trước một cánh cửa. Ngân Vũ nhìn xem cánh cửa kia, xưa kia Nhật cùng A Thận cùng một chỗ rất nhiều trí nhớ đều sống lại rồi. Nàng cắn chặt môi, hai tay cũng lạnh run đứng dậy. Khâu Tú Phượng lấy ra cái chìa khóa, mở cửa ra rồi. Bên trong, vẫn cùng lúc trước hoàn toàn đồng dạng. Ngân Vũ đi sau khi vào cửa, Khâu Tú Phượng đi vào trước mắt một trương bàn làm việc trước, lấy ra một cái điện thoại di động, đưa cho Ngân Vũ. Tiếp nhận điện thoại lập tức. Ngân Vũ thiếu một ít không có lấy ở. A Thận. Điện thoại di động của hắn. Điện thoại đã không có điện rồi. Ngân Dạ theo trong túi áo lấy ra một khối trước đó mang theo đồ dự bị tin bản, chứa vào trong điện thoại di động, nhượng điện thoại khởi động máy. Khởi động máy trong khoảng thời gian này, lòng của nàng mãnh liệt lúc đích. Khởi động máy hình ảnh sau khi xuất hiện, thượng diện, là A Thận cùng Ngân Vũ chụp ảnh chung. A Thận Ngân Vũ cảm giác hốc mắt có chút ướt, lập tức nàng liền mở ra, lật đến trò chuyện ghi chép chỗ đó. Ngân Dạ trước kia sử dụng chính là cái kia điện thoại, tại lần trước chính là cái kia xe buýt lên, ném xuống. Bất quá, dãy số Ngân Vũ như trước nhớ rõ rành mạch. Mở ra trò chuyện ghi chép lập tức, nàng cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp. Phía trên nhất trò chuyện ghi chép, rõ ràng biểu hiện ra ba chữ. Kha Ngân Dạ. Ấn mở về sau, xuất hiện chính là Ngân Dạ trước kia số điện thoại di động, đã trò chuyện thời gian. Đây là cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng rồi. Thời gian là... Năm 2009 tháng 9 ngày 12, 21 giờ 34 phút. Điện thoại theo trong lòng bàn tay chảy xuống, rơi trên mặt đất. Ngân Vũ cơ hồ đầu góc trống rỗng. Rốt cục, xác nhận. Đích thật là Ngân Dạ giết A Thận. Giết chết A Thận động cơ, có lẽ là bởi vì A Thận bị coi là rồi hắc tâm ma à, ai biết, cái kia tà giáo đối, với, hắc tâm ma định nghĩa là cái gì. Nhưng, cũng có thể, là vì Ngân Vũ. Vì đạt được Ngân Vũ. Tuy nhiên. Ngân Vũ không muốn đi tin tưởng, cái này đáng sợ sự thật. Như thế nào đây? Ngươi! Thật có lỗi! Ta nghĩ sai rồi. Ngân Vũ lại lắc đầu, nói, A Thận, đích thật là tự sát. Đón lấy nàng tiểu chạy ra khỏi gian phòng này. Cũng mặc kệ Khâu Tú Phượng ở phía sau chửi rủa âm thanh. Vì cái gì? Tại sao là tàn nhẫn như vậy sự thật? Vì cái gì? Tại chính mình đã yêu Ngân Dạ về sau, muốn đối mặt loại này chân tướng. Mà hôm nay... Người kia cho mình khai ra điều kiện. Giết Ngân Dạ, có thể tìm được đầu người. Nếu không, đó là một con đường chết. Liên Thành cùng Y Thề Hàm, Doan Tuấn Hiền cuối cùng không thu hoạch được gì rời đi Vũ Dương công ty. Mà lúc này, Y Thề Hàm đông nhiên nói, chờ một chút, ta muốn đi nhất hạ vê đúc cờ, các ngươi chờ ta với. Nói xong, Y Thề Hàm liền lập tức chạy tới đối diện một cái nhà vệ sinh công cộng nội. Nàng một lần nữa xuất ra cái kia trương mô phòng đồ, kích động điệu tự nhủ, ta, rõ ràng so Kha Ngân Dạ. Kha Ngân Vũ còn sớm phát hiện cái này manh mối. Tốt, kế tiếp. Nàng chạy vào nhà vệ sinh nữ một cái một mình gian, tướng môn khóa lại, sau đó lấy ra điện thoại. Vừa mở ra điện thoại che, đồng nhiên, Y Ly Hàm cảm giác được, có một tay, tại sau lưng của nàng, vỗ vỗ. Chương 25, Y Ly Hàm nhắn lại. Chương 25, Y Ly Hàm nhắn lại. Liên Thành vẫn như trước đang lật xem bút ký trên tay. Đến tột cùng đầu người ở nơi nào đây? Hắn than thở, lúc trước bởi vì yêu Tiểu Hàm. Làm cho nàng vứt bỏ hết thảy bỏ chạy cùng mình, hôm nay cái gì cũng không thể nào làm cho nàng. Nhìn nàng sợ hãi bất lực, nhưng chính mình lại không biết phải làm gì. Cuối cùng mình vẫn chỉ là người vô năng. Nếu như mình có năng lực suy luận như Lý Ẩn cùng Doanh Tử Dạ, còn có thể trợ giúp Tiểu Hàm, cũng không làm nàng phải quá mức sợ hãi mà ngày càng gầy gò. Hiện tại mỗi ngày nàng cũng chỉ là cưỡng ép trèo trống mà thôi, nếu như không phải mình vẫn luôn bên cạnh động viên, chỉ sợ tinh thần nàng đã sớm sụp đổ. Hoa tiên sinh. Doan Tuấn Hiền đột nhiên hỏi, Hoàng Phủ tiên sinh kêu hai người tới đây, còn hắn thì đi nơi nào vậy? Các ngươi đều là thành viên của Linh Kỳ hội sao?
Ân, đúng, đúng a.
Liên Thành gật đầu, bất quá, Doan tiên sinh.
Ngươi, tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao?
Cái này.
Đồng nhiên, chuông điện thoại di động vang lên.
Liên Thành lấy ra xem xét, cư nhiên là Y Hàm gọi tới. Hắn lập tức nhìn về phía nhà vệ sinh công cộng bên kia đường, nhưng thời điểm lúc này xe cộ đi lại như nước, căn bản không cách nào đi qua. Gần nơi này cũng không có tuyến đi bộ qua đường. Liên Thành lo lắng tiếp nhận điện thoại, chỉ nghe thấy bên kia tiếng của Y Hàm chu lên thê lương Liên Thành.
Liên Thành tức khắc hoảng sợ không thôi, vội hỏi, chuyện gì phát sinh sao?
Tiểu Hàm. Giờ phút này hắn thật sự muốn xông qua, hình ảnh vị thiên kim tiểu thư ngày xưa muốn truy cầu tình yêu tự do thoáng hiện lên trong đầu.
Ta không muốn gả cho người mà mình không yêu.
Van cầu ngươi, dẫn ta đi. Thời điểm tiến vào nhà trọ, Y Hàm tuy rất thống khổ sợ hãi nhưng vẫn kiên định thề trước mặt hắn, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn cùng một chỗ.
Rời khỏi nhà trọ này.
Ly khai.
Ly khai.
Ly khai.
Khỏi nhà trọ.
Nhất định phải ly khai.
Sáu khỏa đầu người.
Ngay tại ma chặt đầu.
Chữ ma vừa ra khỏi miệng, đống nhiên ở bên kia điện thoại chuyển tới thanh âm xương cốt vỡ vụn.
Sau đó, điện thoại liền dập máy.
Lúc này xe cộ vẫn đang chạy như nước rốt cục xuất hiện một con đường.
Liên Thành lập tức vọt tới.
Không muốn.
Không muốn.
Không muốn.
Trăm ngàn vạn lần hắn biết sẽ có khả năng này phát sinh, nhưng ngày hôm nay thật sự xảy ra, vẫn làm cho Liên Thành không cách nào thừa nhận. Hắn nhảy vào trong nhà vệ sinh nữ, một mùi máu tươi kịch liệt xông vào mũi.
Hàng Viêm, chết rồi, Khả Hân, chết rồi, Hạ Huyên, chết rồi, bác sĩ Đường, chết rồi, mà hôm nay.
Cả Y Kỳ Hàm, cũng.
Hai chân Liên Thành không còn chút sức lực quỳ rạp xuống đất.
Từ một gian vệ sinh nào đó chảy ra rất nhiều máu tươi đã chứng minh hết thảy.
Nhưng hắn vẫn mang một tia hy vọng cuối cùng, hướng phía cánh cửa kia đi đến.
Không.
Không muốn.
Hắn chạm vào cửa, muốn kéo nhưng lại mở không ra.
Hắn chống cửa trèo lên kẽ hở phía trên nhìn xuống.
Một cỗ thi thể không đầu, cứ như vậy ngã xuống bên cạnh bồn cầu.
Cái cổ bị đứt gãy, điện thoại rất chỏng trơ.
Bàn tay bên phải cào vào vách tường để lại năm dấu tay máu nhìn mà giật mình.
Cả người Liên Thành ngã trên mặt đất.
Toàn thân quần áo thấm đầy máu tươi, khí lực toàn thân như bị rút hết đi.
Lúc này hắn cảm giác tánh mạng hết thảy, phảng phất đều không tồn tại.
Chúng ta nhất định phải ly khai nhà trọ.
Lúc trước, khi tiến vào nhà trọ, được Hạ Huyên an ủi, hơn nữa Khả Hân không ngừng giúp đỡ, Y Li Hàm mới dần khôi phục trong sự sợ hãi, còn thề với Liên Thành nhất định hoàn thành 10 lần huyết tự, rời khỏi nơi này.
Cũng bởi vậy, thời điểm Khả Hân chết đi, đối với Y Li Hàm đã kích phi thường lớn.
Dù sao, Khả Hân với Y Li Hàm, tình thân như tỉ muội.
Mà thời điểm Hạ Huyên chết thảm, Y Li Hàm gần như tuyệt vọng.
Nhưng theo Doanh Tử Dạ tiến vào nhà trọ, lại cấp cho mọi người niềm hy vọng mới.
Hơn nữa, số lần Lý Ẩn vượt qua huyết tự ngày càng nhiều, cùng với năm trước tại Ngân Nguyệt Đảo tìm được đường sống trong chỗ chết, Y Li Hàm lại lần nữa dấy lên hy vọng.
Sống sót, so với chết, vốn khốn khó hơn nhiều.
Mà muốn có ý chí sống sót, so với quyết tâm muốn chết còn khó hơn vô số lần.
Sinh hoạt trong nhà trọ làm cho Liên Thành càng thêm ý thức được điều đó.
Kỳ thật, hắn vô cùng rõ ràng. Cứ một mực như vậy, ngày hôm nay cũng sẽ tới.
Nhưng nhà trọ lại cho bọn hắn một cái sinh lộ tiềm ẩn, để trong nội tâm sinh ra phần hy vọng may mắn, cứ le lói thủy chung không mất đi.
Bởi vì, có sống sót mới có khả năng rời khỏi nhà trọ.
Chỉ vì một cái khả năng nhỏ bé này, mà mỗi lần bị chôn sâu trong hắc ám lại thấy chút ánh sáng mờ mịt không rõ ràng, để cho Liên Thành cùng Y Li Hàm liều chết, cắn răng đến hôm nay, không biết nhìn thấy bao lần tử vong tàn khốc, cùng ác linh quỷ hồn làm cho người ta sởn hết cả gai ốc.
Căm hận đối với nhà trọ đã sớm đến tình trạng mãnh liệt tột đỉnh, nhưng không ai có thể đối kháng với nguyền rủa này.
Cánh mạng không thể nào tự chủ khống chế, cho dù biết rõ trước mặt là địa ngục, nhưng vẫn phải đi vào.
Loại sinh hoạt trong tuyệt vọng này sớm khiến cho con người hỏng mất.
Giờ phút này, Liên Thành đã mất hết tất cả ý chí sống sót.
Hắn không muốn sống nữa.
Liên Thành đem con dao găm tùy thân lấy ra, vén tay áo kê vào cổ tay.
Có thể nói, hắn cũng muốn chọn một tư thế chết cho thoải mái chút.
Nhưng hiện tại không có tâm tình này.
Như vậy, không bằng, chọn cắt cổ tay đi.
Dao găm dần dần đâm sâu vào làn da, hắn nhắm mắt lại.
Chào tạm biệt, Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Khang Ân Dạ.
Ít nhất, ta không phải bị quỷ hồn giết chết, cũng không phải bị nhà trọ thao túng bóng dáng mà chết. Rốt cục, có thể giải thoát rồi, rốt cục, có thể tự do. Nhưng mà, đúng vào lúc này, giọng nói của Y Lì Hàm trước lúc chết vang lên trong đầu hắn. Sáu khỏa đầu người kia. Ngay trên. Ma chặt đầu. Con dao găm lập tức đình chỉ, hắn đột nhiên nghĩ đến, đây là ám chỉ sau cùng Y Lì Hàm lưu lại cho mình. Nói cách khác, cái ám chỉ này có thể nói rõ ai là ma chặt đầu, thậm chí khả năng chỉ rõ chỗ của sáu khỏa đầu người. Nếu như có thể tìm được đầu người, chính mình cũng không cần chết, có thể trở về nhà trọ. Còn có, một tia hy vọng. Còn có hy vọng, không thể buông tha. Không thể buông tha. Lúc này, Hoàng Phủ Hác, Hạ Tiểu Mỹ và Trương Sóng Thụy đang ở cùng một chỗ. Ba người đang bên trong một gian phòng tại Nhật Báo Ca Thị. Nguyên lai là bằng hữu của nhi tử Lý Viện Trưởng. Một tên tổng biên tập đầu hói dáng cười chân thành nói, ngồi một chút, các ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói a. Cái này Hoàng Phủ Hác đem chiếc khăn tay thêu chữ LG đặt trên bàn, nói, hy vọng có thể đăng tin tức về chiếc khăn tay này ở trang báo bắt mắt nhất. Chính là có ai đã từng được tặng chiếc khăn tay này tại một cửa hàng quà tặng. Không có vấn đề, ta nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Tên tổng biên tập này họ Tiếu, rất quen thuộc với phụ thân của Lý Ẩn. Trước kia, bệnh viện Chính Thiên vì chậm trễ làm một bà lao bỏ mình, chính là Lý Ung thỉnh vị Tiếu tổng biên này ra mặt, đối với dư luận đưa ra tin tức có lợi cho bản thân mình. Tiếu tổng biên trước kia cùng Lý Ẩn có chút quen biết. Bệnh viện Chính Thiên tại thành phố Ca chính là một bệnh viện lớn, sau lưng Lý Ẩn chính là mẹ hắn, người của Dương Thị gia tộc. Mà tương lai Lý Ẩn, không chỉ là người thừa kế bệnh viện Chính Thiên mà còn là người thừa kế của Dương Thị gia tộc, Tiếu tổng biên tự nhiên rất vui vẻ tạo mối quan hệ tốt với Lý Ẩn, đối với tương lai phát triển của tòa báo chỉ có lợi mà không hại. Tốt, ta lập tức xử lý, báo chí phát hành ngày mai, sẽ được đăng ở trang thứ hai. Ta hy vọng là trang đầu. Hoàng Phủ Hác lại không nhượng bộ nói, ngươi yên tâm, vấn đề phí tổn Lý Ẩn tiên sinh sẽ trả toàn bộ. Một lần khi Lý Ẩn về nhà, mẫu thân đã đưa cho hắn một tấm thẻ chi phiếu, bên trong có hơn 10 vạn. Đối với Dương Thị gia tộc mà nói, chút tiền ấy căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Dương Cảnh Huệ lo lắng nhi tử ở bên ngoài sinh hoạt không tốt, nên mới cho hắn nhiều tiền như vậy. Lý Ẩn biết rõ, tương lai có lẽ có không ít địa phương cần dùng tiền, cho nên cũng không có cự tuyệt, cảm tạ hảo ý của mẫu thân. Cái này Tiếu tổng biên có chút khó xử, trang đầu mà nói, đều là những tin tức lớn của chính phủ, trang báo đều chật ních cả rồi, chỉ sợ không thể đưa thêm vào. Kỳ thật, đưa vào trang thứ hai còn là cố hết sức đấy. Còn không mời các ngươi chuyển cáo tới Lý tiên sinh, không phải ta không để cho hắn mặt mũi, dù sao. Hoàng Phủ Hác vô cùng rõ điểm này. Kỳ thật để thông báo ở trang thứ hai đã không dễ dàng. Muốn lên trang đầu, chỉ sợ vị chủ biên này cũng rất khó làm. Vậy được rồi, trang thứ hai. Ba vị thông cảm như thế, Tiếu Mô rất cảm kích. Cái này là danh thiếp của ta, ngày sau nếu có nhu cầu gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Đăng cái tin tức này, có thể có bao nhiêu người chú ý cũng không ai biết được. Hoàng Phủ Hác cho đăng số điện thoại của Kha Ngân Dạ và hắn. Lúc đó có khá nhiều người được tặng khăn tay, tổng cũng nên có ít người còn bảo lưu chứ. Bất quá đầu năm nay, mọi người yêu thích dùng giấy ăn hơn so với khăn tay, tuy nhiên hiện tại đang khởi xướng bảo vệ môi trường, phê bình đối với việc sử dụng giấy ăn, nhưng thói quen của con người không dễ dàng sửa được. Thật giống như bây giờ nói là sinh hoạt nên hạn chế thải carbon, ai sẽ ngồi cả ngày tính toán xem mình thải ra bao nhiêu carbon, nên giảm bớt như thế nào, sinh hoạt hết thảy đều lấy tiện lợi làm chủ. Bởi vậy, cũng không có nhiều người coi trọng chuyện được tặng khăn tay, có khi về đến nhà liền vứt ở một nơi nào đó. Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa căn phòng bị mở ra, một người nam nhân trung niên đi đến nói, tổng biên, đại tin tức. Lại xuất hiện nạn nhân tiếp theo của ma chặt đầu. Chúng ta nên nhanh lên, không thể để toàn soạn báo khác vượt mặt. Thật sự. Tiếu tổng biên vội vàng đứng lên nói, lập tức phái người qua. Phải dùng tốc độ nhanh nhất. Nhất định phải nghĩ biện pháp chụp được ảnh hiện trường. Xuất hiện người chết mới. Hạ Tiểu Mỹ liền vội hỏi, là ai? Là ai chết? Chẳng lẽ là Lưu Tử Thịnh, người biến mất? Cái này ta cũng không biết, là thi thể không đầu, cho nên nhất thời không thể phán đoán thân phận, nhưng là nữ giới. Hạ Tiểu Mỹ nghe xong, nghĩ thầm, chẳng lẽ là thi thể Đường Phong bị phát hiện. Tối hôm đó, xuất hiện tin tức nạn nhân mới làm cả đám dân thành thị chết lặng. Tựa hồ nhận định, mỗi một ngày sẽ xuất hiện một người bị ma chặt đầu giết chết. Nhưng kỳ quái chính là, thông tin về ma chặt đầu trên mạng như đang phát hỏa, thế nhưng tại web hoặc tổ đưa tin cũng không nhiều. Trên các trang thông tin đại chúng cũng không có nhiều thảo luận về chuyện này. Những thành thị khác cũng không chú mục vào vụ án này. Hơn nữa, nhất là mấy ngày nay, tuy báo chí đưa tin rất nhiều, nhưng cơ hồ chỉ có một trang báo. Loại đại án này, cho dù chiếm cả 10 trang báo cũng không ai chú ý. Đây là ảnh hưởng của nhà trọ tới xã hội nhân loại. Loại vụ án vô cùng huyết tinh khủng bố này, mọi người dường như cũng không đặc biệt chú ý, thật giống như một bộ phim kinh dị, còn mọi người chỉ đơn giản thảo luận chút ít. Mà Y Thì Hàm chết, cũng là một quả bùng tấn. Trong nhà Ngân Dạ, Y Thì Hàm chết rồi hả? Thời điểm Ngân Dạ nghe được câu này, cũng không có phản ứng quá lớn. Sẽ có hộ gia đình tử vong, cũng là trong dự liệu. Y Thì Hàm chết không bao lâu thì cảnh sát tới, phong tỏa đoạn đường, tìm kiếm người hiểm nghi. Mà cuối cùng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mà đối với người phát hiện ra nạn nhân là Hoa Liên Thành, tùy tiện hỏi vài câu, xác nhận thân phận của Y Dì Hàm rồi rời đi. Lúc trước mặc dù hắn mang Y Dì Hàm bỏ chạy, bị phụ thân của nàng báo cảnh sát, nhưng sau khi điều tra, phát hiện là Y Dì Hàm tự nguyện, phía cảnh sát cũng tạm dừng điều tra. Dù sao hai người đều là người trưởng thành, đều có thể tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, cũng không phải bắt cóc thiếu nữ vị thành niên. Cho nên tra ra thân phận của Liên Thành, cảnh sát cũng nhiều lắm thì thổn thức một phen, rồi thông báo cho người nhà của nàng ở thành phố S. Phụ thân của Y Dì Hàm tuy đã chết, nhưng mẹ của nàng cùng với người nhà còn sống. Nghe nói tin dữ, mẫu thân của nàng hôn mê tại chỗ, còn những người khác đang chạy tới thành phố K. Cảnh sát cũng không hoài nghi Liên Thành, tuy tiện hỏi hắn vài câu rồi thả đi, cả số điện thoại và địa chỉ cũng không hỏi. Không cần phải nói, nguyên nhân lại là nhà trọ ảnh hưởng. Tiểu Hàm nàng. Liên như vậy mà chết. Liên Thành quỳ rạp xuống đất, nước mắt rơi như mưa. Tay của hắn không ngừng đấm xuống sàn nhà. Giờ phút này hai mắt hắn tràn đầy tơ máu. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngân Dạ, đống nhiên nói, Kha Ngân Dạ. Cầu ngươi, giúp ta đi. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Tiểu Hàm trước khi chết, để lại ám chỉ, liên quan tới ma chặt đầu. Thỉnh ngươi phá bỏ cái ám chỉ này. Cái gì? Ngân Dạ nghe được câu này, trong nội tâm tức khắc sao động, đây chính là nguyên nhân Y Dì Hàm chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn kéo Liên Thành truy vấn, là ám chỉ cái gì? Nói cho ta biết. Nàng nói. Sáu khỏa đầu người ngay trên. Ma chặt đầu. Ma chặt đầu cái gì? Nàng nói đến đây, điện thoại liền dập máy. Chỉ biết là những điều. Này. Nàng nhất định muốn nói cho chúng ta biết cái gì đó, nhưng lại không kịp. Sáu khỏa đầu người ngay trên. Ma chặt đầu. Có ý tứ gì? Lúc ấy khẳng định nàng còn có những lời chưa nói ra được. Sáu khỏa đầu người ngay trên cái gì ma chặt đầu? Chẳng lẽ, nàng là muốn nói. Sáu khỏa đầu người ở ngay trên người ma chặt đầu. Làm sao có thể? Sáu khỏa đầu người a? Ai có thể đem sáu khỏa đầu người trên mình mà đi lại? Không, không đúng. Nếu là người có lẽ rất khó. Thế nhưng nếu như đối phương là quỷ, phương pháp liền có nhiều, rất nhiều. Nhưng vấn đề là, Y Lý Hàm như thế nào phát hiện ra? Nếu như quỷ đem tất cả đầu người giấu vào trong thân thể, thì bằng cách nào lấy ra được? Nhưng hiển nhiên Y Lý Hàm đã phát hiện ra chỗ để sáu khỏa đầu người. Nàng đến tuột cùng, phát hiện cái gì? Đêm khuya, mỗi người đều không ngủ được, mở hết đèn ngồi trong phòng khách. Trước mắt mỗi người là một ly cà phê, Ngân Dạ đang hút thuốc, gặt tàn thuốc trước mặt hắn đã tràn đầy đầu mẩu thuốc lá. Mọi người đều rất sợ hãi a. Ngân Dạ đem thuốc lá trong tay rủi vào gặt tàn, nói, nhưng sợ hãi cũng vô dụng thôi. Nhà trọ sẽ không đồng tình với chúng ta, trừ phi chúng ta tìm được sinh lộ. Nếu muốn sống sót, chỉ có thể vượt qua sợ hãi. Nhưng lúc này, Ngân Vũ lại trầm mặc. Nàng cảm giác nội tâm của mình như bị xé làm hai nửa. Mà trước mắt, nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Kaka. Đống nhiên Ngân Vũ mở miệng, ngươi còn chưa tìm thấy đầu mối gì sao? Đối với lần huyết tự, vẫn không hiểu ra sao cả. Ngân Dạ cũng phi thường khó hiểu. Đến tột cùng sinh lộ ở nơi nào? Ngân Dạ. Ngươi. Đi cùng ta một chút được không? Ta có một số việc, muốn nói chuyện với ngươi. Ngân Vũ khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nói ra những lời này. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng giờ phút này giống như bị bao trùm một tầng băng sương. Ngân Dạ sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, nói, tốt. Sau đó, hắn đứng lên cùng Ngân Vũ bước về phía cửa lớn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, ta tin tưởng ngươi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, ta tin tưởng ngươi. Đi ra bên ngoài cửa lớn, Ngân Dạ tò mò hỏi. Làm sao vậy? Ngân Vũ. Kỳ thật, ta chỉ nghĩ muốn nói với ngươi một câu. Ngân Vũ cố chủ ánh mắt nhìn Ngân Dạ nói, ca ca, vô luận như thế nào, ta đều tin tưởng ngươi. Có ý tứ gì? Nói tựa như lúc trước kia ngươi không tin tưởng ta lắm. Ta nói là Ngân Vũ, ta vô điều kiện tin tưởng ngươi hết thảy. Chỉ cần là ngươi, ta liền tin tưởng. Chỉ đơn giản như vậy. Mặc dù trong đầu trăm ngàn lần nhớ lại lúc chứng kiến dãy số kia trong điện thoại, thế nhưng nàng đối với việc ngân dạ thường ngày quan tâm, liều chết thủ hộ lại hiện lên trong lòng. Vì có thể làm cho nàng sống sót mà không ngừng bố trí kế hoạch, suốt ngày đêm nghiên cứu huyết tự, đây tuyệt đối không phải là hành vi của một tín đồ trầm mê tà giáo. Cho tới nay, trong lòng của hắn chỉ có chính mình mà thôi. Điều này căn bản không cần hoài nghi, căn bản không cần. Lúc này, thanh âm của Hoàng Phủ Hắc từ trong phòng truyền ra, ngân dạ, ngươi tới đây một chút. Hai người lập tức đi vào, chỉ thấy trên tay Hoàng Phủ Hắc đang cầm khối khăn tay của Tôn Tĩnh Hiên, nói, ta phát hiện một việc. Có lẽ là manh mối trọng yếu. Ngươi xem đây. Cái gì? Ngân dạ cầm khăn tay, nhìn kỹ. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện một việc làm hắn rất ngạc nhiên. Cái này. Đây là. Ở phía cuối của chữ cái L, có một vết máu cực kỳ nhỏ bé. Bởi vì bản thân chữ L giờ cũng là màu đỏ, cho nên vết máu đó nhìn cũng không rõ ràng. Đây là, máu. Đúng. Hoàng Phủ Hắc nhẹ gật đầu, liên lạc với Tôn Tĩnh Hiên một chút đi, tuy hắn đại khái không biết, bất quá vẫn nên hỏi thì tốt hơn. Mặt khác, đem khăn tay giao cho Mộ Dung Thận, đi kiểm tra nhóm máu. Có lẽ, có thể biết rõ là máu của ai. Ân, đúng vậy. Đang đêm, Mộ Dung Thận đang còn ở sở cảnh sát. Giờ phút này hắn đang làm báo cáo kiểm tra thi thể Y Lệ Hàm. Ha ha, thực là muốn biết, tên ma chặt đầu kia thực là nhân vật nào. Đang viết bỗng nhiên có một viên cảnh sát đẩy cửa vào. Mộ Dung cảnh sát kia nói, có người tìm ngươi. Người đến là Hoàng Phủ Hắc và Kha Ngân Dạ. Hai người đi vào văn phòng của Mộ Dung Thận, mới đem khăn tay lấy ra, đưa cho hắn nói, thật xin lỗi, nhưng cần ngươi giúp một việc. Trên khối khăn tay này chúng ta tìm thấy một vết máu. Ân, như vậy à? Mộ Dung Thận tiếp nhận khăn tay, nhìn kỹ một chút, hỏi, vết máu ở nơi nào? Hoàng Phủ Hắc chỉ cho hắn, Mộ Dung Thận mở to hai mắt nhìn, nói, thì ra là thế. Bất quá, đây là máu của người chết sao? Đầu bị nổ đi, lượng máu chảy ra tương đối lớn, mà cái này chỉ lây dính có một chút, xem ra, khả năng vết máu này. Có thể là của ma chặt đầu. Ngân Dạ nói, nếu như là nhóm máu đặc thù, có thể so sánh với những người liên quan còn sống. Ha ha, máu quỷ hồn. Nếu như có thể tự tay kiểm nghiệm, thực là sự tình nhiệt huyết sôi trào. Mộ Dung Thận gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay, biểu lộ trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt. Xin nhờ ngươi. Sau khi làm xong phiền ngươi trở về nhà trọ, ta sẽ đứng ở cửa ra vào nhà trọ, nghe ngươi nói về kết quả kiểm nghiệm. Dù sao đứng ở trong căn hộ mới chứng minh ngươi không phải quỷ biến thành. Ha ha, có thể hiểu được ý nghĩ của các ngươi. Mộ Dung Thận thu hồi khăn tay nào ải, như vậy, các ngươi có thể đi. Tốt, đã làm phiền ngươi. Sau đó, buổi sáng ngày 5 tháng 4, Mộ Dung Thận trong cục cảnh sát, đang cầm báo cáo kiểm nghiệm, là nhóm máu O. Hắn đại ra khỏi cục cảnh sát, mang theo khăn tay và kết quả kiểm nghiệm. Bất quá, hắn không về nhà trọ, mà ngồi taxi tới một nơi khác. Ha ha, thẻ giao thông vô hạn nạp tiền thực là thuận tiện, đã có cái này mỗi ngày ngồi taxi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mộ Dung Thận cầm tấm thẻ giao thông màu xanh lam trong tay, đồng thời, tay kia nắm chặt khối khăn tay. Xe taxi đi tới một nhà trọ cao cấp nào đó tại khu Bạch Nghiêm. Đứng trước cửa nhà trọ, hắn ngẩng đầu lên nhìn rồi cười nói, tự chủ trương thủy chung cũng không tốt, vẫn là nên hỏi một câu. Hắn ngồi thang máy, đi tới một tầng nào đó. Đinh cửa thang máy vừa mở hắn liền bước ra ngoài, nhanh chóng hướng về một căn trọ nào đấy. Đứng trước cửa hắn giơ tay lên gõ 5 cái. Sau đó, cửa mở. 5 tiếng gõ cửa chính là ám hiệu. Vào đi. Người mở cửa nói, ta nghĩ ngươi không có việc sẽ không tới nơi này đi. Có chắc không bị ai theo dõi chứ? Đương nhiên. Mộ Dung Thận tiến vào bên trong, đóng cửa lại nói, yên tâm đi, ta có thể cam đoan không có người theo dõi. Đi vào phòng khách, hắn chỉ trệ ghế salon, nhìn đối diện một thiếu nữ xinh đẹp ngồi xe lăn. Ta tới là cho người xem cái này. Mộ Dung Thận đem khăn tay giao cho thiếu nữ nói, muốn hủy nó không? Thâm Vũ. Ân. Thiếu nữ ngồi xe lăn, cũng chính là Thâm Vũ, nhận lấy khối khăn tay, hỏi, có vấn đề sao? Lại nói tiếp. Kha Ngân Dạ còn sống. Ha ha, đương nhiên. Ta đã tuyên bố trước, ta sẽ không trợ giúp ngươi giết bất luận một hộ gia đình nào. Tuy việc ngươi nói cho ta biết sự tồn tại của nhà trọ làm ta rất hứng thú, nhưng là giết người hay không còn phải xem tâm tình của ta. Bất quá ta thật sự rất cao hứng, cái nhà trọ này quả thực rất thú vị. So với sự mục nát quả tạ hội loài người làm cho người ta buồn nôn, thì bên trong nhà trọ, làm hiện ra tính chân thật nhất của nhân loại, cái đó mới xinh đẹp làm sao. Thâm Vũ đem khăn tay nhìn kỹ, nhưng không tìm thấy vết máu, lại hỏi, tuy ta rất đồng ý với cảm khái của ngươi, nhưng ít nhất nên nói cho ta biết, ngươi muốn ta xem cái gì. À, đúng rồi, dưới chữ cái L không nhìn thấy vết máu sao. Ta đã kiểm nghiệm, máu đó là nhóm O. Vậy sao? Thẩm Vũ đem khăn tay trả lại cho Mộ Dung Thận, xem ra có chút phiền phức. Cái manh mối này bị phát hiện có lẽ sẽ phá hư kế hoạch của ta. Kha Ngân dạng, người nam nhân này nhất định phải chết. Hắn và Lý Ẩn đồng dạng, đều là người ta nhất định phải giết chết. Cái nhà Trúc Kỳ ạ, đối với ta mà nói thật là một phòng thí nghiệm tốt, nhưng hắn và Lý Ẩn lại là chuột bạch vượt qua năng lực trưởng khống của ta, vẫn nên biến mất thì tốt hơn. Ngươi không muốn giúp ta, ta cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Mặt khác, nam nhân gọi là biện tinh thần cũng rất phiền toái, hắn đã chú ý tới thân phận thật của ta rồi, nhưng hắn nói với ta, nếu như hắn chết thân phận của ta cũng sẽ bị Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ bốn người biết rõ. Vô luận như thế nào? Chỉ có thể đem bốn người này từng bước loại bỏ. Trừ bỏ bốn người này, những hộ gia đại nhờ được không sao cả. Ân, kế hoạch này giật không sai. Mộ Dung Thận cười nói, bất quá, ngươi ý định giết chết Kha Ngân Vũ như thế nào? Cái kia, rất đơn giản. Ta đã có an bài. Diệt trừ đôi huynh muội này, kế tiếp chính là Lý Ẩn cùng Doanh Tử Dạ. Bất quá, tên Lý Ẩn này, vẫn là người ta kiêng kỵ nhất. Dựa vào năng lực của mình, một hơi vượt qua 6 lần huyết tự, vô luận năng lực suy luận hay là tố chất tâm lý, đều là tồn tại siêu cường. Muốn giết chết hắn, chỉ sợ không đơn giản. Lại nói, khế ước địa ngục ngươi định làm như thế nào? Nếu như giết hai huynh muội kia, khế ước sẽ biến mất, nhân tố ảnh hưởng tới sự tự giết lẫn nhau của hộ gia đình sẽ không tồn tại. Cái này ngươi không cần lo lắng. Địa ngục khế ước, nhà trọ đưa ra đồ vật thú vị như vậy sao ta có thể để nó dễ dàng biến mất? Ngươi yên tâm đi. Mật mã ngân hàng nguyên vẹn của hai người đó ta cũng biết. Bởi vì ta chỉ cần đơn giản mà vẽ ra. Chỉ cần chuyện có liên quan tới hộ gia đình trong nhà trọ, chuyện gì ta cũng có thể vẽ ra. Như vậy sao? Quá lợi hại a. Không có gì. Chuyện không liên quan tới quỷ hồn, ta chỉ cần nửa giờ liền vẽ ra, có khi còn không tới nửa giờ. Bất quả hì hiện tượng tương lai, quá mức mất thời gian, rất khó vẽ ra. Năng lực này Mộ Dung Thận nâng cảm, dùng một ánh nhìn sâu xa liếc Thâm Vũ nói. Ta nhớ ngươi nói, ngay từ lúc nhỏ ngươi đã có năng lực này. Ngay từ khi ta có thể cầm bút để vẽ. Chỉ là lúc ban đầu không phát hiện mà thôi. Không biết vì cái gì lại chỉ thích vẽ oan hồn oán linh. Rất nhiều lúc vẽ những hình ảnh huyết tinh khủng bố tới mức chính bản thân ta cũng giật mình, nhưng ta chính là không tự chủ được mà vẽ ra chúng. Lúc phát hiện ra những gì ta vẽ đúng với sự thật, là thời điểm 8 tuổi, ngẫu nhiên nhìn thấy tin tức phát ảnh người chết cơ hồ giống hệt những gì ta vẽ. Khi đó là lần đầu tiên phát hiện ra năng lực của mình. Nhất định rất sợ hãi đi. Lúc ban đầu đích thật là có một ít. Ta ngay lập nghĩ có phải hay không ta có năng lực nguyền rủa, đem những hiện tượng ta vẽ ra chân thực hóa. Cũng bởi vậy có một đoạn thời gian ta không dám chạm vào bức vẽ. Cho dù vẽ cũng chỉ vẽ những hình ảnh chân thực, đời thường khiến ta an tâm. Đoạn thời gian đó, cùng với Mẫn ở chung một chỗ quả thực rất hạnh phúc. Hạnh phúc? Sao? Nàng cùng ta ước định cùng đi xem đại dương. Ta... Nam mơ đều hy vọng có một ngày có thể đứng lên, ta còn muốn làm tỉ muội mãi mãi với Mẫn. Khi đó ta cho rằng, cái thế giới này tràn đầy tình yêu, người bệnh tật như ta lại có thể được xã hội quan tâm, có thể lại lần nữa bước đi. Lúc đó ta thật sự cho rằng, tương lai không có sự tình gì không khắc phục được, ta thật sự đã nghĩ như vậy. Bất quá tất cả đều là ảo tưởng của mình ta mà thôi. Nói đến đây, Thâm Vũ đem khăn tay ném lại cho Mộ Dung Thận nói, ngươi không có ý định giúp ta giết chết Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ cũng không sao. Bất quá ngươi không nên làm ảnh hưởng tới hành động tiếp theo của ta. Kết quả báo cáo, làm giảm một phần đi. Ta hiểu. Vết máu. Tôn Tính Hiên có chút kinh ngạc, ta cũng không nhớ rõ. Bất quá chắc chắn không phải máu của ta. Mấy người lúc này đang ngồi trong nhà hàng tại quảng trường lần trước, Hoàng Phủ Hác, Trương Sóng Thụy cùng Tôn Tính Hiên. Tôn Tính Hiên dường như là một người rất nhiệt tình, hắn đối với vụ án này rất quan tâm, cho nên cứ gọi một cú điện thoại hắn liền tới đây. Hoàng Phủ Hác nghĩ ngợi nói. Mạng mội hỏi một câu, máu của ngươi nhóm. Nhóm AB ha ha, nghe cha ta nói, nhóm AB là nhóm máu may mắn, có thể nhận được của tất cả mọi người, nên ta nhớ rất rõ. AB. Hoàng Phủ Hát suy tư lại hỏi, ngươi có chắc thời điểm cầm chiếc khăn tay kia ngươi không bị thương? Không có, khẳng định không có. Tôn Tĩnh Hiên xác thực như vậy, vết máu kia rất có thể là của ma chặt đầu hoặc người chết lưu lại. Nhóm máu của Đằng Phi Vũ là nhóm B về phần Đường Phong thì không rõ ràng lắm. Đương nhiên trong số những người hiểm nghi, có vài người không rõ nhóm máu. Nếu nhóm máu không biết rõ thì khó có thể tin tưởng điều tra. Mặt khác, Lam Kỳ, Thẩm Hoa, tên nhân viên tiệm ảnh lúc chết đi lại không có nhân chứng. Có rất nhiều người đều không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng có hay không điều đó cũng không có ý nghĩa. Vì cái gì Lam Kỳ lại bị giết? Điểm này Thủy Chung là mê. Ngân Dạ cùng Mộ Dung Thận đã hỏi thăm cha mẹ Lam Kỳ, nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mà đúng lúc này bỗng nhiên điện thoại vang lên. Ngân Dạ xem xét, là một tạ ủy số lạ. Hắn nhận cuộc gọi, phía bên kia truyền đến một thanh âm lạ lẫm, "Xin chào, ta đã xem qua báo chí. Cái khối khăn tay kỳ ạ là do ta mua sắm tại Lily Dots mà có. Ta nghĩ có thể là cái khăn tay ngươi muốn tìm." Ngân Dạ cả kinh, vội hỏi, "Xin hỏi, ngươi xưng hô như thế nào? Có thể giải thích cặn kẽ chút hay không?"
"Ta họ Kha, ân, tốt."
Hắn đem nổ kẹp bục mở ra, bắt đầu ghi chép. "Ta là một thành viên của đoàn ảo thuật, bởi vì đoàn chúng tôi mới thành lập gần đây, nên còn chưa có nhiều cơ hội biểu diễn. Đoàn của chúng tôi tổng cộng 4 người, bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái cho tới bây giờ, từng biểu diễn mấy lần tại khu Bạch Nghiêm. Loại khăn tay nệ nạ tháng 12 năm ngoái, đoàn trưởng của chúng ta được tặng tại một cửa hàng. Đoàn ma thuật. Những người bị ma chặt đầu sát hại, người nhận ra chứ? Không nhớ rõ, người xem chúng ta biểu diễn rất nhiều. Cái khăn tay kia chỉ là đạo cụ để làm ảo thuật, lúc đó chúng ta dùng khăn tay che lại có thể biến ra động vật hay hoa tươi, cũng rất được hoan nghênh. Bất quá, tranh thủ biểu diễn cũng không dễ dàng, dù sao khu Bạch Nghiêm cũng là khu vực chợ trung tâm, giữ trật tự đô thị tương đối nghiêm khắc. Bất quá, khu vực đó cũng rất dễ dàng thu hút người xem. Khi đó vì để người xem nhớ kỹ chúng ta còn tặng khăn tay cho người xem trợ giúp làm ảo thuật. Có lẽ, cũng có những người chết kia. Thực xin lỗi, bởi vì người thực sự rất nhiều, chúng ta không có biện pháp nhớ kỹ. Khăn tay đem tặng mấy cái?
Tổng cộng 6 cái.
Ngân Dạ đột nhiên đứng bật dậy nói, ta nghĩ muốn lập tức gặp mặt mấy người.
Đúng, ta là bằng hữu của nạn nhân, rất muốn tra ra chân tướng.
Tốt. Địa điểm của đoàn ma thuật của các ngươi ở đâu?
Được, ta đến.
Giờ phút này Ngân Dạ phi thường vui mừng, rốt cuộc tìm được manh mối trọng yếu. Xem ra đăng báo quả nhiên là quyết định chính xác.
Tôn tiên sinh, chúng ta đi trước, ân, tiền đặt ở nơi này, lát nữa ngươi thanh toán dùm.
Hoàng phủ, chúng ta đi.
Ski ra đến bên ngoài Ngân Dạ nói với Hoàng phủ Hắc, Hoàng phủ.
Ngươi nghe.
Y Dì Hàm rất có thể bởi vì tra được manh mối trọng yếu nên mới chết.
Vì phòng ngừa vắng nhất, chúng ta tách ra đi hai đường khác nhau mà tới.
Như vậy, còn có một phần hy vọng.
Ngươi nói.
Ma chặt đỡ kệ đối với chúng ta ra tay.
Ân.
Đúng vậy.
Đồng thời, Ngân Dạ cũng đã chuẩn bị xong tâm lý, hắn dự đoán nên đem một nửa mật mã nói cho Ngân Vũ.
Nếu như mình không chết, thì đổi lại là được.
Cùng lúc đó, Thâm Vũ lại một lần nữa gọi điện thoại cho Ngân Vũ.
Mà câu trả lời làm nàng rất ngoài ý muốn.
Ngươi lặp lại lần nữa.
Ngươi nói ngươi tuyệt đối sẽ không ghi hiệt kha Ngân Dạ.
Đúng.
Ta tin tưởng Ngân Dạ.
Cho nên, vô luận ngươi cho ta xem chứng cứ gì ta cũng đều không tin.
Ta tuyệt đối sẽ không thương tổn tới người mình yêu để đổi lấy sinh lộ, chỉ đơn giản như vậy.
Cho dù rơi xuống địa ngục, đối mặt với quỷ hồn so với ma vương còn đáng sợ hơn, ta cũng sẽ không làm như vậy.
Thời điểm Thâm Vũ nghe được mấy câu nói đó, thân thể không ngừng run rẩy.
Nàng cảm giác máu mình đang chảy ngược, chung quanh hết thể trời đất quay cuồng.
Không có khả năng.
Không có khả năng có loại người này tồn tại.
Cho dù đối mặt với uy hiếp tử vong, cũng muốn lựa chọn cái gọi là yêu.
Thâm Vũ cúp điện thoại.
Nàng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, bối rối mà nói sẽ xuất hiện sơ hở.
Được rồi.
Được rồi.
Dù sao, ta còn có kế hoạch dự bị.
Lúc này Ngân Dạ đang muốn đi vào trạm xe lửa, đồng nhiên nhận được điện thoại Hạ Tiểu Mỹ gọi tới.
Ngân Dạ, có thể đến công viên Thanh Bếu nhảy không, địa phương gần nơi Lâm Phi chết.
Ta có manh mối rất trọng yếu, nắm chắc, có thể tìm được đầu người.
Thật sự?
Là chuyện gì?
Trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi tới đây ta sẽ nói kỹ càng.
Ngân Dạ do dự, đầu tiên là nên đi tới nơi nào.
Nếu như trong thời gian dài hắn lo lắng thành viên của đoàn ảo thuật kia sẽ bị ma chặt đầu sát hại,
Hoàng Phủ Hắc cũng đồng dạng có thể gặp vận rủi.
Bất quá, trọng điểm là đầu người, không có đầu người mà nói, cho dù biết rõ ma chặt đầu là ai cũng vô dụng.
Hắn quyết định đánh bạc, dù sao vạn nhất Hạ Tiểu Mỹ phát hiện chỉ có một khỏa đầu người, nàng nhất định sẽ tư tàng.
Nửa giờ sau, hắn đi tới trên nủ ỉ cổng viên Thanh Điền.
Gần địa phương Lâm Phi chết, Hạ Tiểu Mỹ chờ ở nơi đó.
Nàng vừa nhìn thấy Ngân Dạ đến vội vàng chạy tới.
Đầu người, ở nơi nào?
Ngân Dạ vừa thấy mặt đã trực tiếp hỏi, ngươi thật có thể tìm được.
Ngân Dạ.
Hạ Tiểu Mỹ thoạt nhìn rất yêu thương nói, ngươi biết không?
Kỳ thật, ta một mực rất thích ngươi.
Là loại tình cảm giữa một nữ nhân đối với một nam nhân.
Tuy ta biết ngươi thích Ngân Vũ, nhưng ta vẫn có phần cảm tình này đối với ngươi.
Ngươi Ngân Dạ ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Hạ Tiểu Mỹ sẽ nói ra những lời này.
Lúc ấy trên xe buýt, nếu như không có ngươi, ta tuyệt đối sẽ bị lệ quỷ kia giết chết.
Ta một mực đều yêu thương ngươi như vậy, đến bây giờ vẫn thế.
Nhưng mà,
ngân dạ, ta. Sau đó, thân quả ngân dạ, giống như gặp phải một kích lôi đỉnh. Hắn không dám tin nhìn về phía lồng ngực của mình. Hạ Tiểu Mỹ đem một con dao găm đâm vào ngợi cùng dạ. Thực xin lỗi ngân dạ, nhưng ta phải giết người, người kia mới đáp ứng đưa cho ta bức họa. Ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Cho nên thực xin lỗi, ngân dạ, ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Sau đó, Hạ Tiểu Mỹ đem con dao găm rút ra. Ngươi đang làm cái gì? Đồng nhiên, thanh âm của Ngân Vũ truyền vào trong kẻ linh dạ. Nàng thấy Hạ Tiểu Mỹ lén lén lút lút đi ra ngoài, còn cố ý đi một mình nên mới theo dõi nàng. Sau đó thấy nàng và Ngân dạ gặp mặt, lúc đầu còn bất ngờ nhưng lại thấy Hạ Tiểu Mỹ cầm dao găm ám sát Ngân dạ. Ngươi Hạ Tiểu Mỹ cả kinh vội nói, Kha Ngân Vũ, ngươi tới vừa vặn, người kia nói ngươi cũng là người cần giết. Ngươi cũng chết đi. Sau đó trên mặt Hạ Tiểu Mỹ biểu lộ vô cùng oán độc, phóng tới Ngân Vũ. Ngay lúc dao găm sắp đâm tới Ngân Vũ, đột nhiên một cánh tay gắt gao nắm đầu của nàng, sau đó hất mạnh nàng lên thân cây. Dám đối với Ngân Vũ động thủ, mặc kệ là người hay quỷ, là ma vương hay là thần minh, Ngân dạ tay trái che ngực, tay phải cầm lấy đủ Hạ Tiểu Mỹ quát, ta tuyệt đối sẽ không dung tha. Hạ Tiểu Mỹ như thế nào cũng không nghĩ tới Ngân dạ lại còn khí lực lớn như vậy, thân thể đột ngột bị ném về phía sau, Ngân dạ lập tức rút tay về. Nàng quay đầu lại vừa muốn đâm hướng ngân dạng. Nhưng mà, trước mắt của nàng thình lình xuất hiện một con dao găm đồng dạng, lập tức đem cổ họng nàng đâm thủng, thậm chí mũi dao còn lộ ra phía sau gáy. Chương 27, chặt đầu ma cùng 6 khỏa đầu người. Chương 27, chặt đầu ma cùng 6 khỏa đầu người. Ngân dạ đem dao găm hung hăng đâm vào cổ Hạ Tiểu Mỹ, trong nháy mắt Hạ Tiểu Mỹ còn không thể tin được hết thảy. Lập tức, ngân dạ liền đem dao găm nhanh chóng rút ra. Hắn nhất định phải để Hạ Tiểu Mỹ chết đi. Như vậy mới có thể chắc chắn nàng sẽ không cố gắng đồng quy vu tận với Ngân Vũ, bản thân mình cũng khó chống đỡ được bao lâu nữa. Hắn đem dao găm rút ra, máu tươi phun ra rất nhiều, Hạ Tiểu Mỹ té trên mặt đất, chết đến không thể chết lại được. Xưa kia, nữ hài luôn luôn lạc quan sáng sủa, bởi vì mẫu thân yêu hoa hướng dương mà chiến thắng bệnh tật, làm nàng cũng có một tia ý chí kiên cường với huyết tự. Hơn nữa còn liều lĩnh thích ngân dạng. Vốn là một cô bé thiện lương vô ưu vô lự, đối mặt với khủng bố, đã bị sợ hãi triệt để áp đảo. Thời điểm Thâm Vũ gọi điện tới, cho dù biết rõ là cầu thang thông xuống địa ngục, cho dù muốn đem người mình yêu thương giết chết, bán đứng cả linh hồn của mình cũng không sao. Lúc ngân dạ rút dao găm ra, hai mắt liền tối sầm hôn mê. Máu tươi nhuộm đỏ cả lồng ngực hắn. Không. Không muốn, ca ca, ca. Không, ngân dạ, ngươi không thể chết được. Ngân Vũ lập tức nâng ngân dạ, lấy điện thoại bấm 120 số cứu thương, rồi dịu ngân dạ xuống núi. Lý Ẩn. Nàng gọi điện thoại cho Lý Ẩn. Ngân dạ hắn bị thương, chỉ có bệnh viện các ngươi mới có thể cứu hắn, cầu ngươi hỗ trợ. Thời điểm Lý Ẩn nhận được điện thoại cũng hoảng sợ, vội nói, đã minh bạch, ta lập tức cán bài. Ân, tốt. Kha ngân dạ tuyệt đối không thể chết. Sinh tử của hắn quan hệ tới hạ lạc của mảnh vỡ khế ước địa ngục. Đương nhiên, trừ điều đó ra hắn còn là người nam nhân vì tình, trình độ IQ cao, Lý Ẩn đối, với, ngân dạ có một loại cảm giác thưởng thức. Nếu không phải là một hộ gia đình, hai người chắc chắn sẽ là bạn tốt. Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến công viên Thanh Điển. Cũng may bệnh viện Chính Thiên cũng nằm ngay khu bệnh nghiêm, đưa ngân dạ lên cáng cứu thương, Ngân Vũ nói với bác sĩ, máu của hắn là máu không. Xin các ngươi cứu hắn. Mà lúc này, Hoàng Phủ Hắc đã tới chỗ ở tạm của đoàn ma thuật. Đoàn này do 4 thành viên tạo thành, tên là Bay Qua Kỳ Tích, mấy người này đều chỉ hai mấy tuổi, nhưng đều là những nhà ảo thuật rất có tài hoa. Người gọi điện cho ngân dạ tên là Văn Bình Minh. Đoàn ma thuật thuê một tầng hầm tại một tòa cao ốc. Thẳng thắn mà nói, đoàn ma thuật này cũng không lớn. Dọc theo cầu thang, Hoàng Phủ Hắc đi xuống tầng hầm. Trong nhất thời, hắn cảm giác có chút lờ mờ. Hắn đi vào căn phòng ở phía trước, vừa mở cửa liền thấy 4 người đang ngồi. Trong phòng bày biện một ít dương hòm, trên mặt bàn thì có mấy bộ bài xỉ phé. Có lẽ, đều là đạo cụ ma thuật. Mà 4 người kia thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi. Trong đó một nam tử mặc áo sơ mi trắng đứng lên hỏi, xin hỏi ngươi là? Hoàng Phủ Hắc. Ngươi là Văn Bình Minh tiên sinh. Đúng. Nam tử áo trắng nói, ngươi ngồi, Hoàng Phủ tiên sinh. Kỳ thật ta vốn có chút do dự có nên gọi điện hay không, nhưng thông báo của ngươi nói vấn đề có liên quan đến ma chặt đầu, cho nên ta cũng có chút để ý. 3 người khác cũng không có phản ứng gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Hắc. Manh mối của các ngươi rất trọng yếu. Hoàng Phủ Hắc nói, cái kia. Văn Bình Minh chỉ vào một cánh cửa trong phòng nói, ngươi đi theo ta, Hoàng Phủ tiên sinh. Gian phòng bên trong tương đối nhỏ hẹp, có đặt 2 dương hòm màu đen, dài. Sau đó, Văn Bình Minh đi đến trước một cái hòm nói, lúc ấy tặng khăn tay,
đều là làm ảo thuật phối hợp với cái hòm này. Ma thuật dương hòm. Chính là từ một cái hòm không biến ra người sao. Lúc ấy khăn tay cũng là một đạo cụ. Mỗi lần ta biểu diễn trò này đều là một việc, chính là nhờ người kiểm tra cái hòm này hoàn toàn trống rỗng, hơn nữa cũng không có cơ quan nào. Kế tiếp, từ trong hòm ta sẽ biến ra cộng sự của mình. Ta đối với những người trợ giúp mình kiểm tra cái hòm sẽ tặng một cái khăn, coi như bùa hộ mệnh. Hoàng Phủ Hắc lập tức hiểu được, lúc Trương Sóng Lăng đem khăn tay cho Trương Sóng Thụy nói những lời này, không phải là Trương Sóng Lăng mê tín gì, chỉ là mượn lời nhà ảo thuật giỡn với đệ đệ mà thôi. Nói cách khác, thời điểm các ngươi biểu diễn đã có 6 người chạm qua cái dương này. Đúng. Văn Bình Minh đi đến trước cái dương đem nó mở ra, bên trong hoàn toàn giống tuyết, nhìn không sót một cái gì. Cái dương này, là các ngươi đặt làm sao? Không phải. Trên thực tế, thời điểm năm trước bắt đầu công diễn, đột nhiên từ trong phòng làm việc nhiều ra một cái. Cũng không biết là ai đặt vào, sau đó chúng ta liền coi nó như đạo cụ ma thuật. Vì dương này rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta, nên dùng tới tận bây giờ. Nghe đến đó, Hoàng Phủ Hắc đã minh bạch. 6 người kia không cần hỏi, nhất định là bọn người Đằng Phi Vũ. Là 6 người này sao? Hắn đem tờ báo mở ra đoạn hình ảnh về người chết cho Văn Bình Minh xem. Ân, ta không nhớ rõ mặt của bọn hắn. Dù sao thời gian biểu diễn cũng chỉ có mấy phút, cho nên. Ta hỏi một chút, đầu tuần tháng trước, địa điểm các ngươi biểu diễn ở đâu? Ngày 6 tháng 3, gần đường Mộc Sa. Có phải rất gần với Đại học Nhã Thực? Đúng vậy, ngay đối diện chuyến xe buýt số 375. Ngày đó, rất có thể Bạch Tĩnh bị đoàn ma thuật này hấp dẫn, mới đến nhìn rồi có cơ hội chạm vào cái dương này. Đầu người. Chỉ sợ ngay tại. Lúc này bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng của những thành viên khác hô to. Ngươi, ngươi là ai? Đừng tới đây. A. Văn Bình Minh cả kinh vội vàng chạy ra ngoài. Lập tức bên ngoài lại truyền đến hô to. A. Ngươi. Tức khắc thanh âm thê lương bi thảm nhanh chóng truyền ra. Nhưng đáng tiếc tầng hầm ngầm này bình thường cơ hồ không có người, nên chẳng có ai nghe được. Trong một cái chớp mắt, Hoàng Phủ Hắc không chút do dự nhìn cái dương khác lập tức nhảy vào. Hắn bật nắp tạo thành một khe hở thật nhỏ, nhìn ra bên ngoài. Cửa mở ra. Cùng lúc đó, ngươi nói cái gì? Tử Dạ nghe được Lý Ẩn nói, hắn đã có lời giải cho huyết tự lần này, nàng xưa nay luôn biểu lộ lạnh nhạt cũng tỏ ra chút ngạc nhiên. Nếu như ta suy luận đúng mà nói, có thể tập trung lên thân phận ma chặt đầu. Tập trung? Tập trung như thế nào? Ân. Tử Dạ, đầu tiên trong vụ án này có quá nhiều bí ẩn. Lý Ẩn đem nổ kẹp phục mở ra, nhân vật, hiện tượng không hiểu nổi nhiều vô số kể. Bất quá, sau khi ta phân tích, cho rằng trừ một vài việc biểu hiện ra manh mối bên ngoài, những thứ khác toàn là tình báo vô dụng. Vậy ngươi đã cởi bỏ được hết các bí ẩn rồi hả? Ân. Hơn nữa, theo tính toán chính xác, ý gì hàm trước khi chết nhìn tấm ảnh mô phòng kia, ta cũng đoán được là có ý gì. Tử Dạ bị Lý Ẩn làm cho chẳng hiểu ra sao, mặc dù nàng bình thường lạnh nhạt thế nào, cũng rất muốn biết đến tột cùng ai là ma chặt đầu. Như vậy, rốt cuộc ai là ma chặt đầu? Còn có, nên gọi điện thoại nói cho Ngân Vũ. Ân, cũng tốt. Để nàng nghe thử đi. Bệnh viện Chính Thiên, bên ngoài phòng giải phẫu, Ngân Vũ giờ phút này đang cầu nguyện Ngân Dạ ngàn vạn lần không cho chuyện gì. Nàng còn chưa chính miệng nói cho hắn biết, nàng thật sự yêu hắn, nàng nguyện ý vĩnh viễn chờ đợi bên cạnh hắn. Mà lúc này, điện thoại trong túi áo rung động. Ngân Vũ lập tức lấy ra nhìn, người gọi tới là Lý Ẩn. Này Lý Ẩn, đã đưa tới bệnh viện, trước mắt đang giải phẫu. Ân. Bác sĩ nói tình huống rất nguy hiểm, lượng máu bị mất thật sự quá lớn. Nếu như có thể tiến vào nhà trọ mà nói, chút tổn thương ấy lập tức có thể chữa trị tốt rồi, nhưng hiện tại chúng ta lại không thể trở về nhà trọ. Ngân Vũ. Lý Ẩn nói, ngươi mang theo báo chứ? Có ảnh chụp người bị tình nghi. Ân, có. Ta kế tiếp sẽ nói cho ngươi nghe suy luận của ta, đây là một điều thực sự không thể tưởng tượng được. Cũng là một cái huyết tự từ khi ta tiến vào nhà trọ đến nay độ khó không tưởng. Không thể không nói, lần huyết tự này, độ khó thật sự cực cao cực cao. Ngươi biết, đầu người ở nơi nào sao? Đúng. Ta biết rồi. Bất quá, muốn lấy được đầu người, quả thực rất khó khăn. Cái kia, nói cho ta biết. Đầu người. Trước đó, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngân Vũ. Ngươi cho rằng, vì cái gì vết thương trên cổ 6 nạn nhân tại sao lại giống nhau cơ hồ không chút chênh lệch? Cái này, ta cùng Ngân Dạ cũng suy nghĩ nhiều lần nhưng không giải thích được. Lý Ẩn chú ý tới, nàng không phải dùng từ ca ca, mà là Ngân Dạ để xưng hô, có chút ngoài ý muốn. Sau đó, hắn nói tiếp, đây là, nhà trọ cho các ngươi một cái nhắc nhở trực tiếp. Ám chỉ chỗ đầu người. Ngươi nói cái gì? Kỳ thật sau đó nhà trọ lại cho các ngươi một cái ám chỉ rất rõ ràng. chính là lúc Đằng Quang Vinh ngã trên mặt đất, trong túi nhựa rơi ra cái đầu của Đường Phong.
Cái này xem như cái gì?
Lam Kỳ, Thẩm Hoa bọn họ, cũng đều bị ma chặt đầu sát hại a, cái này.
Người còn chưa phát hiện sao?
Ngân Vũ.
Ân.
Phát hiện cái gì?
Lý Ẩn tiếp tục nói, đã như vậy.
Ngươi nói thi thể của Đường Phong ở nơi nào?
Vì sao không thể tìm thấy thi thể Đường Phong?
Trước mắt, cho dù đầu người không thấy, nhưng thi thể cũng nên tìm thấy chứ.
Ngân Vũ trừng lớn hai mắt, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ, Đường Phong chính là ma chặt đầu?
Tất cả ảnh chụp của những người chết ngươi mang theo chứ?
Có lẽ mấy cái ảnh chụp này ngươi rất quen thuộc đi.
Như vậy, cầm tấm ảnh nam nhân được mô phỏng ra.
Trên người ngươi có kéo chứ?
Có.
Tốt, hãy nghe ta nói, dùng kéo cắt.
Giờ phút này, bên dưới tầng hầm.
Đi người tiến vào, cư nhiên là
Tôn Tĩnh Hiên.
Trên thân thể của hắn dính đầy máu tươi.
Mà trên mỗi cánh tay cầm theo hai khỏa đầu người.
Bốn khỏa đầu người này, tự nhiên chính là của thành viên trong đoàn ma thuật.
Sau đó Tôn Tĩnh Hiên, đến gần cái dương kia, hắn mở ra rồi vươn tay vào trong.
Lấy ra một cái đầu người.
Vừa rồi, Hoàng Phủ Hắc đã xác nhận cái dương kia hoàn toàn giống tuyết.
Đó cũng không phải ma thuật, mà là năng lực của ma chặt đầu.
Nhưng cái đầu kia cũng không phải bất luận một trong sáu cái đầu bọn hắn cần tìm,
mà là đầu của Đường Phong.
Trong đó còn một khỏa đầu người nữa, chính là nam nhân gặp được ở Phổ Nguyệt Thư Viện, người nói rằng đã gặp Đằng Phi Vũ và nói rất nhiều về chuyện cổ phiếu.
Lại thêm một khỏa đầu người nữa, nếu Liên Thành ở đây hắn có thể nhận ra, là nhân viên quét dọn tại công viên Thanh Điền, tên tự nhận rằng đã gặp nam nhân trong hình vẽ mô phỏng ở công viên Thanh Điền.
Còn một khỏa đầu người nữa, rõ ràng là nam tử trên bức ảnh mô phỏng, giống nhau như lúc.
Nhưng chấn động nhất chính là, trong đó còn có một khỏa đầu người của Doãn Tuấn Hiển.
Sau đó, Tôn Tĩnh Hiên làm một việc mà Hoàng Phủ Hắc khó có thể tưởng tượng được.
Hắn duỗi hai tay, đem cái đầu trên cổ mình bẻ xuống.
Ở nơi cổ là một mặt cắt có thể nhìn rõ máu thịt cùng xương cốt.
Đầu Tôn Tĩnh Hiên bị con quỷ bỏ trên mặt đất.
Nhưng chuyện kế tiếp lại càng thêm đáng sợ.
Con quỷ không đầu vươn hai tay cầm lấy đầu của Doãn Tuấn Hiển.
Sờ sờ trên mặt rồi móc ra con mắt trái, nơi vốn là mắt trái bây giờ biến thành một làn da mỏng manh có chút trong suốt, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị.
Sau đó hắn sờ soạng một hồi chỗ mắt phải của tên công nhân bảo vệ môi trường, mắt phải liền không thấy nữa.
Sau đó, quỷ không đầu dùng tay méo méo trên mặt tên công nhân bảo vệ môi trường lần nữa bung ra, mắt phải lại xuất hiện.
Chỉ là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, trên thực tế cái kia chính là mắt trái của Tôn Tĩnh Hiên.
Mà sau đó quỷ không đầu lại méo méo mắt trái của Doãn Tuấn Hiển, nguyên vốn không có mắt trái lại xuất hiện mắt trái.
Chỉ là cái đó vốn dĩ là mắt phải của công nhân bảo vệ môi trường.
Lại đem cái miệng của Đường Phong cầm xuống, trao đổi với cái miệng của nam tử mô phỏng.
Rồi lại đem thai phải của nam nhân tại thư biện đổi với thai trái của công nhân bảo vệ môi trường.
Đem cái mũi của Tô Tĩnh Hiên với cái mũi của Doãn Tuấn Hiển trao đổi.
Ngũ quan trên những cái đầu này, bị quỷ không đầu không ngừng đổi đi đổi lại.
Đại khái hơn 10 phút đồng hồ cuối cùng kết thúc.
Sau đó mấy khỏa đầu người đó liền biến thành.
Đầu của Đằng Phi Vũ, Lâm Phi, Trương Sóng Lăng, Lệ Hình, Vương Trấn Thiên cùng Bạch Tĩnh.
Mục đích là vì đem đầu người giả tạo có thể gắn lên của mình.
Lúc này Lý Ẩn giải thích với Ngân Vũ, mặt cắt của mấy cái đầu đó như vậy chính là để đặt cho kín kẽ đầu người khác lên, sau đó dùng thân phận Đường Phong, Doãn Tuấn Hiển, hoặc là người làm chứng ất giáp bính gì đấy xuất hiện trước mặt các ngươi.
Ngân Vũ dựa theo thuyết pháp của Lý Ẩn, đem ngũ quan của tên nam tử mô phỏng kia cắt ra.
Sau đó, cẩn thận so sánh với vị trí của những nạn nhân.
Cái này,
đây là,
quả nhiên, mắt trái tên mô phỏng cực giống Trương Sóng Lăng, mà mắt phải thì cực giống Lệ Hình.
Cái mũi rất giống Vương Trấn Thiên, mà miệng thì cùng Đằng Phi Vũ cơ hồ giống như lúc.
Hiện tại, người minh bạch chưa?
Ngân Vũ,
các ngươi đang đối đầu chính là một con quỷ không đầu.
Con quỷ kia sau khi sát hại 6 người này, liền đem đầu của bọn hắn nổ xuống, rồi đem ngũ quan trao đổi hỗn độn tạo nên 6 cái đầu người nữa.
Sự thật chính là, Đường Phong, nam nhân ở thư viện, công nhân bảo vệ môi trường, nam tử mô phỏng, Doãn Tuấn Hiển, Tôn Tĩnh Hiên, 6 người này, căn bản là cùng một người.
Toàn bộ đều là con quỷ không đầu kia giả tạo ra một cái đầu người rồi đặt lên cổ, giả vờ là người.
Chương 28, thông hướng địa ngục bảy dập.
Chương 28, thông hướng địa ngục bảy dập.
Ý của ngươi là Ngân Vũ vừa lo lắng nhìn phòng giải phẫu vừa nói, Đường Phong, Doãn Tuấn Hiển, Tôn Tĩnh Hiên những người này.
Căn bản không tồn tại.
Đúng.
Lý Ẩn nói ra tất cả chân tướng, Tử Dạ ở một bên lắng nghe cũng có chút suy nghĩ.
Nàng nhìn vào nổ tệ phục mà mình ghi chép lại so sánh với những lời của Lý Ẩn.
Kế tiếp, ta sẽ tổng hợp kỹ càng từ đầu tới đuôi để giải thích những nghi vấn của ngươi.
Lý Ẩn lật nổ tệ phục nói, đương nhiên, hết thể cũng chỉ là suy luận của ta, bất quá ta có 6 thành 5 chắc suy luận này là chính xác. Ta đoán chừng, 6 người kia đều ở tại khu Bạch Nghiêm từng tiếp xúc với quỷ, nên bị dính nguyền rủa nào đó. Đương nhiên cũng có thể là nguyền rủa tùy ý của nhà trọ, nhưng xem xét đến vấn đề khó độ huyết tự, sẽ không đến mức quá không hợp thói thường, tùy tiện mà lựa chọn giết chết 6 người. Ta đoán chừng, 6 người này đã tiếp xúc tới cái gì đó mới đoạt được khăn tay. Đầu tiên là Đằng Phi Vũ. Các ngươi căn cứ vào lời nói của Đường Phong nên cho rằng Đằng Phi Vũ tới nhận ngụy hệ phố, vì hắn ngồi chung xe với nàng, nhưng đây tuyệt đối là nói dối. Bản thân Đường Phong chính là quỷ không đầu. Ta đoán chừng, Đằng Phi Vũ là lúc ta làm, tự nhiên thấy một con quỷ không đầu chạy về phía mình, mới một đường chạy trốn tới nhận ngụy hệ phố, rồi sau đó bị sát hại. Sau khi chết, con quỷ không đầu nhổ cái đầu của hắn xuống rồi lấy luôn đồng hồ. Vì cái gì Đường Phong phải xuất hiện? Điều đó có tất yếu sao? Chủ yếu là bởi vì, nhà trọ muốn cho các ngươi một cái nhắc nhở về sinh lộ. Lần huyết tự này độ khó cực cao, cho nên cũng phải cung cấp đầy đủ nhắc nhở. Cho nên Đường Phong mới xuất hiện. Đồng hồ chính là cung cấp một tin tức, Đường Phong hoàn toàn chính xác đã từng tiếp xúc với Đằng Phi Vũ. Chứ điều đó ra, tất cả lời nàng nói đều là giả. Sở dĩ phải chạy trốn các ngươi chính là muốn đề cao độ khó huyết tự. Chỉ nói tính danh cùng tướng mạo, rất khó khăn để điều tra thân phận cụ thể. Húng chi lời nói cùng việc làm của nàng cổ quái, cũng làm cho các ngươi cho rằng xoẹt tên Đường Phong là giả. Nhờ hình chỉnh thức tác dụng của Đường Phong chính là mặt của nàng, ngũ quan do 6 người hợp lại mà thành. Ngân Vũ nghe đến đó, liền nhớ lụy dung mạo của Đường Phong, hoàn toàn quá bình thường. Bất quá, nghe Lý Ẩn nói cũng thấy có chút cổ quái. Bởi vì, cặp mắt của nàng tựa hồ không đối xứng, con mắt lớn nhỏ. Hơn nữa, rõ ràng là nữ tính mà bờ môi lại rất dày, cái mũi cũng quá lớn. Lúc ấy bọn hắn đối với hết thể hoàn toàn không phát hiện. Sau đó lần ám tự hai, Ngân Dạ ở trong nhà Đằng Phi Vũ phát hiện thẻ mượn sách của Phở Nguy Hệ Thư Viện, nên mới tới thư viện điều tra. Vì vậy nhà trọ lại lần nữa đưa ra ám chỉ. Chính là người thanh niên tự xưng đã từng nói chuyện với Đằng Phi Vũ xuất hiện trước mặt Ngân Dạ, nói cho các ngươi tình trí ạ. Ta không rõ. Người kia vì cái gì lại không đưa thêm cho chúng ta nhiều hơn tình báo sai lầm. Ví dụ như, nói Đằng Phi Vũ đã từng gặp qua quỷ hồn. Thậm chí có thể đơn giản nói dối chúng ta tới một địa phương hoàn toàn bất đồng. Ta đã nói rồi. Một là vì cân đối độ khó huyết tự, cái thứ hai là vì không muốn tình báo mất tự nhiên. Ngươi cùng Ngân Dạ lúc ban đầu rất rõ ràng, quỷ hồn có khả năng dùng hình người xuất hiện để cho tình báo giả, cho nên tình báo cũng chỉ để tham khảo mà thôi, sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Tình đã ra có chút tự nhiên sẽ lại làm cho các ngươi có thể tin tưởng. Tình báo quá mức khoa trương ngược lại, sẽ lộ ra giả dối. Các ngươi điều tra với tính cách của Đằng Phi Vũ sẽ cùng người không nhận thức, nói chuyện liên quan tới quỷ sao. Cái này, cũng đúng. Bất quá, bên cạnh việc nói cho các ngươi ít tình sai lầm. Chính là, Đằng Phi Vũ đối, với, dự tính về cổ phiếu cực kỳ chuẩn, mọi người đều biết Đằng Phi Vũ đã chết, loại chuyện này cũng có thể tùy ý theo dệt, dù sao các ngươi cũng không có biện pháp biết rõ là thật hay là giả. Nhưng ở một trình độ nào đó sẽ làm cho các ngươi hoài nghi rằng, rất có thể Đằng Phi Vũ đã tử vong trước ngày 1 tháng 4. Cái này, hoàn toàn chính xác. Sau đó lại nói tới Lam Kỳ. Thời điểm các ngươi quyết định đi điều tra thì hắn đã chết. Đúng vậy, bởi vì chúng ta nói muốn tới nhà hắn, nên hắn mới bị giết sao. Đúng. Ta đoán chừng, nội dung ảnh chụp hẳn chính là người không đầu. Hắn rất có thể ngày đó đi theo Bạch Tĩnh về trường học, đứng ở bên ngoài chứng kiến cảnh quỷ không đầu giết chết Bạch Tĩnh. Sau đó, hắn đem hình ảnh quỷ không đầu chụp lại rồi trốn về nhà. Vì cái gì không lập tức giết chết hắn? Nếu như lập tức giết chết hắn mà nói, không thể. Bởi vì, trong lúc các ngươi điều tra mới giết chết Lam Kỳ, làm như vậy để đưa ra nhắc nhở. Nhắc nhở nếu như ngoài thời gian huyết tự, vậy điều tra sẽ có chút bất tiện. Tên nhân viên quán chụp ảnh kia cũng vậy. Chờ đến lúc điều tra đến hạch tâm mới giết hắn cũng là điều tất yếu. Bởi vì, ảnh chụp không thể để cho người khác nhìn thấy. Nhắc nhở phải có chút mờ mịt để không dễ dàng nhìn ra. Cũng là một cái đặc thù để cân bằng độ khó huyết tự. Là thế này sao? Ngân Vũ ngược lại không nghĩ tới, nhà trọ đối với công bình của huyết tự lại rất hao tâm tổn trí. Nhưng cái gọi là công bình này, Ngân Vũ xem ra cũng quá mức châm trọng. Sau đó, tại công viên Thanh Điển, Liên Thành cùng Y Lì Hàm gặp được tệ nổng nhân bảo vệ môi trường. Bọn hắn căn bản sẽ không chú ý thân phận của một tên công nhân bảo vệ môi trường, dù sao cũng chỉ là một người chứng kiến tồn tại. Nhưng trên thực tế, người này cũng không hề tồn tại, mà là một nhân vật mà quỷ không đầu giả vờ. Sau đó đem một cái tình báo trọng yếu giả cho Liên Thành và Y Thề Hàm. Đó là nói chính mắt trông thấy người khả nghi được mô phỏng cũng từng xuất hiện tại công viên.
làm các ngươi điều tra trọng điểm vào người nam nhân kia. Nhưng người đó căn bản không hề tồn tại, mà cũng là quỷ giả danh. Rất đáng sợ a. Đơn giản ngụy trang thành một người không tồn tại, sau đó đem tội danh gán cho một người không tồn tại khác, để các ngươi căn bản điều tra không ra chân tướng. Mặc dù biết rõ khả năng có tồn tại tình báo giả, nhưng đối với loại tin tình báo này, cũng không dễ dàng bỏ qua, có trình độ rất lớn đặt vào suy nghĩ của các ngươi một ám chỉ. Ám chỉ? Đúng. Chính là, ma chặt đầu luôn dùng hình tượng người nam nhân kia để giết chóc. Cho nên thời điểm các ngươi điều tra sẽ lấy nam tử mô phỏng đó làm chủ. Nhưng người đó căn bản các ngươi lại không thể tìm được. Đối với huyết tự lần này, tình báo giả mà nói còn đáng sợ hơn so với bản thân quỷ hồn. Ta không rõ. Ngân Vũ lại hỏi, về sau, Đường Phong lại lần nữa xuất hiện, muốn ta điều tra Đằng Quang Vinh. Còn có, xế chiều hôm đó chúng ta chứng kiến, Đằng Quang Vinh mang theo đầu Đường Phong, hơn nữa hắn vừa nhìn thấy chúng ta liền bỏ chạy. Rất đơn giản. Bản thân các ngươi đều biết sẽ có tình báo giả, như vậy tất cả tình báo đều hướng về những phía khác nhau, ngược lại lộ ra quá đơn giản, không phù hợp với phong cách của huyết tự, sẽ bị ngân dạ nhận định ra ngay là tình báo giả. Nhưng nếu như nội dung hỗn tạp bất đồng, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau, vậy tình báo giả là đâu? Các ngươi sẽ cho rằng, trong những tình báo có nội dung mâu thuẫn, tất nhiên sẽ tồn tại tình báo thật. Vô luận tin vào cái nào các ngươi cũng sẽ bị lừa, vì đơn giản cả hai đều là giả. Rõ ràng tính toán đến loại trình độ này. Đây cũng là chỗ đáng sợ của nhà trọ. Đùa bỡn các ngươi, lợi dụng tâm lý của các ngươi, xếp đặt thiết kế bẫy dập càng thêm khó giải, sinh lộ ẩn nút càng thêm sâu, sẽ đem các ngươi đẩy vào địa ngục thâm uyên. Vì làm cho cái tình báo giả nguyệt thiểm chân thật, liền xuất hiện hết thể sự tình các ngươi chứng kiến về sau. Hơn nữa, Khang Tấn nhìn thấy cái gọi là Đằng Phi Vũ cũng là tình báo giả nhà trọ cấp cho các ngươi. Khẳng định là quỷ không đầu đem hai con mắt của Đằng Phi Vũ gắn lên, cố ý cho Khang Tấn nhìn thấy. Cho nên hắn nhìn thấy chỉ là hé mặt. Vậy khi chúng ta nhìn thấy Đằng Quang Vinh cũng là quỷ giả chăng sao? Ta cho rằng, cũng có khả năng bị điều khiển tâm trí. Nhưng ta cho rằng còn có một khuynh hướng khác. Chính là cố ý cho các ngươi chứng kiến. Bởi vì các ngươi đến đấy điều tra, nên liền đem cái đầu của Đường Phong bỏ vào phòng Đằng Quang Vinh. Lúc ấy, hắn còn là một đứa nhỏ cho nên sợ tới mức hồn phi phách tán. Vì vậy, hắn cầm một cái túi nhựa, đem người đầu cất vào. Muốn mượn cơ hội nào đó ném đi. Đầu người kia cũng không chảy máu, không có mùi hôi, cũng không kỳ quái, đoán chừng là quỷ không đầu đã an bài như vậy, nếu không thời điểm mới gặp mặt sẽ bị hai người ngửi thấy mà mò ra. Nhưng Đằng Quang Vinh vì cái gì trông thấy chúng ta lại bỏ chạy? Hắn trốn là chuyện đương nhiên. Bởi vì, trong mắt hắn, các ngươi là cảnh sát. Ngày 1 tháng 4, các ngươi tới nhà Đằng Phi Vũ với danh nghĩa cảnh sát, đoán chừng Đằng Quang Vinh ở trong phòng, vụng trộm thấy được các ngươi. Hắn nghĩ rằng mang theo một khỏa đầu người, lại thấy cảnh sát chạy tới, tâm tư ngây thơ của hài tử rất có thể nghĩ rằng, cảnh sát thúc thúc khẳng định biết rõ ta đang cầm đầu người, muốn tới bắt ta rồi, tự nhiên hắn sẽ dốc sức liều mạng mà chạy. Thời điểm bị ngã, cái đầu rơi ra thì bị các ngươi nhìn thấy, các ngươi liền lập tức bỏ chạy. Rồi về sau quỷ không đầu xuất hiện mang Đằng Quang Vinh đi. Ta đoán chừng, hắn rất có khả năng đã bị quỷ không đầu sát hại. Rõ ràng là như thế sao? Bởi như vậy, ý nghĩ Đằng Quang Vinh là ma chặt đầu trong đầu các ngươi lại càng thêm ấn tượng, cho dù các ngươi tự nói với mình rằng có thể là tình báo giả, nhưng dưới tình huống tận mắt nhìn thấy, khó có thể không bị rung động. Huống chi sau đó Đằng Quang Vinh mất tịch không phải sao? Đúng, ngươi nói đúng. Ngân Vũ lúc này không ngừng đánh vào đầu mình, vì cái gì lại hoàn toàn không nhìn ra. Mình và Ngân Dạ, hoàn toàn bị nhà trọ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi cũng đừng quá khổ sở, cái huyết tự này độ khó chính xác rất cao, nhìn không ra cũng là điều bình thường. Cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, kẻ ngu ngàn lo cũng có được một. Càng là người thông minh, càng dễ trúng loại bẫy dập này. Bởi vì bọn họ sẽ đem tình huống suy nghĩ rất phức tạp, ngược lại đối, với, tình báo giả lại càng thêm tin tưởng. Lý Ẩn cảm giác đây là nhà trọ cố ý, là huyết tự chuẩn bị cho Ngân Dạ cùng Ngân Vũ. Bởi vì trí tuệ siêu cao của hai người bọn họ, ngược lại sẽ bị nhà trọ lợi dụng. Lý Ẩn so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Huyết tự xuất hiện quỷ hồn tuy khủng bố, nhưng sơ vợi bản thân khủng bố của nhà trọ, căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Nơi mà quỷ hồn không cách nào tiến vào, bản thân nó lại càng là tồn tại kinh khủng. Đương nhiên, nhà trọ cũng không phải không cho các ngươi tiếp xúc với tình báo thật. Khu Bạch Nghiêm có lẽ chính là tình báo thật, nhưng bản thân Lâm Phi lại chết ngay trong khu Bạch Nghiêm, ngược lại làm các ngươi nghĩ rằng tình báo này có quá mức trắng trợn. Trong lòng các ngươi khẳng định sẽ hoài nghi đây có phải là tình báo giả. Vì tình báo này quá mức dễ dàng thu được. Hoàn toàn chính xác. Ngân Vũ cũng rất hoài nghi tình báo này có đúng không, bởi vì nó lộ ra quá trắng trợn, đơn giản điều tra một chút là có thể tra ra khu Bạch Nghiêm. Không chỉ có như thế, bản thân khối khăn tay kia, nàng cũng hoài nghi là bẫy dập của nhà trọ. Sau đó, nhân vật Doan Tuấn Hiền xuất hiện. Bởi vì liên quan tới nam nhân mô phỏng, mọi mối liên hệ với Lệ Hình các ngươi đều không bỏ qua. Vì vậy, quỷ không đầu lấy thân phận là bạn trai người Hàn Quốc xuất hiện. Vì sao lại là người Hàn Quốc? Bởi vì, như vậy các ngươi không thể nào thẩm tra thân phận của hắn. Hơn nữa, Doan Tuấn Hiền tự xưng trước mắt không nghề nghiệp, không có địa điểm công tác lại càng không dễ xác định nhân vật này có tồn tại hay không. Dù sao muốn có việc làm, giống nhau sẽ cần chứng minh nhân dân Doãn Tuấn Hiền dùng thân phận là người yêu dị quốc, nói Lệ Hình không muốn công khai mối quan hệ, cũng bởi vì căn bản chẳng có người này. Trên thực tế có bạn trai dị quốc bây giờ cũng không phải của hiếm, ai cần phải làm như vậy. Kỳ thật, quỷ hồn hoàn, toàn có thể biến ra một thân phận hoàn mỹ mà xuất hiện, sẽ càng làm cho các ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng, một là vì cân đối độ khó huyết tự, hai chính là, đối với các ngươi mà nói, cái thân phận bạn trai Hàn Quốc chưa thể xác định này, ngược lại không giống như là bẫy dập nhà trọ bố trí. Tôn Tính Hiên cũng giống như vậy. Hắn tự xưng là người nơi khác tới làm công, không có hộ tịch bản địa. Đúng, điểm lẫn lộn này, cho các ngươi không cách nào điều tra hộ tịch, lại càng thêm không thể xác nhận người này có tồn tại hay không. Nhân vật Tôn Tính Hiên này, cũng không tồn tại. Mặt khác, ta đoán chừng, Lưu Tử Thịnh cùng Lệ Hình khả năng thật sự tồn tại mối quan hệ nam nữ không thể nói cho ai biết. Lệ Hình xin nghỉ ngày lễ tình nhân là vì muốn đem kính tặng cho Lưu Tử Thịnh. Nghĩ đến, chắc là Lưu Tử Thịnh nói cho nàng biết mình bị cận thị. Nếu không nàng như thế nào lại biết? Bởi vì độ cận của hai người giống nhau, nên cũng không cần mang Lưu Tử Thịnh đi đo thủy tinh thể. Nói cách khác, ngày hôm đó xin nghỉ phép chính là muốn ở cùng một chỗ với Lưu Tử Thịnh. Vậy Lưu Tử Thịnh mất tích, cũng là quỷ không đầu giết chết hắn để làm chúng ta lạc lối. Đúng chính là vì muốn các ngươi càng thêm hoài nghi Lưu Tử Thịnh. Khiến cho manh mối thêm hỗn loạn, không biết tình báo nào là thật là giả. Doan Tuấn Hiền đề cập với các ngươi, hắn và Lệ Hình có quan hệ yêu đương càng làm cho các ngươi thêm ấn tượng về tình báo giả này. Lại thêm tin đồn Lưu Tử Thịnh và Lệ Hình có quan hệ mập mờ, ít nhất bọn người liên thành, Hoàng Phủ sẽ có hoài nghi ở trình độ nào đó. Cho nên liền giết chết Lưu Tử Thịnh sao? Ân, đoán chừng là vậy. Trên thực tế, Lý Ẩn cũng không biết, nguyên nhân thực sự Lưu Tử Thịnh bị giết. Đó chính là hắn phát hiện một con mắt của Doãn Tuấn Hiền cực giống Lệ Hình. Trên thực tế con mắt đó của Lệ Hình chính là con mắt phải của nam tử mô phỏng, giờ đổi thành con mắt phải của Doãn Tuấn Hiền. Nghĩ đến thực là xấu hổ. Trong 6 người, rõ ràng Y Thì Hàm là người có chỉ số thông minh bình thường, lại phát hiện ra vấn đề ngũ quan trước tiên. Nếu như Ngân Dạ và Ngân Vũ đem sự việc nghĩ đơn thuần đi một chút, xem ảnh chụp người chết nhiều lên, thì có thể phát hiện vấn đề này rồi. Y Dì Hàm chính là vì không có việc gì nên mới lấy ảnh chụp ra xem, ấn tượng khắc sâu đậm, mới có thể nhìn ra. Mà Lưu Tử Thịnh phát hiện vấn đề với con mắt của Doãn Tuấn Hiển, vì vậy đêm hôm đó mới theo dõi hắn, đi tới nhà trọ chỗ Lệ Hình. Sau đó bị Doãn Tuấn Hiển phát hiện, kết quả tự nhiên là... Lý Ẩn, còn chuyện cái khăn tay lờ giờ thì sao? Vì cái gì Trương Sóng Thụy không bị giết chết? Ngươi nói Tôn Tĩnh Hiên cũng là quỷ không đầu, vậy tại sao lại giết Thẩm Hoa vì cầm được chiếc khăn? Nhưng lại đem khăn tay mang đến cho chúng ta. Trương Sóng Thụy không bị giết, là vì nhà trọ hạn chế năng lực cảm ứng của quỷ không đầu, không cách nào hoàn toàn giám sát và điều khiển hành vi của 6 nạn nhân khi còn sống. Cho nên, Trương Sóng Lăng đem khăn tay giao cho đệ đệ Trương Sóng Thụy, Lâm Phi đặt khăn tay ở bàn làm việc trong trường học, đều không bị phát hiện. Về phần Tôn Tĩnh Hiên xuất hiện, là vì lúc đó các ngươi đã tìm được khăn tay. Đã như vậy, còn không bằng xuất hiện rồi cố gắng tham gia vào kế hoạch điều tra có thể tùy tâm nắm giữ tiến độ quả các người, một khi chạm đến hạch tâm, sẽ thủ tiêu. Nhà trọ có lẽ cho con quỷ này khá nhiều hạn chế, nhắc nhở chưa đủ nhiều, thì tuyệt đối không thể giết người. Thời điểm Ngô Chân Thực tới quán rửa ảnh, tên làm công kia mới bị sát hại, cũng L. Vì chạm đến manh mối hạch tâm. Hủy diệt máy tính cũng là nguyên nhân đó. Mặc dù ảnh đã làm rồi có thể xóa bỏ, nhưng chỉ cần hao tâm một chút thì vẫn có thể khôi phục lại. Cho nên dứt khoát làm hỏng ổ cứng hở giờ giờ luôn. Trừ phi, phát hiện manh mối hạch tâm. Thì như, Y Lì Hàm. Nàng chính là vì phát hiện ra chân diên mục của nam nhân mô phỏng Ngân Vũ cầm những mảnh vỡ của ảnh chụp đang cầm trên tay, lại nhìn cửa phòng giải phẫu một chút nói, lúc ấy nàng đi vê đút cờ cũng là muốn đem chuyện này nói cho ngươi biết. Ân. Đúng vậy. Y Lì Hàm lúc ấy sở dĩ vào vê đút cờ liên lạc với ta để thông báo về tin tức kia, nhưng nàng lại không muốn cho Liên Thành biết. Bởi vì nàng cảm giác được, nếu như ngũ quan trên đầu người bị lẫn lộn như vậy, chỉ sợ số lượng đầu người sẽ có hạn. Vì vậy, nàng không muốn đem chuyện này nói cho Liên Thành. Nàng nghĩ muốn một mình đoạt được đầu người. Cho nên mới tránh Liên Thành và Doãn Tuấn Hiển. Đồng thời, không nói cho ngươi và Ngân Dạ biết, nguyên nhân vì nàng muốn độc chiếm đầu người, mà nói cho ta biết, để ta phân tích, tìm ra phương pháp cho nàng lấy đầu người. Nhưng trước lúc chết, nàng biết rằng chính mình không còn chút kỳ vọng nào nữa mới quyết định nói chuyện này cho Liên Thành. Ngân Vũ đống nhiên rất cảm khái nói, nhân tính thực là phức tạp. Một phút đồng hồ trước còn mặc kệ sống chết của trợ phu, sau một phút lại liều chết đưa manh mối cho hắn. Mặc dù nàng nói chưa hết nhưng ta đã đoán được nàng muốn nói gì. Nàng nói rất đúng, sáu khỏa đầu người, trên cổ ma chặt đầu. Ân, ta nghĩ, hẳn là như vậy. Lúc này, Thâm Vũ ngược lại, hít một hơi lạnh. Lý Ẩn, người nam nhân này thật đáng sợ. Rõ ràng có thể đem hết thể suy tính ra. Nàng nhìn về phía bức họa vừa vẽ, là hình ảnh của Lý Ẩn cùng Kha Ngân Vũ. Lý Ẩn đang cầm điện thoại nói, mà Kha Ngân Vũ đang cầm tấm ảnh nam tử mô phỏng, so sánh với ảnh chụp của sáu nạn nhân. Mặt khác, Thâm Vũ đang gắt gao cầm cái khăn tay lở dở trong tay. Chính là cái khăn có dính vết máu, nhưng vết máu thật ra là của Mộ Dung Thận. Ngay từ thời điểm ban đầu nàng đã vẽ ra tất cả chân tướng. Vài đem Ngân Dạ và Ngân Vũ đẩy vào tuyệt lộ, nên mới để Mộ Dung Thận đi trộm toàn bộ khăn tay của sáu người chết. Nhưng hiện tượng linh dị không liên quan tới huyết tự và hộ gia đình thì không có khả năng vẽ ra, cho nên khăn tay của Trương Sóng Lăng và Lâm Phi nàng không cách nào biết được, nên cũng không thể trộm hết toàn bộ. Vết máu kia là Mộ Dung Thận trong lúc trộm khăn tay, không cẩn thận để ngón tay bị vật nhọn đâm vào, nên mới dính một ít máu lên khăn tay. Bởi vì vết máu quá nhỏ nên chính hắn cũng không phát hiện ra. Sau khi kiểm nghiệm khối khăn tay mới phát hiện chính là máu của mình lưu lại. Không nghĩ tới lại bị quỷ không đầu cầm trở về. Tuy nhiên không phải nhóm máu ho chỉ một mình Mộ Dung Thận có, hơn nữa lúc ấy Mộ Dung Thận cũng đeo bao tay. Nhưng vì cẩn thận để đạt được mục đích, Thâm Vũ vẫn quyết định hủy cái khăn tay kia đi. Dù sao nói khăn tay đã thất lạc, đổ cho quỷ cũng không ai biết. Lý Ẩn, người nam nhân này, nhất định phải chết. Nhất định. Thâm Vũ hạ quyết tâm, không tiếc hết thể thủ đoạn phải giết chết Lý Ẩn. Hắn còn sống, có uy hiếp quá lớn với nàng. Lúc này, Hoàng Phủ Hắc đang ở bên trong tầng hầm kinh tâm động phách không thôi. Quỷ không đầu sau khi đem tất cả hồi phục lại như cũ, liền đem đầu của mấy thành viên đoàn ma thuật bỏ vào dương. Lúc này hắn đang quay lưng lại phía sáu khỏa đầu người. Cơ hội chỉ trong một chớp mắt. Hoàng Phủ Hắc cắn răng, bật nắp dương nhảy về phía sáu khỏa đầu người. Chương 29, không có thần tồn tại thế giới. Chương 29, không có thần tồn tại thế giới. Hoàng Phủ Hắc từ trong dương nhảy ra, liền thẳng hướng sáu khỏa đầu người mà chạy tới, không dám nhìn con quỷ không đầu. Đầu người đặt cách dương khoảng 2m, Hoàng Phủ Hắc cơ hồ nhảy ra ngay sát với mấy cái đầu người, sau đó một tay chộp vội cái đầu của Bạch Tĩnh. Hắn chọn đầu của Bạch Tĩnh là vì mái tóc nàng dài, rất dễ dàng chụp được. Tuy đầu Lệ Hinh cũng có mái tóc dài, bất quá đầu Bạch Tĩnh ở gần hắn hơn. Sau khi nắm được đầu Bạch Tĩnh, Hoàng Phủ Hắc chạy hướng phía cửa lớn. Hết thể phát sinh chưa tới 2 giây. Tốc độ cùng phản ứng của Hoàng Phủ Hắc cực kỳ nhanh, mà lúc trước con quỷ kia tiến vào cũng để mở cửa, nên giảm bớt chút thời gian cho hắn. Chạy ra bên ngoài, Hoàng Phủ Hắc liếc mắt nhìn thấy trên mặt đất 4 cỗ thi thể không đầu. Hắn nhảy qua một cỗ thi thể, tiếp tục phóng về trước. Khi bàn chân hắn bước được một bước ra ngoài cửa lớn, hắn chợt nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó một vật bay sát qua mặt hắn, rơi trên mặt đất. Đó là cái đầu đầy máu tươi của Y Kỳ Hàm. Hoàng Phủ Hắc không có thời gian để nhìn, hắn liều mạng phóng tới chỗ cầu thang dẫn lên trên. Hắn không dám quay đầu nhìn lại, bởi hắn biết rõ tuyệt đối không thể quay đầu. Sau đó, ở sau lưng nghe thấy tiếng cửa bị đập mạnh, hung hăng đụng vào vách tường, lập tức một hồi thanh âm cổ quái kỳ lạ truyền đến. Hắn nghe không thể hiểu được, thanh âm kia không ngừng tới gần sau lưng Hoàng Phủ Hắc. Cái thanh âm kia nghe giống như là niệm chú ngữ, làm Hoàng Phủ Hắc cảm giác hàn khí ung tùm xâm nhập cơ thể. Tiếng bước chân phi thường dồn dập vang lên ở sau lưng, lúc này Hoàng Phủ Hắc đang trèo lên bậc thang, đã tới gần cửa chính, thanh âm kia cũng theo sau sát sạt. Đến cửa tầng hầm Hoàng Phủ Hắc đột nhiên nhảy vọt lên, thẳng tắp lao ra. Hết lần này tới lần khác cái khu cao ốc này lại rất vắng vẻ, thời điểm lao ra, không có bất kỳ một ai. Bất quá nếu có người chứng kiến Hoàng Phủ Hắc cầm theo đầu một nữ nhân chạy loạn, hắn tuyệt đối sẽ trở thành ma chặt đầu. Hoàng Phủ Hắc vẫn như trước không buông bỏ, cầm theo đầu của Bạch Tĩnh chạy băng băng trên đường cái. Mà tiếng bước chân sau lưng, càng thêm từng bước ép sát. Cùng lúc đó, tại bệnh viện Chính Thiên, chấm dứt trò chuyện cùng Lý Ẩn, Ngân Vũ nhất thời rất mâu thuẫn. Nàng có số điện thoại di động của Doãn Tuấn Hiền và Tôn Tĩnh Hiên. Nhưng nên làm như thế nào? Gọi điện thoại hẹn ngày gặp mặt. Nếu như điều Lý Ẩn nói là thật sự, vậy như thế nào mới cầm được đầu người? Về điểm này, Lý Ẩn nói như vậy, ta nghĩ nhà trọ nhất định sẽ cho các ngươi cơ hội. Mà cơ hội kia chính là sinh lộ. Ngươi trước không nên nghĩ quá nhiều, còn 10 ngày thời gian, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. ta sẽ cùng Tử Dạ tìm cách trợ giúp hai người các ngươi, cho nên, ngàn vạn lần đừng từ bỏ. Lúc này là một xe chở máu đi qua, được đẩy vào phòng giải phẫu. Cư nhiên phải đưa thêm máu, nói rõ Ngân Dạ còn sống. Nhưng cái này cũng chứng minh, thương thế rất nghiêm trọng. Một dao kia của Hạ Tiểu Mỹ là đâm ngay vào trái tim, hơn nữa đâm vào liền lập tức rút ra. Tuy Hạ Tiểu Mỹ là nữ tính, nhưng thanh chủy thủ kia cũng cực kỳ sắc bén. Tình huống của Ngân Dạ, không thể nói là rất lạc quan. Mất máu quá nhiều, làm hắn đang bồi hồi giữa ranh giới sinh và tử. Mà cho dù cứu sống được Ngân Dạ, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp cầm được đầu người mới tính là sống sót. Nếu những suy luận ngày hôm nay của Lý Ẩn là chính xác, vậy như thế nào mới cầm được đầu người? Sinh lộ là cái gì? Nhắc nhở về sinh lộ nhất định giấu ở trong những tình báo đã thu hoạch được. Hơn nữa, nhất định là một tình báo cả ba tổ đều đạt được. Đến tột cùng là cái gì? Tình báo ba tổ đều đạt được. Đều đạt được. Không, cũng không nhất định. Có thể là một sự thật nào đó mà ai cũng biết trong vụ án ma chặt đầu. Mà sự thật đó chính là sinh lộ. Lúc này Ngân Vũ đột nhiên nghĩ đến một việc. Chính là Hạ Tiểu Mỹ trước khi giết nàng đã nói một câu. Ngươi cũng là người mà người kia muốn giết. Người kia, dĩ nhiên là người đã gọi điện thoại cho mình. Bị mình cự tuyệt, liền tìm Hạ Tiểu Mỹ giết Ngân Dạ, nhưng rất hiển nhiên cũng muốn mình ngay lập tức biến mất. Người kia, rất rõ ràng có năng lực biết trước. Hoặc là nói có năng vẽ ra tương lai. Từ việc cần mượn tay người khác để giết người, thật sự không giống như quỷ. Có thể biết trước tương lai, còn muốn giết mình và Ngân Dạ, rất rõ ràng nàng biết rõ ràng, mình và Ngân Dạ sẽ sống qua huyết tự. Nói cách khác, chính là dựa theo tương lai để tìm ra sinh lộ. Cái suy luận này Ngân Vũ càng nghĩ lại càng thấy có khả năng. Như vậy, dựa theo tương lai, ai là người tìm ra sinh lộ? Là Lý Ẩn? Hay là Doanh Tử Dạ? Hoặc là Ngân Dạ và mình? Ngân Vũ suy tư. Người kia, có lẽ chính là Ngân Dạ. Nàng đối, với... Cái suy luận này có tin tưởng rất lớn. Bởi vì, hiện tại nếu như Ngân Dạ chết đi, cho dù kế tiếp không làm bất cứ chuyện gì, Ngân Vũ cũng nhất định sẽ chết. Nàng nói cho mình manh mối về sinh lộ, hơn nửa là giả. Nói một cách khác, Ngân Dạ rất có thể đang nắm giữ một cái manh mối nào đó, có thể truy ra được sinh lộ. Ngân Vũ nhìn phòng giải phẫu, giờ phút này nàng một lòng khẩn cầu. Ngân Dạ, không được chết. Tuyệt đối không được chết. Van cầu ngươi. Nàng lật nổ tệ phục trên tay cơ hồ muốn tả tơi. Nhưng vẫn không có biện pháp nghĩ ra sinh lộ là cái gì. Đúng vào lúc này, đống chuông điện thoại vang lên. Biểu thị cuộc gọi ẩn số. Ngân Vũ nhấn nghe, thanh âm quen thuộc truyền đến, như thế nào? Kha tiểu thư. Chưa nghĩ ra sinh lộ huyết tự đi. Ngươi. Đống nhiên lúc này cửa phòng giải phẫu mở. Đèn hiển thị đang giải phẫu cũng tắt. Hai bác sĩ đi ra, Ngân Vũ lập tức chạy tới hỏi, như thế nào rồi? Bác sĩ. Vẫn là miễn cưỡng duy trì được tánh mạng của hắn. Nhưng là vị bác sĩ muốn nói lại thôi, vẫn cần quan sát một chút. Thanh chủy thủ kia khoảng cách tới trái tim còn không đến một ly, liền có thể lấy mạng hắn. Vậy bác sĩ, hắn. Tóm lại, chúng ta đã tận lực, hắn có thể sống sót hay không còn xem chính bản thân hắn thôi. Lúc này, thanh âm tà ác trong điện thoại lại truyền đến, như thế nào? Muốn ta cho ngươi biết không? Ta biết rõ cái sinh lộ huyết tự chỉ thị này. Chỉ cần, ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Im ngay. Ngân Vũ lạnh lùng nói ra những lời này. Ngươi vẫn còn muốn cự tuyệt. Không có đầu người, hậu quả như thế nào không cần ta nói chứ. Ngươi tuyệt đối sẽ chết. Bóng dáng của ngươi sẽ chìm vào bóng tối không có chút ánh sáng nào, nguyên rủa của nhà trọ lên bóng dáng cũng sẽ không thể giải trừ. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giết Kha. Ngươi im ngay cho ta. Ngân Vũ nhanh chóng dập điện thoại. Thâm Vũ nhìn điện thoại trên tay, khoe miệng lộ ra tia mỉm cười. Nàng đã dao động rồi, cho nên mới gấp gáp cúp điện thoại như vậy. Bởi vì nàng sợ ta nói tiếp sẽ động tâm. Trước uy hiếp sinh tử, nhân tính, thân tình, tình yêu, bất quá đều là hư vô. Những thứ mọi người luôn ca tụng, tất cả đều là thứ không tồn tại. Kỳ thật nếu tiếp tục như vậy, Kha Ngân Vũ đoán chừng cũng sẽ chết. Bất quá, Thâm Vũ hy vọng có thể dò xét Ngân Vũ yêu Ngân Dạ được bao nhiêu. Kỳ thật, cũng có thể gọi điện thoại cho Kha Ngân Dạ, đều hắn giết chết Kha Ngân Vũ. Bất quá, sinh lộ lần này là do Ngân Dạ nghĩ ra được. Cho nên... Một chiêu này đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Sinh lộ là cái gì? Sinh lộ là cái gì? Không có sinh lộ. Cho dù lấy được đầu người cũng không có cách nào trở về nhà trọ. Giờ phút này, nhìn ngắm Ngân Dạ đang nằm trong phòng bệnh, Ngân Vũ nắm thật chặt tay hắn, không ngừng hy vọng. Làm ca ca nàng hơn 20 năm, yêu nàng, vì nàng trả giá hết thảy, cuối cùng lúc này lại nằm đây. Như thế, cái thế giới này, cho dù có quỷ, nhưng ta cũng không tin có thần tồn tại. Ngân Vũ nước nở nói, nếu không,
người tốt như vậy sao có thể trở nên bị thảm thế này? Cuối cùng nhà trọ kia muốn ép buộc chúng ta tới bước đường nào nữa mới thỏa mãn đây? Van cầu ngươi, tỉnh lại đi. Nước mắt Ngân Vũ, không ngừng tuôn ra, rất nhanh đã làm ướt tay Ngân Dạ. Van cầu ngươi, Ngân Dạ, van cầu ngươi tỉnh lại, nói cho ta biết, sinh lộ là cái gì, nói cho ta biết tương lai của chúng ta như thế nào. Ngươi còn nhớ rõ chứ? Khi còn bé, lần chúng ta tới bãi biển thành phố S, ngươi nói với ta biển thật sự rất xinh đẹp, cuối cùng của biển chính là nối tiếp với bầu trời. Mà ta lại nói, bầu trời không phải biển có khả năng chạm đến, vô luận đại hải dù rộng lớn thế nào, đều không thể cùng bầu trời tiếp xúc. Ngươi còn nhớ rõ lúc đó ngươi nói với ta điều gì không? Ngươi nói, nhưng là bầu trời có thể phản chiếu lại đại dương bao la, đại hải cũng vì bầu trời mà trở nên xanh thẳm. Trời cùng biển, biển cùng trời, kỳ thật đều đồng dạng xinh đẹp. Ngươi nhớ chứ? Cho dù chúng ta có như bầu trời và đại dương bao la không thể chạm vào nhau, nhưng ngươi sẽ giống như đại hải, vĩnh viễn đem ta phản chiếu trong lòng ngươi, mỗi hẻo lánh trong đại dương, đều làm nổi bật lên trời quang xinh đẹp nhất. Lúc trước ta yêu A Thận, tuy biết rõ tình cảm của ngươi, nhưng ta vẫn cảm giác, với ta ngươi chỉ có thể là ca ca mà thôi. Nhưng tất cả chẳng qua chỉ là ý nghĩ của ta, giống như ta cho rằng đại hải không thể với tới bầu trời. Cho nên ta tin tưởng, ngươi giết chết A Thận, nhất định có lý do. Ngươi tuyệt đối sẽ không vì tin tưởng tà giáo mà đưa ta vào nhà trọ. Cũng không có khả năng bởi loại giáo lý ấy mà giết A Thận. Ngươi không phải loại người như vậy. Bởi vì ngươi là so bất luận kẻ nào đều là nam nhân muốn hướng tới trời cao. Ngươi là người có thể đem toàn bộ tình yêu trong nội tâm trao cho người khác mà không mảy may nghĩ tới chính mình. Vì người mình yêu mà không ngại đạp xuống địa ngục, kể cả khi vạn kiếp bất phục, ngươi cũng không quay đầu lại. Cho nên ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Cho nên vì ngươi, ta cũng không do dự đạp xuống địa ngục. Cho dù con đường trước mặt ta chỉ có mênh mông hắc ám, chỉ cần có ngươi làm bạn, ta sẽ không bao giờ dừng bước, không bao giờ quay đầu lại. Ngân Vũ nắm thật chặt tay Ngân Dạ, giờ phút này tâm tình nàng ngược lại rất thản nhiên. Thời điểm nàng cự tuyệt người kia, nàng biết rõ bản thân mình đang đối mặt với điều gì. Nếu như cuối cùng không thể nghĩ ra sinh lộ mà nói, như vậy, nàng muốn làm bạn với Ngân Dạ, cùng một chỗ tiến vào thế giới kia. Vô luận mất đi vật gì trên thế giới này, nàng đều không muốn lại mất đi Ngân Dạ. Ai cũng khát vọng có thể sống sót, nhưng đem hạnh phúc lớn nhất đời mình chặt đứt, tự tay chôn vùi người mình yêu, cho dù sống sót cũng không có ý nghĩa. Ngân Dạ, ngươi tỉnh lại đi. Nếu như khả năng, ta vẫn muốn cùng ngươi sống sót. Với ta mà nói, trên cái thế giới này cùng một chỗ với ngươi, không có gì hạnh phúc hơn. Nếu như thật sự có thần, thật sự có thể lắng nghe nỗi thống khổ trong nội tâm nhân loại, Ngân Vũ nguyện ý thành tâm cầu nguyện. Nếu quả thật có thần mà nói, nếu quả thật có một vị thần từ bi. Lúc này bỗng nhiên cửa phòng bệnh mở ra, người tiến vào là Hoa Liên Thành. Hắn vội vàng bước tới trước mặt Ngân Vũ. Ngân Vũ, ta nhìn thấy tin nhắn của ngươi liền lập tức tới ngay. Ngươi nói Hạ Tiểu Mỹ ám sát Ngân Dạ. Đây là có chuyện gì? Ta. Còn có Liên Thành bỗng nhiên nói, lúc trước Ngân Dạ gọi cho ta một cú điện thoại, nói rằng nếu hắn có nguy hiểm tới tính mạng, như vậy muốn ta nói cho ngươi biết. Ngân Dạ trước khi đi gặp Hạ Tiểu Mỹ, đã làm một việc phòng ngừa vạn nhất. Hắn biết rõ, người chạm tới manh mối hạch tâm rất có thể bị diệt khẩu, cho nên hắn không nói chuyện về đoàn ảo thuật với nàng, mà nói cho Liên Thành biết trước, cũng dặn dò nếu như mình gặp bất trắc, đem chuyện này nói cho Ngân Vũ. Mà Hoàng Phủ Hắc, Ngân Dạ không tin hắn, vạn nhất Hoàng Phủ Hắc lấy được đầu người liền tư tàng thì làm sao bây giờ? Ngươi nói cái gì? Ngân Vũ nghe xong liền hỏi, ở đâu? Đoàn ma thuật kia ở nơi nào? Nói cho ta biết. Lúc này Hoàng Phủ Hắc đang bị quỷ không đầu truy đuổi giáo giết, lại chạy qua một con ngõ nhỏ, bốn phía vẫn như trước không một bóng người. Tiếng bước chân sau lưng vang lên không bỏ. Hoàng Phủ Hắc cầm đầu Bạch Tĩnh trong tay không dám buông. Cầm một khỏa đầu người, đối với người lần đầu chấp hành huyết tự mà nói chính là rất khó chấp nhận. Nhưng đối với Hoàng Phủ Hắc thì không đáng kể chút nào. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên tiếng bước chân ngừng lại. Hoàng Phủ Hắc không dám quay đầu nhìn, tiếp tục tăng tốc. Hắn vào Nam ra Bắc, rèn luyện thân thể thường xuyên cho nên thể lực rất mạnh mẽ. Đương nhiên thêm một bước tăng tốc, Hoàng Phủ Hắc cũng cảm giác thân thể như muốn nổ tung, trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng bây giờ cũng không thể quản nhiều như vậy. Lúc này Hoàng Phủ Hắc đột nhiên nghĩ đến, nếu như Doan Tuấn Hiển chính là quỷ. Thời điểm Y Dì Hàm bị giết, Doan Tuấn Hiển đang ngay bên người Liên Thành. Nói cách khác, lợi dụng lúc Liên Thành không chú ý, hắn liền tiến vào nhà vệ sinh giết Y Dì Hàm, rồi lập tức trở lại bên người Liên Thành. Như vậy, con quỷ kia cũng có khả năng lập tức xuất hiện trước mặt mình. Vừa nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Hắc nhìn góc rẽ phi a trước, quỷ không đầu có thể từ nơi đó chạy ra. Hoàng Phủ Hắc lập tức dừng bước muốn quay đầu lại, nhưng đã không còn kịp. Cổ của hắn gắt gao bị tóm lấy,
một lực mạnh mẽ nện hắn lên bức tường bên cạnh. Đầu hắn hung hăng đập vào vách tường, tức khắc một hồi kịch liệt đau nhức bao phủ lấy Hoàng Phủ Hắc, hắn cơ hồ muốn ngất đi. Sau đó hắn biết rõ, đầu của mình cũng sẽ bị. Đồng nhiên, một thanh âm truyền đến, Hoàng Phủ Hắc, ném đầu người cho ta. Hoàng Phủ Hắc nhìn hướng nơi đó, trước ngõ nhỏ đang đứng. Đúng là Kha Ngân Vũ. Rất xảo hợp, bệnh viện chính thiên chỉ cách nơi này một đoạn đường rất gần, đi bộ đại khái khoảng 1 km là tới. Hoàng Phủ Hắc biết rõ đây là sinh cơ duy nhất, trong tầng hầm còn lưu lại 5 khỏa đầu người, nhưng hiện tại vẫn giữ cầm đầu người trên tay chính là muốn chết. Vì vậy hắn quẳng đầu người rơi thành một đường vòng cung hướng về phía Ngân Vũ. Ngân Vũ lập tức nhảy lên tiếp lấy đầu Bạch Tĩnh. Sau đó nàng lập tức chạy vào ngõ nhỏ. Cái tay trên cổ Hoàng Phủ Hắc buông lỏng ra. Thân thể Hoàng Phủ Hắc nhún ra ngã ngồi trên mặt đất, trán không ngừng thấm ra mồ hôi. Mà quay người lại xem xét, con quỷ không đầu kia đã biến mất. Chắc chắn đang đuổi theo Kha Ngân Vũ, nàng có thể trốn được bao xa. Chỉ sợ vẫn sẽ bị đuổi kịp. Lần huyết tự này, độ khó ở chỗ đầu người rất khó nắm giữ. Nói cách khác, chiếm được đầu người nhưng không đủ thời gian giữ nó chạy về nhà trọ, vậy cũng chết. Nhà trọ nhất định sẽ cho sinh lộ, để bọn hắn có cơ hội lấy được đầu người. Vấn đề là không biết sinh lộ là cái gì. Dù sao, trước mắt cứ cứng rắn như vậy cũng sẽ vô dụng thôi. Hơn nữa tính miễn cưỡng có thể đào thoát, và quỷ không có khả năng cảm ứng vị trí, theo thời gian cận kề kết thúc, hạn chế của nhà trọ với quỷ hồn cũng sẽ từng bước suy yếu, đến lúc đó có thoát được hay không rất khó nói. Mà bản thân Ngân Vũ cũng biết, hiện tại chỉ có nghĩ ra sinh lộ mới là biện pháp tốt nhất. Nếu không, tuyệt đối không cách nào sống sót trở về nhà trọ. Ngân Dạ Ngân Vũ cầm chặt đầu người mặc niệm nói, lúc này đây, đến lượt ta tới cứu ngươi. Ta, nhất định sẽ làm cho ngươi sống sót. Chương 30, sống hay chết, cuối cùng nhất lựa chọn. Chương 30, sống hay chết, cuối cùng nhất lựa chọn. Ngân Vũ đem tất cả đồ vật trong ba lô sau lưng bỏ ra, chỉ để mỗi đầu người cho giảm bớt cân nặng. Sau đó, nàng rẽ vào một ngõ nhỏ, từ đó có thể chạy ra đường cái đông đúc người qua lại. Nhưng thình lình tại góc rẽ trước mắt lộ ra một cái cẳng chân. Tựa hồ như tuyên cáo, Ngân Vũ tử hình. Bước chân Ngân Vũ khực lại, lập tức nàng nhìn thấy một cái chân khác cũng đã bước ra, không do dự, lại một lần nữa quay đầu chạy. Nàng rất rõ ràng không tìm được sinh lộ, căn bản không có biện pháp nắm giữ đầu người chạy trốn. Nhưng nàng cũng không còn lựa chọn khác. Hết thảy trước mắt đều là tuyệt cảnh. Không đến một khắc cuối cùng nàng tuyệt đối không từ bỏ. Nhưng khi Ngân Vũ tiếp tục quẹo qua một con đường nhỏ, trước mắt nàng nhìn thấy là một ngõ cụt. Thế nhưng vừa nãy, cái ngõ này cũng không phải ngõ cụt. Hạn chế của quỷ hồn đã bị suy yếu rồi. Hiện tượng quỷ dị khó lường không ngừng sinh ra. Dưới tình hình như vậy, căn bản không có biện pháp bỏ trốn. Trừ phi tìm được sinh lộ. Kỳ thật Ngân Vũ còn có một ý nghĩ khá táo bạo. Nhưng nếu biện pháp đó thất bại mà nói, hết thể liền lâm vào vạn kiếp bất phục, chính mình phải chết không thể nghi ngờ. Mà đồng thời còn đẩy thêm nhiều người nữa vào tuyệt cảnh. Cho nên nàng không dám đánh bạc. Không. Không muốn Ngân Vũ quay đầu lại, nhìn thấy một thân thể không đầu cũng đang tiến vào ngõ cụt. Khoảng cách giữa nàng và nó không tới 5 mét. Vứt bỏ đầu người sao? Tựa hồ là biện pháp duy nhất rồi. Thế nhưng Ngân Vũ còn chưa kịp làm như vậy, đồng nhiên cái cổ đã bị gắt gao tóm gọn. Căn bản nàng còn không kịp phản ứng. Quỷ không đầu đã xuất hiện trước mặt. Một tay hắn vặn lấy đầu Ngân Vũ, sau đó, trong một cái chớp mắt cuối cùng này, trong đầu Ngân Vũ hiện lên hình ảnh một phiến đại hải và bầu trời xanh ngát. Đây chính là phong cảnh xinh đẹp nhất ta. Lúc ấy Ngân Dạ đứng bên bờ biển, mỉm cười nói với nàng như vậy. Thời gian phảng phất như dừng lại. Đầu của Ngân Vũ bị nhổ ra. Đốt xương nối liền giữa đầu và cổ đã hoàn toàn đoạn liệt. Lúc này, trong bệnh viện chính thiên, Ngân Dạ vẫn còn ngủ say, tay hắn giống như chạm phải điện, run lên bần bật. Ân. Liên Thành chú ý tới phản ứng của Ngân Dạ, ngạc nhiên cả kinh, vội vàng nhìn gương mặt hắn. Thế nhưng thoạt nhìn hắn còn chưa tỉnh. Nên gọi bác sĩ đi. Liên Thành đứng lên, đi ra ngoài. Lúc này Ngân Dạ đang lâm vào trong hôn mê. Ý thức của hắn hết thể tựa hồ rất hỗn độn, bay tới một nơi mà hắn không thể gọi tên. Cà ca. Cà ca. Ngân Dạ đông cả kinh, nhìn Ngân Vũ mặc một bộ lễ phục màu trắng, dáng cười chân thành nói, bộ y phục này xem được không? Là A Thận mua giúp ta đó. A. Tốt, đẹp mắt. Ngân Dạ cảm giác rất kỳ quặc, phảng phất chung quanh hết thảy đều không chân thực. Nhưng hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Ngân Vũ. Ân. Cà ca. Người thật xinh đẹp. Trên mặt Ngân Vũ xẹt qua một tia ửng đỏ, nói, thiệt là, ca ca ở cùng ta hơn 20 năm, bây giờ mới nhận ra điều đó sao. Trước mắt, Ngân Vũ còn giữ một đầu tóc dài màu đen. Ngân Dạ nhìn một màn này, lại cảm giác rất kỳ lạ. Vì cái gì lại là tóc dài? Tổng cảm giác, dường như Ngân Vũ đã từng cắt tóc. A,
đúng rồi. Ngân dạ nói, ta muốn đi ra ngoài một chút. Có lẽ sẽ về muộn, ngươi không cần chờ ta. Trong nội tâm hắn sự ghen tị thật sự khó có thể thừa nhận. Ngân Vũ là muội muội không cùng huyết thống, hắn không thể dự liệu được một ngày lại yêu nàng. Một mực chỉ yêu mến nàng như em gái, đột nhiên có một ngày phát hiện mình đã xem nàng như một nữ nhân. Biến hóa này làm Ngân Dạ rất không thể tưởng tượng nổi, cảm giác giống như loạn luân. Nhưng hai người thật sự không chung huyết thống, làm hắn thấy thật cao hứng. Không còn thấy ác cảm nữa, hắn cứ như vậy mà yêu nàng. Nhưng Ngân Vũ lại yêu người nam nhân kia, Diệp Phàm Thận. Ngân Dạ đã gặp hắn vài lần, xác thực là anh tuấn phi phàm, khí chất không tầm thường, cử chỉ ăn nói đều có dáng vẻ quý tộc. Hơn nữa nhiều năm du học hải ngoại, rất hiểu cách lấy lòng nữ hài tử, Ngân Vũ không có lý do không thích hắn. Hơn nữa, phụ thân hắn là quan viên chính phủ, mẫu thân là chủ tịch công ty chế dược Ninh An Đường. Điều kiện có thể nói là tốt đến không thể bắt bẻ, nếu mình với tư cách là ca ca của Ngân Vũ mà nói, nhất định sẽ vì nàng mà cao hứng. Kỳ thật Ngân Vũ cũng phát giác được tâm ý của mình. Nhưng cách tầng cửa sổ này, lại không ai muốn mở ra. Ít nhất, hiện tại còn có thể cùng làm huynh muội. Ra khỏi cửa Ngân Dạ vẫn cảm giác rất kỳ quái. Phảng phất chung quanh đều là ảo ảnh. Hắn đi tới bên trong một nhà hàng Tây, phát hiện đối phương đã sớm chờ ở đó. Diệp Phàm Thận, vị hôn phu của Ngân Vũ. Hắn đi tới trước mắt Diệp Phàm Thận nói, ta không tới một chứ. Không có Diệp Phàm Thận nhẹ nhàng cười cười, ngươi ngồi đi, Ngân Dạ. Sự tình lần trước, đã có kết quả. Thật sự. Ngân Dạ cũng có chút cao hứng hỏi, đã tra ra chuyện tình của cha mẹ Ngân Vũ rồi hả? Lúc trước vụ giết người đó thực kỳ quái, cảnh sát đã điều tra một thời gian ngắn, nhưng cục diện lâm vào bế tắc. Truyền thông cũng không một mực chú ý những năm gần đây, Ngân Vũ tuy vẫn luôn muốn điều tra sự việc của phụ mẫu, nhưng mọi việc không thuận lợi. Cha ngươi là quan viên chính phủ, có lẽ dễ dàng hơn. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác tra được không ít đồ vật. Diệp Phàm Thận nói, kết hợp với lúc trước cha mẹ nàng đề cập đến hai chữ nhà trọ. Rốt cục biết được một chuyện. Ân, chuyện gì? Cái này là di thư của mẹ đẻ Ngân Vũ. Nói xong, Diệp Phàm Thận lấy ra một phong thư màu trắng, cái kia phong thư đã ố vàng, bên trong là những dòng chữ xinh đẹp viết, thân gửi phu nhân Tống Tuyết Ngưng. Cái này là di thư? Ân, ngươi xem một chút đi. Giao cho mẫu thân ta coi được sao? Không sao, ngươi nhìn sẽ biết. Cảnh sát cho rằng, thời điểm mẫu thân Ngân Vũ viết bức thư này, thần trí đã không còn ổn định. Phong di thư này được nàng lưu giữ trong tủ chữ vật ở ngân hàng, sau khi chết, cảnh sát tra được đến đấy mới tìm được phong thư này. Ngân Dạ xem xét giấy viết thư, đã hoàn toàn hoen ố bên trên viết nội dung, thực sự rất khó tin tưởng. Cha mẹ Ngân Vũ, sau khi sanh nàng không lâu, liền có một ngày tiến vào bên trong một khu dân cư, khi tới gần một đầu hẻm nhỏ đột nhiên phát hiện bóng dáng của mình rời khỏi thân thể, sau đó chạy vào trong một cái nhà trọ. Cái nhà trọ kia không chỉ có năng lực nguyền rủa bóng dáng, mà một khi vi phạm quy tắc huyết tự của nhà trọ, hộ gia đình sẽ bị bóng dáng thao túng mà chết. Cho nên muốn sống sót phải trở thành một hộ gia đình và hoàn thành 10 lần huyết tự. 10 lần huyết tự là quy tắc do nhiều hộ gia đình hao phí thời gian vài thập niên tìm ra và lưu truyền tới ngày hôm nay. Mỗi một lần huyết tự, bọn hắn sẽ phải tới một địa điểm chỉ định, sau đó ở lại một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian đó, sẽ có quỷ hồn xuất hiện, lấy đi tính mạng của mọi người. Này Uy Uy Ngân Dạ xem xong cuối cùng nói, mẫu thân Ngân Vũ, chẳng lẽ bị chứng vọng tưởng sao? Làm sao có thể có loại nhà trọ này tồn tại? Cho nên cảnh sát thu được bức di thư này cũng không giao cho mẹ ngươi. Ở cuối bức di thư viết, bọn hắn trước mắt phải đi chấp hành huyết tự lần thứ 5. Huyết tự chỉ thị muốn bọn hắn phải tiến vào một tòa nhà sắp sửa bị phá bỏ, ở lại thời gian 3 ngày. Chính là nơi tìm được thi thể của hai người. Nàng cho rằng, huyết tự lúc này đây rất nguy hiểm, nên viết một bức di thư để lại. Phụ thân ta phải dùng rất nhiều mối quan hệ mới lật lại từ trong vụ án mà tìm được bức di thư này. Bất quá, mọi người cho rằng nội dung này là do nàng bị chứng vọng tưởng viết ra, theo sở thuyết của nàng, căn bản không thể tồn tại một nhà trọ như vậy được. Ngân Dạ cũng hoàn toàn đồng ý, chẳng lẽ lúc trước mẹ Ngân Vũ bị chứng hoang tưởng nên mới đem nàng phó thác cho cha mẹ mình nuôi dưỡng. Nhưng nếu là như thế, chẳng lẽ cha Ngân Vũ cũng bị phát bệnh cùng lúc? Nhưng ta lại nghĩ nhà trọ này thật sự có tồn tại. Diệp Phàm Thận bỗng nhiên nói, cái này rất có thể chính là sám tội luyện ngục, cánh cửa nối với nhân giới. Cái gì? A Thận, ngươi nói sám tội luyện ngục là cái gì? Là một không gian để tinh lọc hắc tâm ma của Kim Sắc Thần Quốc. Kim Sắc Thần Quốc là một đoàn thể tôn giáo nước ngoài, ta trở thành tín đồ Kim Sắc Thần Quốc, đã được 4 năm thời gian. Chính là thời điểm du học nước ngoài thì được tiếp xúc với nó. Đoàn thể tôn giáo này, có thể tinh lọc được tâm linh nhân loại. Đối với lịch sử của nhân loại, tràn đầy chiến tranh và tàn sát. Mọi người đều vì tư lợi mà lừa gạt tổn thương lẫn nhau,
đều bởi vì chúng ta là quốc dân sa đọa của Kim Sắc Thần Quốc, lại thêm chúng ta bị Hắc Tâm Ma dẫn dụ. Trong lịch sử rất nhiều cuộc chiến tranh đều là do Hắc Tâm Ma sai khiến. Vân Vân và Vân Vân Ngân Dạ lập tức ngắt lời hắn, cái gì Hắc Tâm Ma? Chính là ác ma dùng hình người để tồn tại, là địch nhân lớn nhất của Kim Sắc Thần Quốc. Ngươi nói cái gì mà lung tung vậy, là tiểu thuyết Tây Phương Ma Huyễn à? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói người dẫn đầu tôn giáo kia là từ dị giới xuyên qua sao? Im ngay. Diệp Phàm Thận bỗng nhiên thu hồi bộ dáng tươi cười, khuôn mặt vặn vẹo hung hăng đấm mặt bà nói, không cho phép ngươi vũ nhục thần sứ Kim Sắc Thần Quốc vĩ đại. Thần sứ là phụng chi mệnh quốc chủ, hạ phàm chuyển sinh đến cái thế giới này là để cứu vớt quốc dân bị Hắc Tâm Ma dẫn dụ nhập vào Thâm Viên Thần Quốc. Kỳ thật, ta đang suy nghĩ, sau khi kết hôn với Ngân Vũ, có nên cho nàng nhập giáo luôn không? Nhưng trước mắt ta vẫn còn do dự. Ngân Dạ cảm giác rất hỗn loạn. Trước kia hắn coi Diệp Phàm Thận là người có tư duy nghiêm cẩn, làm việc có trật tự, nhưng lại đi tin tưởng vào cái tôn giáo mê muội này, còn muốn Ngân Vũ cũng gia nhập. Ngươi có thể đưa cho ta vài cuốn sách về tôn giáo này được không? Ngân Dạ cau mày, ta muốn nhìn cho kỹ càng. Nếu như đây chỉ là một đoàn thể tôn giáo mới xuất hiện, khởi xướng bảo vệ môi trường hoặc là dạy người hướng thiện thì cũng thôi. Nhưng là đoàn thể tà giáo lừa tiền gạt sắc thì Ngân Dạ không thể ngồi nhìn mặc kệ. A, ngươi cũng muốn nhập giáo? Có thể a. Đến lúc đó ngươi cùng Ngân Vũ cùng gia nhập giáo mà nói. Ân, Ngân Vũ chắc có lẽ không nhập cái tôn giáo kia đâu. Nàng kỳ thật tín ngưỡng Cơ Đốc giáo. Nghe xong những lời này Diệp Phàm Thận sững sờ một chút, hỏi, ngươi? Ngươi nói cái gì? Cơ Đốc giáo? Ngân Vũ là tín đồ Cơ Đốc giáo sao? Thiệt hay giả? Ân, cũng không thể nói là tín đồ Cơ Đốc giáo. Từ lúc còn nhỏ nàng liền đọc qua Thánh Kinh, về sau thường xuyên đến giáo đường nghe Thánh Ca, còn có. Không, không phải chứ. Lúc đó sắc mặt Diệp Phàm Thận trở nên vô cùng tái nhợt. Lúc ban đầu Ngân Dạ cũng không để ý tới. Sách vở giáo lý Kim Sắc Thần Quốc, ta đều một mực mang theo. Hắn thò tay vào túi sách, lấy ra vài cuốn sách, nói. Ta tạm thời đưa ngươi một vài quyển. Ban đêm Ngân Dạ bắt đầu đọc những cuốn sách kia. Đọc được ở bên trong định nghĩa về Hắc Tâm Ma, cùng với thủ đoạn giáo đoàn đối phó với Hắc Tâm Ma làm hắn chấn động. Đây không phải là giết người sao? Cái loại giáo lý này mà lại viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Bất quá nhìn kỹ lại, kỳ thật là nói như thế này, sau khi xác nhận là Hắc Tâm Ma, tín đồ kiềm giữ giao găm thần quốc, cần phải đem Hắc Tâm Ma độ hóa. Từ độ hóa có chút mờ mịt, nhưng có thể hiểu được những lời ám chỉ trong đó. Chẳng lẽ muốn tín đồ thật sự đi giết người? Không đến mức không có thưởng thức như vậy chứ? Nếu như đại lượng tín đồ trở thành tội phạm giết người, như vậy giáo đoàn cũng sẽ lâm vào tình cảnh phi thường nguy hiểm mới đúng. Chẳng lẽ giáo chủ không cân nhắc những điều này hay sao? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, giáo lý chỉ là văn tự viết ra như vậy thôi. Bên trong giáo đoàn có lẽ càng thêm dặn dò kỹ càng giáo đồ nên làm như thế nào. Mặc dù thực sự xảy ra chuyện, lúc đó chỉ cần ngoảnh mặt làm ngơ. Coi như đó là hành vi cá nhân của tín đồ không liên quan đến giáo đoàn. Hắn cũng không đem những thứ này cho Ngân Vũ xem, mà bỏ hết vào bên trong bàn làm việc. Hắn có ý định muốn cùng A Thận hảo hảo nói chuyện một lần, muốn hắn rời khỏi đoàn thể tôn giáo kia. Mà Ngân Vũ ngay tại buổi chiều hôm đó thì nhận được một bó hoa. Bó hoa đó được ký tên. A Thận. Ngày thứ hai, nàng liền tới chỗ hẹn. Ngân Dạ sau khi đỗ tiến sĩ, còn phải phụ trách việc giáo dục tại đại học nên có chút bề bộn. Cho nên ngày thứ hai rời trường đại học. Về tới nhà liền thấy Ngân Vũ vẻ mắt trắng bệnh. Kaka, ta. Ta tiến vào một cái nhà trọ, ở nơi đó phải đối mặt với rất nhiều quỷ hồn đáng sợ. Lúc ấy Ngân Dạ cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Nội dung cùng bức di thư kia lại có thể giống ý gì hết, thật sự có một nhà trọ như vậy tồn tại. Hắn về sau cẩn thận lật lại giáo lý Kim Sắc Thần Quốc. Những người tín ngưỡng tôn giáo khác, đều là một loại hắc tâm ma tà ác nhất. Chỉ có thể đưa vào trong sám tội luyện ngục. Không gian tiếp nối với nhân giới. Tiếp nhận tẩy lễ cùng thí luyện mới có thể trùng sinh, xóa sạch mọi tội ác. Nếu không, sẽ nhất định bị Kim Sắc Thần Quốc tru diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Ngân Dạ thông qua lời kể của Ngân Vũ, lại gặp mặt với Hạ Huyên ở bên ngoài nhà trọ. Hắn rốt cục minh bạch, nhà trọ này thật sự tồn tại. Lúc đó, tinh thần hắn cơ hồ mù nhụp đổ. Ngân Vũ trở thành một hộ gia đình trong nhà trọ khủng bố. Diệp Phàm Thận thề thốt phủ nhận bó hoa kia không phải của hắn. Nhưng Ngân Dạ biết hắn tin tưởng nhà trọ kia tồn tại, và coi đó chính là sám tội luyện ngục bên trong giáo lý của Kim Sắc Thần Quốc. Lúc ấy Ngân Dạ mới viết xuống những phỏng đoán của mình về suy nghĩ của A Thận như sau, Ngân Vũ là Hắc Tâm Ma. Mà thông qua nguyền rủa bóng dáng, không ngừng tiến hành huyết tự chỉ thị luân hồi của nhà trọ, cũng chính là sám tội luyện ngục của Kim Sắc Thần Quốc. Nếu như bỏ mặc, trong tương lai linh hồn của Ngân Vũ sẽ bị Thần Quốc tru diệt, vì tương lai của nàng, nhất định phải đưa nàng vào sám tội luyện ngục, như vậy, nàng mới có khả năng rửa sạch tội lỗi của mình, trở thành quốc dân của Kim Sắc Thần Quốc. Mà hắn cũng trên địa đồ, đánh dấu chỗ cư xá rồi viết lên chữ sám tội luyện ngục. Lúc ấy hắn tức giận lập tức vọt tới công ty Ninh An Đường, tiến thẳng vào phòng làm việc của Diệp Phàm Thận, hắn một quyền hung hăng đánh vào mặt A Thận, lúc đó bảo vệ và thư ký mới chạy tới. Diệp Phàm Thận lại nói, các ngươi đi ra ngoài, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Thư ký và bảo an gật đầu, đành phải ly khai. Ngân Dạ tiến tới trước mặt hắn, hỏi, là ngươi sao? Cái bó hoa kia là ngươi đưa tới. Đừng nói với ta rằng không phải là ngươi.
Đúng,
là ta. Diệp Phàm Thận không chút do dự thừa nhận, bởi vì ta không thể nhìn Ngân Vũ tương lai bị thần quốc tru diệt, hồn phi phách tán. Ta yêu nàng, cho dù nàng là hắc tâm ma ta cũng vẫn yêu nàng. Nhưng nàng lại là loại hắc tâm ma tà ác nhất kia, cho nên ta phải đưa nàng vào trong sám tội luyện ngục. Nhưng nếu ta trực tiếp đưa nàng vào, ác ma ẩn nút trong cơ thể nàng sẽ xuống lại, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này. Vừa dứt lời, lại thêm một quyền hung hăng đánh lên mặt Diệp Phàm Thận, hắn tức khắc nhổ ra một búng máu. Ngay sau đó, Ngân Dạ đem hắn kéo đến trước cửa sổ, đẩy một nửa thân thể A Thận ra phía bên ngoài cửa sổ. Đây chính là tầng 20 cao ốc, nhìn xuống phía dưới, Diệp Phàm Thận tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu. Nói, ngươi, Ngân Dạ, ngươi muốn giết ta. Ta là muốn tốt cho Ngân Vũ. Hắc tâm ma ẩn nút trong máu của Ngân Vũ, một ngày nào đó nàng sẽ biến thành ác ma uy hiếp tới sự yên ổn của thần quốc, chỉ có làm như vậy mới cứu vớt được Ngân Vũ, nàng mới có tương lai. Cho dù nàng có chết trong sám tội luyện ngục, nàng vẫn có thể luân hồi, trở thành quốc dân thần quốc. Ta cũng rất gian nan mới đưa ra quyết định này. Ngân Dạ giận dữ hét lên, thần quốc quái quỷ gì? Cái gì hắc tâm ma? Cái gì sám tội luyện ngục? Chính vì cái lý do nhảm chán này, ngươi liền đem Ngân Vũ đưa vào nhà trọ nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Làm cho nàng phải thừa nhận những thống khổ đồng dạng với cha mẹ nàng. Ngươi cái tên điên này. Ngân Dạ. Ngươi. Ngươi không phải tin tưởng thần quốc quốc chủ sao? Ngươi bây giờ hướng hắn cầu nguyện đi, xem hắn có thể hay không hạ phàm đến giải cứu ngươi. Đồng nhiên, thân thể Diệp Phàm Thận đột ngột bị đẩy ra sau, hắn túm chặt lấy Ngân Dạ, lập tức hô to, bảo an, bảo an. Bảo an nhanh chóng chạy tới giữ Ngân Dạ lại. Thiếu một chút, Ngân Dạ sẽ giết chết Diệp Phàm Thận. Khoảng thời gian sau đó Diệp Phàm Thận thời thời khắc khắc đều đi cùng với Bảo Tiêu. Dùng tài lực Diệp ra, điều này căn bản không phải vấn đề. Tuy Ngân Dạ muốn phanh thây xé xác Diệp Phàm Thận, nhưng hắn không cách nào làm được. Cuối cùng, hắn lựa chọn tiến vào nhà trọ. Đồng thời, hắn cũng không nói cho Ngân Vũ biết chân tướng tàn khốc này. Nếu như Ngân Vũ biết rằng nam nhân nàng yêu nhất đưa nàng tới nơi này, liền sợ nàng ngay cả ý chí sinh tồn cũng biến mất. Đã như vậy, còn không bằng đừng để nàng biết rõ. Người đem Ngân Vũ đẩy vào nơi này là Diệp Phàm Thận. Ngân Dạ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng bên cạnh hắn lúc nào cũng có Bảo Tiêu, Ngân Dạ không thể làm gì được. Thời điểm chấp hành huyết tự tại nghĩa địa, Ngân Dạ mới nghĩ cách mượn nhờ quỷ hồn sát hại Diệp Phàm Thận. Vì vậy, chính tại ngày cuối cùng huyết tự, hắn liền gọi điện thoại cho Diệp Phàm Thận. Lúc ấy bởi vì Ngân Vũ vừa đưa ra lời chia tay, làm Diệp Phàm Thận rất thống khổ, cho nên chạy tới khách sạn uống rượu. Lúc gọi điện thoại cho hắn, hắn say túy lùi vừa mới được Bảo Tiêu đưa về phòng. Sau khi hắn nhận điện thoại liền bị ám sát. Quỷ hồn treo cổ hắn xong liền biến mất khỏi căn phòng, rốt cục trở thành vụ giết người trong phòng kín, cũng là sự tình Ngân Dạ đã tiên đoán trước. Tuy chứng cứ hết thảy đều không có, nhưng ghi chép trò chuyện trong điện thoại di động của Diệp Phàm Thận lại không có cách nào xóa đi. Lúc đó trong nghĩa địa không có buồng điện thoại công cộng, muốn gọi điện thoại, chỉ có thể dùng di động của mình, hắn cũng không có cách nào đổi SIM điện thoại. Nhưng không sao cả. Bởi vì, bất kể là ai tổn thương Ngân Vũ, vô luận là chủ tể thiên địa thần, cho dù là cái nhà trọ không nơi nào không có ưu hồn mị quỷ, hắn cũng liều chết đấu tranh. Hết thảy, chỉ vì dáng tươi cười của Ngân Vũ. Lúc này cảnh sắc trước mắt, tựa hồ biến thành một mảnh đại hải xanh thẳm. Hắn và Ngân Vũ ngồi trên bãi cát, nhìn xem nơi trời biển giao hòa. Ngân Vũ Ngân Dạ chợt mỉm cười, ta nghĩ, nơi mà biển và trời tiếp hợp, chính là cảnh sắc đẹp nhất thế gian này. Nhất định là vậy. Tầng dưới cùng đại sảnh của nhà trọ. Hai bóng dáng mơ hồ dần dần hiện lên, hơn nữa, ngày càng rõ ràng. Chương 31, thệ ước. Chương 31, thệ ước. Hai thân hình mơ hồ hiện rõ, là hai thân thể không đầu, một thân thể nữ tay bám chặt thân thể kia còn tay còn lại túm một cái đầu người, chính là đầu của Bạch Tĩnh. Còn thêm một vật tròn lăn lóc trên sàn nhà, nhìn kỹ lại thì ra là cái đầu của Ngân Vũ cũng được chuyển tống về. Căn cứ nguyên văn huyết tự chỉ thị lần huyết tự này gồm 6 người tham gia. Không chỉ định địa điểm, nhưng trong lúc chấp hành huyết tự không được phép tiến vào nhà trọ. Hạn định từ ngày 1 tháng 4 năm 2011 đến ngày 15. 6 hộ gia đình, mỗi người nhất định phải cầm được bất kỳ một khỏa đầu người trong số 6 vụ án giết người tại thành thị ca từ tháng 1 tới tháng 3 năm nay, Đàng Phi Vũ, Lưu Vị, Trương Sóng Lăng, Lệ Hình, Vương Trấn Thiên, Bạch Tĩnh 6 người. Cầm bất kỳ một khỏa đầu người là có thể trở về nhà trọ, sẽ không bị bóng dáng thao túng mà tự sát. Lần huyết tự này, không tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ địa ngục khế ước. Huyết tự ghi rất rõ ràng, từ ngày 1 tháng 4, tới ngày 15, nắm giữ đầu người trở về nhà trọ. Nói cách khác, trong lúc chấp hành huyết tự cũng không phải từ ngày 1 tháng 4 tới ngày 15, mà là chính là quá trình từ khi bắt đầu ra ngoài tìm đầu người, cho tới khi cầm được đầu người về nhà trọ. Từ xa xưa tới nay, thời điểm nhà trọ tuyên bố huyết tự, luôn hạn định tháng nào ngày nào đến tháng nào ngày nào, thế cho nên hộ gia đình đều chắc chắn rằng đó chính là thời gian chấp hành huyết tự. Nhưng lần huyết tự này chính là, chỉ cần đem đầu người về tới nhà trọ là huyết tự tuyên cáo kết thúc. Ngày 15 tháng 4, chỉ là giới hạn cuối cùng mà thôi, không phải thời gian quy định được phép trở về nhà trọ. Nói một cách khác, hộ gia đình nhất định trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15, tìm được đầu người rồi trở về nhà trọ, sẽ không khởi động nguyền rủa của bóng dáng. Nếu như đến 0 giờ ngày 15 tháng 4 còn chưa tìm được đầu người mà trở về nhà trọ, sẽ bị nguyền rủa của bóng dáng giết chết. Ngân Vũ là lần chấp hành huyết tự thứ 6, cho nên nàng cầm được đầu của Bạch Tĩnh thì tùy thời có thể truyền tống về nhà trọ. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà hạn chế của nhà trọ lên quỷ không đầu bị yếu đi, nên mới xuất hiện hiện tượng quỷ dị ngõ cụt. Mà theo quy tắc Hạ Huyên đã nói, từ lần huyết tự thứ 6 trở đi, hộ gia đình có thể ở tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể mở ra thông đạo về nhà trọ. Nói cách khác, chỉ cần thời hạn huyết tự chỉ định vừa đến, hộ gia đình có thể tự động mở ra con đường ngay lập tức trở về nhà trọ. Đương nhiên, trước thời hạn mà trở về, hậu quả tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá, có một loại tình huống đặc biệt. Nếu như huyết tự có quy định đặc thù, đạt tới một điều kiện nào đó sẽ có khả năng trở về nhà trọ sớm hơn, như vậy hộ gia đình có thể tùy ý dựa vào ý chí của mình để mở ra thông đạo dẫn đến nhà trọ. Chính là cùng với lần huyết tự thứ 6 của Hạ Huyên giống nhau. Căn cứ giải thích của Hạ Huyên muốn mở ra thông đạo dẫn đến nhà trọ chính là trong đầu nghĩ rằng mình muốn trở về nhà trọ, thì tự động sẽ được truyền tống trở về ngay lập tức. Lúc trước, Lý Ẩn bị quỷ kính chặt đứt đôi người nhưng vẫn có thể trở về nhà trọ. Vì khi đó đại não vẫn sống một đoạn thời gian rất ngắn, lúc đó bản thân hắn nghĩ muốn trở về nhà trọ, cho nên hắn mới được truyền tống trở về. Nhưng nếu như lúc đó Lý Ẩn bị quỷ đánh bất tỉnh, như vậy cũng không cách nào trở về nhà trọ rồi. Kỳ thật lúc trước có không ít hộ gia đình không rõ, cái quy luật này Hạ Huyên như thế nào điều tra ra. Những hộ gia đình trước kia làm như thế nào phát hiện ra điểm này. Thời hạn huyết tự vừa đến có thể tự động trở về nhà trọ, điểm này chỉ có hộ gia đình vượt qua 6 lần huyết tự mới có thể biết rõ. Nhưng để thỏa mãn điều kiện đó vốn rất hiếm thấy, như vậy hộ gia đình làm sao biết có thể thông qua ý chí của mình trở về nhà trọ. Trên thực tế, cái quy tắc này là Thâm Vũ nói cho Hạ Huyên biết. Rất nhiều quy tắc liên quan tới mạng sống, nhà trọ đều không thông qua huyết tự nhắc nhở hộ gia đình. Cho nên, lúc Ngân Vũ lấy được đầu người, nàng đánh bạc dùng ý chí của mình mở ra thông đạo trở về nhà trọ. Thời điểm Ngân Vũ tại bệnh viện, rốt cục nghĩ tới bảy dập trên văn tự của chỉ thị, hơn nữa còn nghĩ ra một cái sinh lộ. Nhưng một khi sinh lộ này thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà trong chớp mắt bị con quỷ kia vặn cổ, Ngân Vũ rốt cuộc quyết định nếm thử phương pháp này, thử xem cái này có phải là sinh lộ hay không. Một người duy nhất, có thể dùng phương pháp này để sống sót trong huyết tự. Vì vậy, lúc ấy nàng lấy tay bám chặt vào thân thể quỷ không đầu, rồi lập tức nghĩ đến phải trở về nhà trọ. Cứ nhiên cái đầu người trên tay có thể trở về nhà trọ, như vậy quỷ không đầu bị nàng túng chặt, cũng đồng dạng. Có thể trở về nhà trọ đi. Đối với quỷ hồn mà nói nhà trọ chính là cấm khu tuyệt đối, một khi quỷ hồn đi vào, như vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Cũng chỉ trong chớp mắt đầu của nàng bị nhổ xuống, nhưng cánh tay vẫn bám chặt quỷ hồn không buông. Trong tích tắc tiến vào nhà trọ, thân thể quỷ không đầu cứng ngắc, không nhúc nhích, giống như tượng sáp. Sàn nhà vốn là đá cẩm thạch chân bóng, dưới hai chân quỷ hồn, đột nhiên xuất hiện một hắc động thật lớn. Quỷ lập tức bị hắc động này hút vào. Mà cái hắc động này đen tối, sâu thẳm cơ hồ hút hết thể mọi ánh sáng, phảng phất như thâm nguyên không đáy. Mà lúc này, thân thể Ngân Vũ té trên mặt đất, khỏa đầu người của nàng như có lực hút tiến về phía cổ Ngân Vũ tiến hành kết hợp. Sau một lúc, cái hắc động kia đã hoàn toàn thu nạp rồi biến mất. Mặt đất biến trở về sàn nhà vốn là đá cẩm thạch chân bóng. Quỷ hồn nếu như tiến vào nhà trọ. Kết cục chính là như vậy. Cái nhà trọ này, chỉ có nhân loại mới có thể tiến vào. Xương cốt, huyết nhục giữa đầu và cổ Ngân Vũ bằng tốc độ kinh người tiếp hợp. Nhân loại mặc dù đầu bị chặt xuống, nhưng trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, vẫn chưa hẳn triệt để chết đi. Chỉ cần như vậy là đủ để trở về nhà trọ, dựa vào năng lực tự lành cường hoành mà sống lại. Cuối cùng, cái đầu bị quỷ giật xuống đã hoàn toàn nối lại. Ngân Vũ nhìn lên trần nhà, lập tức đứng người lên, xem xét cái đầu của Bạch Tĩnh trên mặt đất. Vừa rồi, tuy đầu bị nhổ xuống, nhưng tràng cảnh con quỷ bị hút vào trong hắc động nàng cũng thấy hết. Chạm đến nơi từng xuất hiện hắc động, hết thảy vẫn bình thường như trước, nhìn không ra vấn đề gì. Lúc này đây Ngân Vũ đã thành công rồi. Thật tốt quá, Ngân Dạ. Ngân Dạ có thể sống sót rồi. Chỉ cần mang người đầu trở lại nhà trọ, vết thương kia sẽ lập tức khỏi hẳn. Rốt cục ngươi có thể sống sót rồi Ngân Dạ. Rốt cục. Nàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Hoàng Phủ Hát. Ngươi nói con quỷ kia đã bị hút vào lỗ đen trên sàn nhà trọ rồi hả? Ân. Ngân Vũ nói, cái lỗ đen đó sâu không thấy đáy, dường như tất cả dương quang đều bị nó cắn ướt. Mặc dù không biết nó là cái gì nhưng trong khoảng khắc đó ta cảm giác rất khủng bố. Cái nhà trọ này, tuy bên trong không có bất kỳ quỷ hồn gì, nhưng nó lại chính là tồn tại kinh khủng nhất. Nghe Hoàng Phủ Hát kể lại, Ngân Vũ cuối cùng đã minh bạch hết thảy. Suy luận của Lý Ẩn hoàn toàn chính xác. Hắn quả nhiên là đệ nhất trí giả trong nhà trọ này. Cái kia Ngân Vũ lúc này rất khẩn trương, ngươi đi chỗ đó nhìn xem. Quỷ đã không tồn tại, nếu như đầu người vẫn ở nơi đó mà nói, ngươi liền đem đầu người đưa cho Ngân Dạ và Liên Thành. Tốt. Ngân Dạ. Hắn bây giờ đang ở bệnh viện chính thiên, trước mắt thương thế rất nguy hiểm. Cần lập tức đưa hắn trở về nhà trọ. Sau khi cúp điện thoại, Ngân Vũ nhìn lại nơi vừa xuất hiện lỗ đen, trong miệng mặc niệm, cái này nhà trọ. Đến tột cùng là cái quái gì? Hoàng Phủ Hắc về tới cái phòng dưới đất kia, bên trong 5 khỏa đầu người vẫn nằm trên mặt đất. Trước mắt chỉ cần lấy thêm 3 khỏa đầu người như vậy đủ rồi. Hắn tùy tiện chọn lấy 3 khỏa rồi bỏ vào ba lô sau lưng, sau đó lập tức chạy tới phụ cận bệnh viện chính thiên. Ngân Dạ vẫn không có bất cứ dấu hiệu thức tỉnh. Lý Ẩn tự mình gọi điện thoại tới, bệnh viện không thể không lại lần nữa tiến hành thủ tục xuất viện. Kỳ thật loại bệnh tình này của Ngân Dạ, ra viện căn bản chính là vô phương cứu chữa, nhưng Lý Ẩn lên tiếng, bọn họ không dám không theo. Dù sao nhưng hắn cũng là con một của viện trưởng và chủ tịch. Hoàng Phủ Hắc lưng có Ngân Dạ, đi cùng với Liên Thành ra khỏi bệnh viện chính thiên. Chỉ cần mang theo đầu người, liền có thể trở về nhà trọ. Khi tới gần khu cư xá, đã thấy Ngân Vũ đứng chờ ở đó. Lúc nàng chứng kiến Hoàng Phủ Hắc có Ngân Dạ từ trên taxi xuống, tức khắc kích động không thôi. Lại một lần nữa bước chân vào nhà trọ, mỗi người đều trăm mối cảm xúc nổn ngang. Rốt cục, còn sống trở về. Thời điểm Hoàng Phủ Hắc có Ngân Dạ tiến vào cửa lớn nhà trọ, trong đại sảnh tụ tập rất đông hộ gia đình nhao nhao tới chúc mừng. Chúc mừng các ngươi sống sót rồi. Chúc mừng các ngươi. Nhưng Liên Thành mang đầu người tiến vào nhà trọ, tim như bị đào cắt. Tuy còn sống trở về, nhưng ái thê đã cùng hắn vĩnh viễn xa cách. Hơn nữa, tương lai, chính mình còn có thể sống bao lâu đây? Nếu như muốn sống sót, chỉ sợ, cần phải dựa vào khế ước địa ngục rồi. Lý Ẩn đi đến trước mặt hắn, vô vai an ủi, đi ngủ một giấc đi. Ta biết rồi ngươi rất thống khổ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ có thể cố gắng dây rũa mà sống sót. Ta biết rồi. Ta. Biết rõ. Liên Thành đè nén không cho nước mắt chảy xuống. Mà thương thế trên ngực Ngân Dạ, sau khi tiến vào nhà trọ cũng nhanh chóng khép lại. Trên mặt hắn, lập tức khôi phục hoàn toàn huyết sắc. Hắn mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là Ngân Vũ. Ngân. Ngân Vũ. Ngân Dạ lập tức từ trên lưng Hoàng Phủ Hắc leo xuống, xông lên ôm chặt lấy nàng. Chúng ta đã trở về nhà trọ. Chúng ta đã sống sót rồi hả? Đầu người đã tìm được. Ân. Đúng vậy. Ngân Vũ cũng ôm lấy Ngân Dạ, nói, chúng ta sống sót rồi. Ngân Dạ. Huyết tự chỉ thị cuối cùng đã kết thúc. Mà Ngân Vũ cũng thông qua huyết tự lần này, thu được một tình báo. Quỷ một khi tiến vào nhà trọ, sẽ bị hút vào trong hắc động kia. Cho nên, đối với những hộ gia đình số lần chấp hành huyết tự vượt qua 5 lần mà nói, nếu như có thể tại khoảnh khắc cuối cùng đem quỷ tóm vào nhà trọ, liền có thể cứu vớt những hộ gia đình còn lại mà chưa đạt tới 5 lần huyết tự chỉ thị. Một cái tình báo này, phi thường quan trọng. Mà thời điểm Ngân Vũ nói đầu của mình bị bẻ xuống, lưng Ngân Dạ cũng toát mồ hôi, lạnh cả người. Ngân Vũ và Lý Ẩn giống nhau, đều cùng được cứu vớt trong tình huống cựu tử nhất sinh. Ân. Sau khi nghe xong hết thảy, ta có một cái nghi vấn. Lý Ẩn bỗng nhiên nói, mời các ngươi, cần phải trả lời. Cái gì? Ngân Vũ nhìn về phía Lý Ẩn, nàng biết rõ hắn muốn hỏi cái gì. Hạ Tiểu Mỹ, vì cái gì lại muốn ám sát Ngân Dạ? Kỳ thật, thời điểm Ngân Vũ gọi điện thoại cho Lý Ẩn, có thể nói người đã thương Ngân Dạ và giết chết Hạ Tiểu Mỹ là quỷ. Nhưng lúc ấy nàng nhìn thấy Ngân Dạ bị thương, hoàn toàn luống cuống tay chân, trong điện thoại liền trực tiếp nói cho Lý Ẩn là Hạ Tiểu Mỹ đâm bị thương Ngân Dạ. Bất quá cho dù nói như vậy Lý Ẩn vẫn đồng dạng hoài nghi. Đến nay còn rất ít gặp trường hợp quỷ dùng dao giết người. Cái này. Ta cũng không biết. Ngân Vũ lắc đầu, lúc ấy nàng ta chỉ là cứ xông lại như vậy định giết Ngân Dạ. Ta cũng không biết vì cái gì nàng muốn làm như vậy.
Như vậy sao?
Lý Ẩn lại cho rằng khẳng định có vấn đề lớn. Lúc ấy Ngân Dạ chỉ mới tìm được manh mối về đoàn ma thuật, Hạ Tiểu Mỹ có tất yếu phải giết Ngân Dạ. Cũng không phải là cướp đoạt đầu người.
Ngân Dạ.
Lý Ẩn nhìn về phía Ngân Dạ đại nạn không chết, nói, thời điểm ngươi giết Hạ Tiểu Mỹ dùng dao găm, có vứt lại tại hiện trường không?
Ngân Vũ vội trả lời, ta đã hảo hảo thu về.
Hơn nữa ta đoán chừng không có quá nhiều người chứng kiến, bởi vì công viên Thanh Điền sau vụ án ma chặt đầu, có rất ít người lui tới.
Lý Ẩn lại hỏi một lần, Ngân Dạ, Ngân Vũ.
Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, Hạ Tiểu Mỹ vì cái gì muốn giết các ngươi?
Còn có, Hoàng Phủ Hác, Hạ Tiểu Mỹ luôn đi cùng ngươi, ngươi cho rằng vì cái gì nàng muốn làm như vậy?
Ta không biết, nàng thoạt nhìn rất bình thường.
Hoàng Phủ Hác đối với điều này cũng không minh bạch, có lẽ, vì bị quỷ mê tâm trí.
Bị quỷ mê tâm trí.
Tạm thời tiếp nhận đáp án này.
Tất cả mọi người đều là người thông minh.
Ngân Dạ rất rõ ràng, Lý Ẩn căn bản không có khả năng tiếp nhận đáp án này.
Mà hắn nhớ rất rõ, lời Hạ Tiểu Mỹ nói.
Nàng nói là có người sai xử mình tới giết hắn, là vì cái gì mà bức họa tiên đoán.
Hơn nữa còn muốn giết Ngân Vũ.
Đến tột cùng là ai đối với mình và Ngân Vũ hận thấu xương, muốn diệt trừ cho thông khoái.
Cần sai xử hộ gia đình giết người, điều này không giống phương thức của quỷ.
Nhưng cái gọi là bức họa tiên đoán rất rõ ràng có quan hệ trực tiếp tới huyết tự.
Nhất định phải tra ra điểm này.
Mà trong những người này, chỉ có biện tinh thần đoán được nguyên nhân.
Hạ Tiểu Mỹ muốn giết Kha Ngân Dạ, hơn phân nửa là Thâm Vũ sai xử.
Thâm Vũ, rất có thể lại muốn nhìn thấy cái gì mà nhân tính ghê tởm nên mới làm như vậy.
Đương nhiên, hắn không thể nói ra.
Chúng ta bây giờ cũng rất mệt, trước nên nghỉ ngơi đi đã.
Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau.
Ngân Dạ nói xong liền kéo tay Ngân Vũ rời khỏi đại sảnh, hướng phía thang máy đi đến.
Sau khi tiến vào thang máy, Ngân Dạ đóng cửa lại, nhấn nút lầu 14, hắn nói với Ngân Vũ, Ngân Vũ.
Hạ Tiểu Mỹ nói cái bức họa tiên đoàn kia.
Ta biết rồi.
Ngân Vũ quyết định nói hết với Ngân Dạ, người kia, có năng lực vẽ ra chuyện xảy ra trong tương lai.
Người nói cái gì?
Hắn nói với ta là người đưa cho ta bó hoa kia, để cho ta tiến nhập nhà trọ.
Hơn nữa, cũng là người đã giết hại A Thận.
Muốn ta giết ngươi, đổi lấy bức họa vẽ chẳng cảnh tương lai.
Nhưng ta tin tưởng ngươi, cho nên ta cự tuyệt người kia.
Cái này.
Đây là.
Ngân Dạ.
Ngân Vũ nhìn thẳng mặt Ngân Dạ nói cho ta biết.
Tất cả chân tướng.
Kỳ thật ta có một chút phỏng đoán, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể chính miệng nói cho ta biết.
Ngân Vũ.
Bởi vì ta yêu ngươi.
Lúc này, trong thang máy, lâm vào yên tĩnh cực độ.
Ngân Vũ.
Ngươi.
Không phải cảm ơn, cũng không phải áy náy.
Ta thật sự yêu ngươi.
Cho nên, ngươi không cần gạt ta bất cứ chuyện gì, nói cho ta biết.
A Thật chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Cái gọi là kim sắc thần quốc.
Ngân Dạ nhìn thấy trong hai tròng mắt Ngân Vũ truyền đến tràn đầy nhu tình.
Đây là thời khắc hắn tha thiết ước mơ vô số lần, hắn nguyện ý vì nữ tử này trả giá hết thảy, là người mà hắn dốc hết cả đời để yêu.
Thế cho nên yêu nàng, cũng giống như hô hấp, ăn cơm, uống nước, yêu nàng liền trở thành việc duy nhất hắn làm khi còn sống.
Cho nên, hắn cũng rất khao khát có thể đạt được tâm của Ngân Vũ.
Nếu như có thể đạt được lòng của nàng mà nói, nếu như, có thể đạt được tình yêu của nàng mà nói, trên thế giới này còn có chuyện nào hạnh phúc hơn nữa sao?
Ngân Vũ!
Ngươi nói thật sao?
Ngươi thật sự thanh âm của Ngân Dạ, cũng bắt đầu run rẩy.
Mà lúc này, trong phòng 404,
Lý Ẩn thì đang suy nghĩ lý do Hạ Tiểu Mỹ giết chết Ngân Dạ.
Ngân Dạ nhất định phải có nguyên nhân gì đấy nên Hạ Tiểu Mỹ mới giết hắn.
Lý Ẩn cho chuyện với Tử Dạ ngồi bên cạnh, cái này, phải chăng cùng thần bí nhân có quan hệ?
Lý Ẩn nói, ta cảm thấy được.
Hạ Tiểu Mỹ, kỳ thật đối, với, Ngân Dạ có một loại tình cảm, gần như,
là ái mộ.
Thật sự.
Tại sao?
Người nhớ rõ chứ?
Lúc trước, từ sau khi trốn trở về từ chuyến xe buýt nửa đêm, Hạ Tiểu Mỹ thường xuyên tìm các loại lý do để gặp mặt Ngân Dạ. Hơn nữa, ta chú ý tới ánh mắt của nàng nhìn Ngân Dạ, rõ ràng tràn đầy ý nghĩa yêu thương. Bình thường nói chuyện nếu như đề cập tới Ngân Dạ, trên mặt nàng sẽ lộ ra dáng tươi cười tự đáy lòng.
Nàng đối với Ngân Dạ cảm tình có lẽ rất sâu.
Cái này không giống như giả vờ.
Nhưng chính vì thế, nàng vì cái gì lại muốn giết Ngân Dạ?
Ta nghĩ Tử Dạ nói, có thể hay không, Hạ Tiểu Mỹ ám sát Ngân Dạ là do huynh muội hai người đó nói dối.
Ngân Dạ tuy hoàn toàn chính xác là bị thương, nhưng không ai biết có thực do Hạ Tiểu Mỹ đâm hay không.
Nhưng Hạ Tiểu Mỹ bị sát hại lại là sự thật rành rành.
Thi thể Hạ Tiểu Mỹ được phát hiện, trong tin tức buổi chiều cũng có thông báo.
Vô luận như thế nào hai người kia còn sống,
ta coi như cảm thấy nhẹ lòng. Lý Ẩn nói, dù sao, Hạ Lạc mảnh vỡ khế ước mấu chốt ở trên hai người kia. Vô luận như thế nào tên thần bí nhân kia cần phải tìm cho ra càng sớm càng tốt. Người đó lúc ấy gọi điện thoại tới cứu ngươi, chứng minh người đó có ý nghĩ muốn cứu vớt hộ gia đình. Vô luận như thế nào nhất định phải tìm cho ra hắn. Nhưng chuyện này cũng không thể để hộ gia đình khác biết được. Bất quá, điều làm ta lo lắng chính là, loại người có thể hiểu rõ huyết tự này, có thể bị nhà trọ dùng một phương thức nào đó xử lý mất hay không. Đúng vậy. Doanh Tử Dạ cũng rất đồng ý quan điểm của Lý Ẩn, cho tới nay, nhà trọ đều rất chú ý vấn đề cân bằng độ khó huyết tự. Mà người này tồn tại hoàn toàn triệt để phá hủy sự cân bằng. Cho nên sẽ có thể đem người này. Nếu quả thật phát sinh loại tình huống này, an nguy của người kia phi thường nguy hiểm. Hơn nữa, ta lo lắng Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ đã phát sinh mối liên hệ nào đó với người thần bí. Lý Ẩn nói, Hạ Tiểu Mỹ chết, cũng có thể liên quan tới điều này. Đương nhiên, trước mắt hết thệ chỉ là phỏng đoán. Hạ Tiểu Mỹ cũng có thể thực sự bị quỷ mê hoặc tâm trí. Nhưng trước kia chưa từng có tiền lệ quỷ thao túng con người để giết chết hộ gia đình. Coi như bị quỷ hồn phụ thể, cũng không cần phải nhờ dao găm. Quan trọng nhất là, nếu như là quỷ hồn giết người, rõ ràng lại còn chưa đâm qua tim, cái này rõ ràng rất giả đi. Dù sao cũng là trị liệu tại bệnh viện chính thiên, thương thế của Ngân Dạ Lý Ẩn có thể thông qua quản lý ngoại khoa đơn giản hiểu rõ. Từ Dạ, phải cẩn thận với hai huynh muội kia. Vạn nhất thật sự đạt thành một loại hiệp định nào đó với thần bí nhân, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Cùng thần bí nhân với tư cách đồng minh mà nói, tình huống của chúng ta sẽ vô cùng bị động. Vậy, ý của ngươi là, trước hết điều tra bọn họ cùng thần bí nhân có liên quan hay không? Sau đó sẽ tính tiếp. Đêm đó, tại phòng 1404, căn hộ của Kha Ngân Dạ. Trên giường ngủ, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ, hai thân thể không mảnh vải che thân quấn quýt lấy nhau, Ngân Dạ chạm đến da thịt trắng nõn như tuyết, vô cùng mịn màng của Ngân Vũ. Ngân Dạ, ta hai gò má Ngân Vũ ửng đỏ. Ánh mắt thẹn thùng nũng nịu nói, ta là lần đầu tiên. Ngươi ôn nhu một chút được không? Nàng đã biết hết thảy. Nguyên nhân nàng tiến vào cái nhà trọ này, lý do chính thức Ngân Dạ giết chết A Thận. Mặc dù đối với hành vi của A Thận làm cho trái tim nàng băng giá, nhưng thực may mắn, Ngân Dạ vẫn một mực bảo vệ, thủ hộ nàng. Ngân Dạ mỉm cười, túi đầu xuống hôn lên đôi môi có chút sưng mọng của Ngân Vũ. Động tác hạ thể cũng chậm rãi, ôn nhu hơn. Hai người ôm sát lấy nhau. Cảm nhận thân thể chân nóng của đối phương, trong nội tâm kích động tràn đầy ý nghĩa yêu thương. Trong phòng không khí ám muội, vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ bị kìm hãm vì thẹn thùng. Rốt cục, động tác của Ngân Dạ trở nên nhanh hơn, dùng sức hơn. Cuối cùng hắn bắn tất cả tinh hoa vào sâu trong cơ thể Ngân Vũ. Hai người hạnh phúc, ôm lấy nhau chìm vào giấc. Ngộng. Trải qua chuyện này cả hai đều biết, đối. Phương chính là người mà họ sẽ ở bên cạnh đến. Suốt cuộc đời. Quyền 11 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, bức tranh quỷ bí. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, bức tranh quỷ bí. Sau khi Hạ Tiểu Mỹ chết, kết quả điều tra đương nhiên cũng không thu hoạch được gì. Lý Ẩn cùng Doanh Tử Dạ ngồi tại phòng khách phòng 404, xem TV đang đưa tin về cái chết của Hạ Tiểu Mỹ. Mấy ngày nay, Hoàng Phủ cùng Hạ Tiểu Mỹ đi tới nhiều nơi như thế. Thế nhưng cảnh sát điều tra, một điểm động tĩnh cũng không có. Quả nhiên tất cả cơ quan tư pháp đều bị nhà trọ ảnh hưởng. Từ Dạ cơ hồ có thể kết luận chuyện này là sự thực, nhà trọ làm như vậy, không khác gì cổ vũ hộ gia đình tự giết lẫn nhau. Đúng. Đoán chừng chỉ cần không phải là tội phạm hiện hành, có giết người xong bị bắt cũng không nguy hiểm. Chúng ta hoàn toàn bị cái nhà trọ này đưa ra khỏi xã hội bình thường rồi. Lý Ẩn nghĩ tới đây trái tim cũng có chút băng giá. Trước mắt. Biết rõ người vượt qua 5 lần huyết tự có ưu thế rất lớn, có thể lợi dụng năng lực chuyển rời đem quỷ dẫn vào nhà trọ, để hắn bị hút vào trong hắc động. Đoán chừng cái này là nguyên nhân quỷ không cách nào tiến vào nhà trọ. Cho dù cưỡng ép tiến vào, cũng sẽ bị nhà trọ bài trừ. Bất quá cái này chứng minh, trong nhà trọ không thể sinh ra hiện tượng linh dị. Nói cách khác Lý Ẩn tắt TV, ưu thế lớn nhất mà trước mắt hộ gia đình có được, chính là một số hộ gia đình có thể lợi dụng quy tắc nhà trọ để hủy diệt quỷ. Đây chính là phương thức duy nhất có thể tiêu diệt quỷ hồn. Nhưng nếu muốn đem quỷ dẫn vào nhà trọ, tính nguy hiểm rất lớn. Nếu như là ưu linh không có thật thể, hoặc là quỷ có phân thân, làm như vậy cơ hồ không có chút ý nghĩa. Tử Dạ nói, đương nhiên, so sánh với lúc trước chúng ta đối mặt với quỷ hồn, đã là một cái ưu thế cực lớn. Bất quá, nghĩ cũng biết. Nhà trọ vì cân đối độ khó huyết tự chỉ thị từ lần thứ 6 đến lần thứ 10, hạn chế đối với quỷ hồn sẽ suy yếu đi rất nhiều. Thậm chí nhắc nhở về sinh lộ có thể càng thêm mịt mờ. Trước mắt, còn chưa có hộ gia đình nào tiếp bước bác sĩ đường, chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị. Nói cách khác, nhà trọ rất có thể lại tiếp tục cho những người mới, tham gia vào huyết tự có độ khó cấp 6 cấp 7, bức bách bọn hắn không thể không lựa chọn ma vương huyết tự. Đồng thời, vốn là hộ gia đình chấp hành lần thứ 4 thứ 5, rất có thể sẽ nâng lên độ khó của lần thứ 7 thứ 8. Tiếp tục như vậy, tử dạ có thể sống được bao lâu? Khi nào thì mới tuyên bố đủ hạ lạc của địa ngục khế ước? Thần bí nhân kia chính là hy vọng lớn nhất của chúng ta bây giờ. Lý ẩn cắn răng nói, nếu như người kia thật có thể hiểu rõ sinh lộ huyết tự, như vậy nhất định phải mau chóng tìm ra người này. Nếu như tìm không thấy người này, trong khi thực hành huyết tự rất có thể sẽ tao ngộ kết cục đáng sợ. Trước mắt, người có thể lợi dụng ưu thế rất ít, có thể để thăng hy vọng sống sót hay không cũng rất khó nói. Tuy Lý ẩn cùng tử dạ đều là người có trí tuệ siêu quần, nhưng nhà trọ mỗi lần đều dùng các loại phương thức nói dối hộ gia đình, để ẩn núp sinh lộ chính thức. Có rất nhiều sinh lộ huyết tự, mịt mờ đến cực điểm, chỉ có chỉ số thông minh cao tới biến thái may ra mới có thể tìm ra. Không thể không thừa nhận, rất nhiều hộ gia đình có thể sống đến bây giờ, nhân tố vận khí chiếm tỷ lệ rất lớn. Nhưng vận khí có thể duy trì vĩnh cửu sao? Lý ẩn còn 4 lần huyết tự nữa, tử dạ còn 6 lần huyết tự. Cái này cộng lại là 10 lần huyết tự, phải vượt qua như thế nào đây? Làm sao tìm được người này? Lý ẩn thật là lòng nóng như lửa đốt. Người này, là người bên trong nhà trọ hay là người bên ngoài? Vì cái gì lại lấy được loại năng lực này? Lý ẩn. Tử dạ nhìn ra hắn đang cố gắng suy nghĩ, dứt khoát trực tiếp nói, ngươi cho rằng, Kha Ngân Vũ có thể nghĩ ra sinh lộ còn sống trở về, là vì kết thành quan hệ đồng minh cùng thần bí nhân kia. Mà Hạ Tiểu Mỹ là trong lúc vô tình phát hiện điều này nên mới bị diệt khẩu sao. Tâm tư của Lý ẩn, tử dạ đã hoàn toàn nhìn trúng. Hắn thật sự có hoài nghi này. Đúng vậy tử dạ, ta hoàn toàn nghĩ có cái giả thiết này. Nhưng nếu thật là như vậy, Kha Ngân Vũ vì cái gì lại nói rằng Hạ Tiểu Mỹ muốn giết Ngân Dạ? Cái này, rất có thể là huynh muội hai người cố ý bài trí nghi trận, để đào thoát khỏi hoài nghi của chúng ta. Về phần tổn thương của Kha Ngân Dạ, không giống như khổ nhục kế, dù sao tính nguy hiểm quá lớn. Hạ Tiểu Mỹ rất có thể là vì tự vệ, nên mới đâm bị thương Kha Ngân Dạ. Nói cách khác, cả hai huynh muội bọn họ đều là nói dối, loại khả năng này cũng không nhỏ. Ân, có khả năng. Lý ẩn nghĩ ngợi nói, bất quá, vì cái gì lại lựa chọn kết minh với hai huynh muội bọn họ? Thần bí nhân kia có mục đích gì đây? Lần trước người kia gọi điện thoại cho ngươi, cũng không hướng ngươi nói thêm cái gì. Nếu có tâm trợ giúp hộ gia đình, vì cái gì lại kết minh với hai huynh muội họ Kha? Nếu như là vì mảnh vỡ địa ngục khế ước mà nói, cũng đồng dạng có thể tìm Lý ẩn kết minh. Vậy tại sao? Ta cho rằng tử dạ bỗng nhiên nói, có thể giống như thời kỳ Tam Quốc cổ đại, Tôn Lưu liên hợp kháng Tào. Thần bí nhân kia chính là người đã giết Mẫn chiếm lấy mảnh vỡ thứ ba. Còn đối với cái gọi là hai phe mà nói, ngươi chính là Tào Tháo, là chư hầu cường đại nhất, mà muốn đối kháng với ngươi phải cần liên minh. Nói cách khác, người này có lẽ thật sự là một hộ gia đình. Tào Tháo. Bọn hắn xem ta thành Tào Tháo. Lý ẩn cười khổ, ta cũng không nghĩ hai huynh muội bọn họ là Lưu Bị hay Tôn Quyền đâu. Hai người bọn họ chính là cùng loại với Gia Cát Khổng Minh A. Giờ phút này, trong nhà Thâm Vũ, Mộ Dung Thận rót một chén cà phê, tinh tế nhấm nháp, đem một đĩa CD đưa vào máy phát. Bên trong truyền ra một bài hát tiếng Anh, hắn ngồi xuống nhếch chân bắt chéo, đối diện Thâm Vũ đang vẽ tranh nói, như thế nào? Ngươi quyết định, để ai đi giết Lý ẩn? Ta nói lại lần nữa ta sẽ không giúp ngươi giết bất cứ người nào. Lựa chọn hợp tác cùng ngươi, cũng bởi vì ngươi có thể mang đến cho ta niềm vui thú mà thôi. Ta biết rồi. Thâm Vũ nói cũng không nhìn Mộ Dung Thận, đối với ngươi mà nói, sống hay chết đều không có gì khác nhau. Ngươi ghét nhất chính là bình thường và mục nát. Chỉ có máu tươi, thi thể cùng quỷ hồn mới có thể cho ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi thật đúng là rất hiểu rõ ta. Mộ Dung Thận hạ chén cà phê trong tay, nhếch miệng cười nói, không sai. Từ nhỏ ta đã cảm thấy, người sống một chút ý nghĩa cũng không có. Bởi vì còn sống thật sự là một sự tình rất không thú vị, bị xã hội này điều khiển, bị quy phạm thiện ác tục tằng ràng buộc, không có tự do. Những người có địa vị cao liền có thể quyết định sinh tử của người đê tiện, có thể tùy ý sửa chữa pháp tắc thế giới. Nhưng đến cuối cùng, đều trở nên tuổi già sức yếu, biến thành một đống tro cốt. Cho nên, đối với ta mà nói sống hay chết đều như nhau. Với ta, hết thể bị phá hư, hết thể bị hủy diệt. Đem một thân thể sống xinh đẹp giải phẫu mới thú vị. Mà quỷ hồn có thể không bị bất luận một tồn tại nào trói buộc, sẽ không mục nt, cũng sẽ không lâm vào những sinh hoạt tục tàng, vĩnh viễn tồn tại, mới là thứ ta truy cầu. Cái nhà trọ kia mới là nơi thích hợp nhất cho ta sinh hoạt. Không sai. Thâm Vũ hạ bút còn nói thêm, nhân loại tùy ý định nghĩa thiện ác, xuất hiện từ ngữ thông dâm, loạn luân, sa đọa, khái niệm thần cùng ác ma cũng là nhân loại sáng tạo ra. Nhưng cái thế giới này lại không có thần tồn tại. Bất quá chỉ là vọng tưởng của nhân loại về thiện ác sinh ra ảo tưởng mà thôi. Nhân loại dựa vào cái tự cho là đúng này mà sinh hoạt, nhưng tất cả đều chỉ là giả dối. Ta muốn thông qua cái nhà trọ kia với tư cách là phòng thí nghiệm, đem từng hộ gia đình triệt để biến thành cái gọi là ác ma. Xé nát định nghĩa của nhân loại về thiện ác, vạch chân lớp ngụy trang xinh đẹp bên ngoài, đưa bọn họ từng người một xuống địa ngục mới là ý nghĩa ta sinh tồn. Tuy nói như vậy Mộ Dung Thận đông nhiên ngắt lời, bất quá, Mẫn Tiến vào nhà trọ cũng không phải do ngươi an bài, mà chỉ là thuần túy trùng hợp. Thâm Vũ lại dùng bút vẽ chám thuốc màu. Đúng. Có lẽ khó có người tin tưởng nhưng đây là sự thật. Ta căn bản không có nghĩ cho nàng tiến vào nhà trọ. Cái này hoàn toàn là trùng hợp. Lúc ấy nếu như không phải vì nguyên nhân này, ta cũng sẽ không ngừng giao dịch với Hạ Uyên, cũng không để hắn bị quỷ giết chết. Trong thời gian nửa năm Mẫn Tiến vào nhà trọ, ta không cùng bất luận một hộ gia đình nào giao dịch. Chính là vì cố kỵ sự hiện hữu của nàng, lo lắng nàng sẽ hoài nghi đến ta. Thì ra là thế, giết chết Hạ Uyên là vì không muốn cho người khác biết rõ sự tồn tại của ngươi, để tránh việc Mẫn nghi ngờ đến ngươi. Rất châm chọc chính là sau khi tiến vào nhà trọ, nàng đối với ta căm hận lại không mãnh liệt như trước, ngược lại dường như rất cố gắng vãn hồi tình cảm với ta. Ta rất rõ ràng, nàng biết mình sống không được bao lâu nữa, căm hận ta cũng vô nghĩa, nên mới hy vọng trước khi chết nối lại tình cảm với ta. Mà thời điểm nàng biết ta có năng lực kia, càng là sống chết muốn tìm ta, ha ha, ta nghĩ nàng nhất định suy nghĩ, sinh ra ta thật sự là quá tốt. Bởi vì ta có thể trở thành công cụ để nàng rời khỏi nhà trọ. Rốt cục bức tranh đã hoàn thành, nàng dựa vào thành ghế nghỉ ngơi. Tuy Lý Ẩn ta nhất định phải giết, nhưng ta cũng có chút do dự. Người nam nhân này, đều một mực hy vọng có thể cứu tất cả hộ gia đình. Là vật thí nghiệm tốt nhất, cứ như vậy giết đi xác thực đáng tiếc. Nhưng trí tuệ của hắn lại quá mức siêu quần, giữ lại hắn, đối với kế hoạch sau này của ta quá bất lợi. Đã như vậy vì sao lại không giết hắn? Mộ Dung Thận có chút hăng hái nhìn nàng nói, ngươi đại khái có thể kêu biện tinh thần đi giết Lý Ẩn. Hoặc là cái người gọi là Thượng Quan Miên. Có thể kêu nàng đi giết. Không. Thâm Vũ nghe được câu này, nội tâm lập tức run rẩy. Thượng Quan Miên chính là người lần trước tham gia hội nghị cùng Hoàng Phủ Hắc và Mộ Dung Thận, một trong năm đại biểu của hộ gia đình mới, là thiếu nữ khả ái tầm 16-17 tuổi, tết bím tóc đuôi ngựa. Người thiếu nữ kia đối diện với mọi người luôn như tảng băng sơn, làm cho người ta không rét mà run. Có thể nói, tốt nhất đừng nên trêu chọc hộ gia đình này. Tính nguy hiểm của nàng kỳ thật có thể nói đáng sợ nhất trong tất cả hộ gia đình. Mặt khác, Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ đã chú ý tới ta. Nếu có người giết Lý Ẩn, nhất định sẽ đoán ra là ta làm. Hai người kia đều không chết, tất nhiên sẽ chú ý tới sự hiện hữu của mình. Thâm Vũ có chút đau đầu. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ có người tìm được chân tướng. Lúc trước nàng giao dịch cùng với hộ gia đình cũng thu hoạch được không ít tiền tài, bởi vậy mới có thể thuê nhà tại nơi cao cấp này. Bất quá, số tiền kia dùng để thuê sát thủ, đoán chừng vẫn không đủ. Dù sao, người mình muốn giết tới 4 người. Sát thủ giống nhau đều là dựa trên số người giết để tính tiền. Vẫn nên là để Lý Ẩn chết ở trong huyết tự chỉ thị thì hơn. Thâm Vũ tự có tính toán của mình. Ngày hôm nay, tại biện gia, Tinh Viêm cùng Tinh Thần đang quét tước sửa sang tầng hầm. Cái phòng này lớn như vậy quét dọn cũng có chút cố sức. Tầng hầm ngầm chỉ dùng để một vài thứ bình thường không dùng đến, hiện tại cần phải dọn dẹp lại. Căn phòng này rất lớn, cất giữ đều là chút sách cũ, đồ dùng trong nhà, cùng với một vài bức tranh. Quá nhiều đồ đi. Tinh Thần nhìn một cái dương ở gần đó nói, nhiều bụi như vậy. Đây là... toàn là đồ của chủ trước lưu lại hay sao? Ân, chiếm khoảng 2/3. Lúc này Tinh Viêm đang mở một cái hòm ra nói, Tinh Thần, tới giúp ta chút. A, tốt, ca ca. Bên trong cái dương, phía trên có một bộ bản cờ Tây Dương. Tinh Viêm đem nó ra, bên trên dày đặt một lớp cho bụi. Hắn thổi thổi một chút, phía dưới có thể nhìn thấy là một hộp cờ. Không sai a, có thể nhìn thấy loại bản cờ Tây Dương này. Ân, thoạt nhìn có chút cũ kỹ, cái bản cờ này. Ân, đây là cái gì? Bức tranh sao? Tinh Viêm từ phía dưới lấy ra một bản kẹp tài liệu. Bên trong có rất nhiều bức tranh. Vẽ rất tốt. Trên mặt bức tranh, là một nữ nhân đứng trong rừng rậm, hai tay đặt hai bên hai, đầu cúi thật thấp. Mà bức họa này vẽ phi thường chân thật, rất sống động. Đây là... mấy bức họa đằng sau đều là như vậy. Nhưng khung cảnh lại càng ngày càng tiến gần tới nữ nhân đó. Một bức, lại một bức, rất nhanh, thời điểm hai bức tranh cuối, gương mặt nữ nhân cơ hồ chiếm hết cả bức họa. Tinh Viêm lật tiếp, muốn nhìn bức họa cuối cùng. Ngươi đang xem cái gì vậy? Kaka. Cái này. tinh thần chợt nhìn đến nữ nhân được vẽ giống như quỷ kia, sợ tới mức thiếu chút nữa kêu to lên. Mà bức họa cuối cùng là một mảnh màu đen, cái gì cũng không có. Phía dưới cái dương, còn có mấy cái sấp bản vẽ như thế. Cũng không biết là cái gì. Tinh Viêm nói, thoạt nhìn dường như là của chủ nhân trước đây. Vẽ rất không tồi, vô luận bối cảnh hay là thần thái đều là nhất lưu. Chỉ là, thoạt nhìn cái này hình như là vẽ nữ quỷ. Tinh thần đi tới cầm sấp họa xem xét. Phía sau bức họa cuối cùng còn có một nhóm văn tự. Bố Mỹ Linh, làm tại ngày 21 tháng 3 năm 1977. Được vẽ vào năm 1977. Tinh Viêm nhìn nói, vậy mà một mực bảo tồn được đến bây giờ. Tranh này quả thực rất không tồi. Ân. Phía dưới dường như vẫn còn. Lại là một sắc họa. Bên trong có hơn 10 bức. Bên trong vẽ một nam nhân mặc áo đen phiêu phủ trên bầu trời, mà gương mặt nam nhân kia tràn đầy sẹo và máu, đang đuổi theo một nữ nhân. Thoạt nhìn, tựa hồ như bên trong một tòa thâm sơn. Bức họa cuối cùng, nữ nhân kia bị nam nhân mặc hắc bào giết chết. Phía sau có viết, Bồ Mỹ Linh, làm tại ngày 3 tháng 5 năm 1977. Cái người gọi là Bồ Mỹ Linh này. Tinh thần không thể nào không để ý điều này làm hắn tự nhiên nghĩ tới Thâm Vũ. Ca ca hắn liền vội hỏi Tinh Viêm, chủ trước của căn nhà tên là Bồ Mỹ Linh. Cái này Tinh Viêm nghĩ ngợi, không phải cái tên này. Chủ trước đây gia đình gồm 7 người, còn thuê rất nhiều bảo mẫu. Về sau người nhà kia muốn di dân hải ngoại, phụ thân mới mua căn biệt thự này làm nơi ở cho chúng ta. Kỳ thật lúc đầu ta cảm thấy có chút quá xa xỉ, chỉ 2 người chúng ta, cần gì mua căn nhà lớn như vậy. Chủ trước căn nhà họ tưởng, cả nhà bọn họ có lẽ không có ai họ Bồ. Nhưng trong nội tâm tinh thần lại càng ngày càng hiếu kỳ. Kaka, người giúp ta tìm xem, còn có những bức họa như thế này nữa hay không? Sau đó, tinh thần vội vàng đi tìm các dương hòm chứa đồ trong phòng. Làm sao vậy? Tinh Viêm nghi hoặc hỏi, tinh thần, nửa năm gần đây hành vi của ngươi càng ngày càng cổ quái. Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tinh thần không để ý, hắn đang một lòng muốn tìm bức tranh. Có lẽ, chỉ là trùng hợp. Nhưng, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Không lâu sau hắn từ trong một cái dương lôi ra được vài bức họa. Họa vẫn như cũng là tràng cảnh khủng bố. Có rất nhiều, thậm chí máu tanh cực độ, khiến cho người nhìn thấy tâm lý không thoải mái. Tác giả này, tựa hồ rất ưa thích vẽ những hình ảnh khủng bố linh dị. Tinh Viêm cầm những bức họa kia, bình luận, nếu như những bức họa này đều do tưởng tượng mà vẽ ra, phải nói công lực của tác giả cực cực cao. Ân, đây là tranh của Tết năm 1978. Tinh thần cho rằng, có lẽ những cái này có thể do người của tưởng gia vẽ ra. Hoặc cũng có thể là người của tưởng gia vô tình thu thập được những bức họa của Bồ Mỹ Linh. Những bức họa của người này làm hắn không thể không nghĩ đến những bức vẽ của Thâm Vũ. Bồ Mỹ Linh chính là Thâm Vũ chăng? Nhưng thời điểm là năm 1977, Thâm Vũ còn chưa sinh ra. Bất quá cái niên đại ghi đằng sau này ai mà biết được thật hay giả. Đúng vào lúc này, trong thư phòng Tinh Viêm bình thường hay đọc sách. Trên giá sách cao cao, tại khe hở giữa những cuốn sách không ngừng chảy ra rất nhiều máu tươi. Chúng giống như nước uống từ trên cao đổ xuống, rơi vãi trên mặt đất. Vô số máu tươi bắt đầu tích tụ hình thành. Một nhân hình. Thình lình từ trong máu tươi có một cánh tay tái nhợt rôi ra. Chương 2, siêu cấp sát thủ thủy Mỹ Nhân. Chương 2, siêu cấp sát thủ thủy Mỹ Nhân. Buổi sáng 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4. Thượng quan Miên từ trong phòng 709 đi ra cửa lớn nhà trọ. Cái thiếu nữ tết bím tóc đuôi ngựa này, bề ngoài tuy rất đáng yêu, nhưng trên mặt luôn mang theo một tầng băng sương, giống như là robot. Bình thường cơ hồ ngay cả nháy mắt cũng không nhìn thấy, cơ mặt cứ như tượng sáp. Thượng quan Miên giờ phút này đã đi tới cửa tiểu khu. Mà lúc này, ở phía đối diện đỗ một chiếc xe con màu đen. Phía sau xe là người thanh niên da trắng tóc vàng đeo kính mát. Hắn chú ý tới Thượng quan Miên đi ra, liền nhanh chóng mở laptop trên tay, hiện sẵn một cuộc gọi video. Người thanh niên tóc vàng da trắng dùng Anh ngữ lưu loát nói, mang từ tiên sinh. Thụy Mỹ Nhân đã xuất hiện. Có thể hành động. Trong video là một nam tử da trắng tóc vàng khác, nam tử kia ăn mặc một thân Âu phục thẳng thớm, nói, lập tức tiến hành bố trí. Nghe cho kỹ, lúc này đây nhất định phải thành công. Thụy Mỹ Nhân có bao nhiêu đáng sợ, ngươi cũng biết. Nếu như giết không được nàng, cái kia. Ta minh bạch, mang từ tiên sinh. Lúc này xuất mã chính là bò cạp ma Sơn Đờ So, cùng kim nhãn ác ma Mông Tu Đặc Tư. Nhất là kim nhãn ác ma biết rõ lần này săn giết Thụy Mỹ Nhân lập tức từ Mexico chạy tới Trung Quốc. Ân, kim nhãn ác ma xuất mã, ta nghĩ chắc không có vấn đề quá lớn. Nhưng vẫn phải cẩn thận, dù sao Thụy Mỹ Nhân tên tuổi quá lớn, trước kia nàng chính là siêu cấp sát thủ bài danh thứ nhất của cấm địa đen, nếu không phải đắc tội với gia tộc Lệ Lì Khắc Sâm chúng ta, cấm địa đen cũng sẽ không đem nàng trục xuất. mà Kim Nhạn Ác Ma cũng là một sát thủ nổi danh ở thế giới ngầm châu Âu. Thượng Quan Miên lúc này đi tới một con đường gần đó có chút yên lặng. Nàng quẹo vào một đầu ngõ nhỏ, đi tới bên cạnh một đống rác rưởi chồng chất. Đống nhiên hai con ngươi nàng trở nên một mảnh âm lãnh nói bước ra. Sau đó, trước sau thình lình xuất hiện hai người. Lúc này, tại sân thượng kế bên nơi này vài tòa cao ốc, an bài rất nhiều người, dùng kính viễn vọng quan sát một màn. Vài tên xạ thủ cũng đang dương súng ngắm lại đấy. Bất quá, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, súng bắn tỉa cũng rất khó một kích trúng đích, nếu bắn lệch liền bạo lộ vị trí. Trước mắt Thượng Quan Miên là một thanh niên da trắng tóc dài màu vàng, khuôn mặt hiền lành. Mà ở đằng sau Thượng Quan Miên, lại là một khuôn mặt phi thường anh tuấn, dáng người gầy gò, thoạt nhìn vẫn chưa tới 20 tuổi. Tên đó cả hai đồng tử đều là màu vàng. Bò cạp ma sần đờ so, Kim Nhãn Ác Ma Ngông Tu Đặc Tư. Thượng Quan Miên nâng tay phải vung lên vũ khí, ngón giữa cùng ngón trỏ ở tay phải của nàng, nắm ba căn thiết châm rất dài. Nhanh như vậy liền động thủ. Thanh niên tóc dài người da trắng cười, dùng tiếng Trung có chút sức sẹo nói, Thụy Mỹ Nhân nghe nói trước kia ngươi là người châu Á, cho nên ta liền dùng Trung Văn nói chuyện với ngươi. Ngươi cũng biết, ngươi đắc tội với gia tộc Ghệ Lì Khắc Sâm, hiện tại kể cả ngươi vẫn thuộc tổ chức cấm địa đen, chúng ta cũng muốn giết ngươi. Ta xem, ngươi không bằng tự sát đi, như vậy sẽ bớt chút thống khổ. Thượng Quan Miên căn bản không để ý tới hắn. Tuy đưa lưng về phía sau, nhưng người nàng chú ý chính là tên thiếu niên anh tuấn cao gầy, đồng tử vàng lợn kia. Trên sân thượng cao ốc phụ cận, nam nhân mặc hắc y đeo kính mát bước tới người giám thị phụ cận, nói, các người, cái khoảng cách này có chút xa xôi đi. Các tiên sinh một hắc nhân nam tử nói, ngươi cũng phải biết đó là Thụy Mỹ Nhân A, năm đó, nàng từng là một sát thủ nổi danh trong thế giới ngầm, còn giết chết tử thần Kim Đi Esto A. Chúng ta dám lại gần đó sao? Chỉ có thời điểm nàng chém giết với Kim Nhãn Ác Ma mới tìm cơ hội bắn chết nàng. Nhưng ngay cả như vậy cái cơ hội này cũng rất là... không có biện pháp. Cái người gọi là cặp nói, giết Thụy Mỹ Nhân đã hao tổn bao nhiêu nhân mã của gia tộc chúng ta. Lần này thỉnh Kim Nhãn Ác Ma cái giá phải trả cũng khiến chúng ta cắt thịt ta. Các tiên sinh một khắc nam tử nói, ngươi cho rằng, Kim Nhãn Ác Ma giết được Thụy Mỹ Nhân sao? Có lẽ không phải vấn đề quá lớn. Cặp nói, dù sao hắn cũng là Kim Nhãn Ác Ma. Đã từng bị một đội quân 50 người trang bị tận răng đánh lén, kết quả đối phương toàn bộ chết, một tên cũng không để lại, cũng là sát thủ tối cường của Đoạ Thiên Sứ một trong hai đại tổ chức sát thủ thế giới ngầm châu Âu. Đoạ Thiên Sứ so với cấm địa đen còn cường đại hơn, nhiều lần tham dự ám sát quốc chính, thủ đoạn của hắn huyết tanh tàn nhẫn, thậm chí không còn là người bình thường nữa mà là tồn tại khủng bố. Mà Kim Nhãn Ác Ma thời gian thành danh tuy xa không bằng tử thần Kim Đi Esto năm đó, thế nhưng hắn mới 21 tuổi A. Tuổi như vậy mà có thành tựu đáng sợ bực này. Thụy Mỹ Nhân lợi hại, cũng không thể nào còn sống ly khai chứ. Lúc này, cái tên tiểu tử Kim Nhãn tiến dần dần đến gần Thượng Quan Miên. Ta nghe nói Thụy Mỹ Nhân luôn có thói quen sử dụng vũ khí lạnh đối phó với địch. Cho nên, ta và bò cạp ma đều không dùng súng ống. Tên tiểu tử kia nói, danh tiếng của Kim Nhãn Đắc Ma, cũng không phải rằng không. Đương nhiên, nếu như ngươi cũng dùng súng, vậy thì lại khác rồi. Lập tức, hắn hơi bước ra một bước. Đồng nhiên thả người nhảy vọt, đem tay trái chống lên mặt đất, thân thể xoay tròn 180 độ hướng Thượng Quan Miên đánh út lại. Thượng Quan Miên không chút do dự, đem ba căn thiết châm vòng qua. Cái châm kia cắt cầm kính viễn vọng, nói, chính là một trong những sát chiêu Thụy Mỹ Nhân quen dùng. Đúng. Người bên cạnh nói, đó là độc chi chu Amazon, một khi kim châm đâm vào làn da, nếu như không có huyết thanh, tuyệt đối lập tức mất mạng. Mà lúc này, bò cạp ma phía trước chờ đã lâu cũng nhanh chóng vọt tới. Hai tay cầm một thanh chùy thủ quân dụng, hướng Thượng Quan Miên đâm tới. Tên tiểu tử kia né tránh độc châm, cũng rất nhanh tiếp cận Thượng Quan Miên. Đối mặt với hai sát thủ trước sau giáp công, Thượng Quan Miên nhưng lại nhắm hai mắt. Đột nhiên thân thể nàng nhảy dựng lên phía trên, sau đó lộn mèo 360 độ, rơi xuống sau lưng hai người. Sau đó hai tay nàng run lên lấy ra trợ thủ đắc lực của mình, mỗi tay đều cầm một khẩu sa mạc chi ưng. Nàng lập tức bóc cỏ, viên đạn bắn phá mà ra. Hai thanh sa mạc chi ưng đều được gắn ống ham thanh, mà giờ khắc này trên mặt đất tràn đầy băng đạn. Hai người bên cạnh cũng rất quỷ dị mà né tránh không hề bị trúng đạn, nhưng bị nàng kéo lui khoảng cách. Thụy Mỹ Nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Nhãn Ác Ma Ngông Tu Đặc Tư cười cười nói, cư nhiên ngươi lại dùng súng, vậy dùng vũ khí nóng quyết đấu đi. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Biểu lộ Thượng Quan Miên không chút nào thay đổi, nhanh chóng lắp đầy băng đạn. Nàng vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã rút súng ra. Căn bản không biết từ nơi nào lấy ra. Cái này. Quái vật. Nguyên một đám người xem qua kính viễn vọng trên sân thượng cao ốc bắt đầu run lẩy bẩy. Thụy Mỹ Nhân đã trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử mới có thể sống sót. Quái vật à, thanh âm cặt cũng có chút run rẩy, đừng nhìn nàng vẫn chưa tới 20 tuổi, từ nhỏ nàng đã được huấn luyện với tư cách là binh khí thuần túy, đây chính là huấn luyện diệt sạch nhân tính. Có thể nói, nàng và Kim Nhãn Ác Ma đều bước một chân vào cấp độ siêu nhân quái vật rồi. Có phải tiêm cấm dược hay không vậy? Lại có một người hỏi, động tác của bọn hắn quá nhanh, vừa rồi cầm súng, ta cũng không biết từ nơi nào lấy ra, giống như làm ảo thuật. Ngu xuẩn. Cắt nói, ảo thuật. Ảo thuật chính xác là rất nhanh tay, nhưng so tốc độ cùng những quái vật này, căn bản không thể nào so sánh. Tổ chức sát thủ đỉnh cấp dưới lòng đất, cũng phải vài thập niên mới có thể nuôi dưỡng được không hơn 10 siêu cấp sát thủ loại này. Cấm địa đen cũng thực là ngu xuẩn, lúc trước rõ ràng tiếp nhận ủy thác của gia tộc Mông Địch, phái thủy Mỹ nhân tới giết gia chủ gia tộc Ghệ Lì Khắc Xâm ta. Gia tộc bọn ta chính là đại gia tộc số 1 số 2 ở thế giới ngầm châu Âu. Bên người gia chủ cũng có rất nhiều bảo tiêu mạnh mẽ đi theo, thủy Mỹ nhân mới không thể đắc thủ, dù vậy, cũng đoạn mất một tay của gia chủ. Kết quả sau khi tra ra là thủy Mỹ nhân, cấm địa đen liền lập tức tuyên bố thủy Mỹ nhân một mình tiếp nhận. Ủy thác, không quan hệ tới tổ chức, cũng đem hắn xóa tên. Phái người tích cực đuổi giết thủy Mỹ nhân. Đúng vậy cặt tiên sinh. Cấm địa đen thật đúng là cam lòng à, một siêu cấp sát thủ như vậy, muốn bồi dưỡng ra một người, không biết muốn hao phí bao nhiêu năm. Bọn hắn cũng không dám đắc tội gia tộc bọn ta, cho dù là tổ chức sát thủ đọa thiên sứ, cũng phải cho gia chủ chúng ta mặt mũi. Khi đang nói chuyện, Kim Nhãn Ác Ma lại một lần nữa tiếp cận bên người Thượng Quan Miên, mà Thượng Quan Miên bỗng nhiên mở hai tay ra, lập tức kéo giãn khoảng cách với hắn. Lợi dụng lúc này, bò cạp ma thừa cơ đánh lén phía sau, cầm súng ngắm thẳng vào gót nàng. Ai mà biết được trong một cái chớp mắt, Thượng Quan Miên tựa hồ mở ra một đôi mắt sau lưng, túi đầu tránh thoát viên đạn, sau đó bò cạp ma ở phía sau lưng bỗng đột ngột đưa tay bắt lấy cổ hắn. Lập tức bò cạp ma hai mắt trắng dã, hai tay vẫn bắt lấy cổ. Cái kia, đó là tơ. Cắt kinh hãi, đúng, lại là một loại vũ khí của Thụy Mỹ Nhân, là sợi tơ phi thường mềm dẻo. Loại tơ này mắt thường không thể nhìn thấy. Nhưng một khi quấn chặt lấy cổ của đối thủ, có thể lập tức ghìm chết đối phương. Không phải chứ? Vừa rồi mở ra hai tay chính là kéo tơ. Sau đó bò cạp ma phía sau lưng liền bị giết. Ngắn ngủn một cái chớp mắt. Chơi ạ! Bò cạp ma cùng tà thần của đọa thiên sứ nổi danh là sát thủ đứng thứ hai trong hai đại tổ chức sát thủ của thế giới ngầm châu Âu. Không kỳ quái bò cạp ma vốn chỉ là phụ trợ Kim Nhãn Ác Ma. Tử thần lúc trước tuy không phải làm sát thủ, nhưng ở thế giới dưới lòng đất cũng là tồn tại làm người nghe mất mật, thực lực của bò cạp ma nhiều lắm chỉ ngang hàng với tử thần mà thôi. Muốn giết chết Thụy Mỹ Nhân chính là phải dựa vào Kim Nhãn Ác Ma. Thụy Mỹ Nhân Thượng Quan Miên, tuy là sát thủ châu Á, nhưng thực lực cực mạnh là điều không thể nghi ngờ. Thượng Quan Miên, cùng Ngông Tu Đặc Tư, khoảng cách giữa hai người bây giờ không tới 5 mét. Loại cấp bậc so chiêu giữa hai đại sát thủ, chỉ cần 1-2 giây là có thể quyết định ai sống ai chết. Người quả nhiên lợi hại. Rõ ràng giết chết bò cạp ma. Mông Tu Đặc Tư nhìn cỗ thi thể trên mặt đất, gương mặt lạnh nói, bất quá, ngươi vẫn không giết được ta đâu. Cặp đồng tử màu vàng kia bây giờ đã bị sát khí bao phủ hoàn toàn. Kỳ thật, đến trình độ của bọn hắn, lực sát thương của súng ống đã rất nhỏ. Bởi vì họ có thể tính toán đường bay mà tránh đi, đạn bắn không trúng địch nhân cũng vô dụng. Mà tốc độ của song phương đều tương xứng. Chỉ có cận chiến, mới có thể quyết định sinh tử. Thụy Mỹ Nhân bỗng nhiên Mông Tu Đặc Tư dùng anh ngữ nói chuyện. Chết đi cho ta. Lập tức, thân thể của hắn giống như một con báo săn xông lại, mà Thượng Quan Miên lạnh lùng nhìn đối phương bỗng nhiên giơ tay lên, ba căn độc châm lại xuất hiện. Kim Nhãn Ác Ma vọt tới trước mặt, tung người bay lên đá một cước, trên mũi giày cũng gắn đinh nhọn có độc. Nhưng cái đinh kia lại vừa vặn bị độc châm chặn lại, lập tức khoảng cách giữa hai người lại lần nữa kéo ra. Kim Nhãn Ác Ma Mông Tu Đặc Tư, sát thủ số 1 của tổ chức sát thủ đỉnh cấp châu Âu Đọa Thiên Sứ. Mặc dù mới 20 mấy tuổi, nhưng thực lực đã không thể nghi ngờ. Danh xứng với thực các ma. Thượng Quan Miên cùng Ngông Tu Đặc Tư, còn bảo trì một đoạn khoảng cách. Nơi này thực sự rất vắng vẻ đến bây giờ còn chưa có ai qua lại. Nghe. Tại sân thượng cao ốc phụ cận, cắt hạ lệnh, không có mệnh lệnh của ta không được dùng súng ngắm. Ngay cả Kim Nhãn Ác Ma muốn giết Thụy Mỹ Nhân cũng không phải sự tình đơn giản. Thực lực của nàng, có thể lợi dụng hết thể để chuyển hóa hoàn cảnh xấu. Từ nhỏ nàng đã bị tẩy não, không có nhân tính, không có cảm tình, không có bất kỳ ý thức xã giao. Chỉ thuần túy là binh khi dùng mục tiêu giết chóc mà bồi dưỡng ra. Từ nhỏ chỉ có thể không ngừng giết chóc mới có thể sinh tồn. Đối với nàng mà nói, người chỉ là mục tiêu giết chóc mà thôi. Bởi vì không có bất kỳ cảm tình, thậm chí đối với tánh mạng của mình cũng không có cảm giác, cho nên cũng không có sợ hãi. Bởi vậy, mặc dù tiến vào nhà trọ, Thượng Quan Miên cũng không có một điểm phản ứng. Đối với nàng mà nói, căn bản không có cảm giác còn sống, chỉ là binh khi đi giết người mà thôi. liền cả tánh mạng của mình cũng không để ý, như vậy tánh mạng của người khác trong mắt nàng, càng giống như dâm dạng. Không tiếc bất luận hết thảy, chỉ vì giết chết đối thủ. Đồng tử màu vàng của Mông Tu Đặc Tư lộ ra hung quang, hắn đột nhiên tới gần Thượng Quan Miên, vừa muốn bóp cò đông nhiên chân phải Thượng Quan Miên giơ lên, hóa thành một đạo tàn ảnh mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy, đem cây súng kia lập tức đá bay. Nhưng cũng trong khoảng khắc, cái tay còn lại của Mông Tu Đặc Tư xẹt qua một đạo bóng trắng sấm lánh, trong nháy mắt, phần bụng Thượng Quan Miên đột nhiên bị đâm trúng, phun ra máu. Sau đó khoảng cách giữa hắn và Thượng Quan Miên lại kéo ra. Dù sao Kim Nhãn Ác Ma có tự phụ cũng biết, đối chiến giữa siêu cấp sát thủ như bọn hắn, cận chiến chỉ cần mấy giây là có thể định sinh tử. Tuy súng bị đá bay mất, nhưng vẫn còn chuẩn bị khác. Mà Thụy Mỹ Nhân Thượng Quan Miên đã bị thương. Trên tay hắn là chùy thủ quân dụng, nhiễm máu tươi đỏ thẫm. Quần áo của Thượng Quan Miên bị mở ra một vết rách, phần bụng không ngừng chảy máu, nàng lập tức che bộ vị bị thương lại, trong nháy mắt bắt đầu tiến hành biện pháp cầm máu. Đồng thời, hai mắt cũng không ly khai khỏi Kim Nhãn Ác Ma. Cận chiến chính là lúc nào cũng phải chú ý trước mắt Thượng Quan Miên cảnh giới có chút hơn Mông Tu Đặc Tư, nhưng nàng đang bị thương rất nặng. Tiếp theo, ta muốn mạng của ngươi. Truy thủ vừa rồi thật ra muốn nhằm vào trái tim nàng. Nhưng thân pháp quỷ dị của đối phương, làm hắn không thể nào đâm trúng. Bất quá Kim Nhãn Ác Ma, không có khả năng lại thất thủ lần nữa. Sau khi làm Thượng Quan Miên bị thương, hắn tự tin có thể đơn giản giết chết nàng. Sau đó, thân thể Mông Tu Đặc Tư khẽ động, lại lần nữa quỷ dị hướng tới gần Thượng Quan Miên. Lúc này đây hắn lại lấy súng ra, nhắm ngay đầu Thượng Quan Miên. Cho dù có thể né tránh cũng không sao, tốc độ trốn tránh của nàng sẽ vì vết thương mà trở nên chậm chạp hơn. Quả nhiên, Thượng Quan Miên lập tức né tránh, lại tiếp tục một chùy thủ quân dụng bắn ra, thẳng tắp bay về phía trái tim Thượng Quan Miên. Tốt! Cắt cầm kính viễn vọng hô to, giết nàng, giết nàng. Nhưng vừa lúc đó, Thượng Quan Miên nghiêng người một phen, lập tức né tránh chùy thủ đang lao tới. Tuy có thể tránh được dao găm, nhưng bởi vậy Mông Tu Đặc Tư lại có thể tiến thêm một bước về phía nàng, một phát bắt được cánh tay của nàng, chợt một họng súng đen xì đặt ngay trên trán Thượng Quan Miên. Vốn, lần này cũng đủ định sinh tử. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa tới một giây thời gian, Mông Tu Đặc Tư căn bản cũng không thấy động tác của Thượng Quan Miên đã bị một căn thiết châm đâm xuyên cổ họng. Mà độc cơ hổ ngấm ngay lập tức, Thượng Quan Miên bắt lấy cánh tay cầm súng của hắn, nhanh chóng hướng về nơi khác nhổ đạn ra. Kim Nhãn Ác Ma không thể tin được mà nhìn cây độc châm cắm vào yết hầu. Thân thể cứ như vậy ngã xuống. Thượng Quan Miên nhanh chóng di động đến bên cạnh thi thể bò cạp ma, một tay nhấc thi thể của hắn lên. Cơ hồ đồng thời ngay một viên đạn bắn thẳng vào đầu bò cạp ma. Lấy thi thể làm tâm chắn, nàng nhanh chóng trốn vào góc chết của súng ngắm. Sau đó những người kia cũng sẽ không tiếp tục giám thị khu sư xá nữa, bởi vì Thượng Quan Miên không có khả năng lại tiếp tục gần nấp ở đó. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới ở nơi đó có một vùng mà bọn hắn không bao giờ có thể trinh sát tới. Chương 3 Đưa tin cho quỷ hồn. Chương 3, đưa tin cho quỷ hồn. Ban đêm, Thượng Quan Miên đang ở trong phòng 709 của mình, băng bó kỹ vết thương. Vì không phải trong tình huống thực hiện chỉ thị bị thương nên không thể tự khỏi được. Sau khi đem miệng vết thương xử lý xong, Thượng Quan Miên đem quần áo nhuốm máu thiêu hủy, sau đó ghi lại kiểu dáng giống ý hệt dán lên cửa tủ đồ. Từ lúc còn nhỏ, với tư cách là sát thủ được cấm địa đen chi bộ Tây Âu tiến hành huấn luyện, quán nhập kỹ xảo, phương pháp giết người. Với bọn hắn tất cả đều là địch nhân, không giết chết chúng liền không thể sống. Mệnh lệnh của tổ chức phải nhất định nghiêm khắc phục tùng, người vi phạm lập tức xử tử, tuyệt không khoan thứ. Năm 10 tuổi, những hài tử ngang tuổi nhau được tổ chức phân phát vũ trang rồi đưa vào núi hoang, nhất định phải tàn sát lẫn nhau, thẳng đến chỉ còn lại 10 người mới thôi. Người còn sống sót là người được tổ chức trọng điểm bồi dưỡng thành sát thủ, nếu không cũng chỉ có chết. Đây là phương thức huấn luyện của cấm địa đen. Để những hải tử này từ nhỏ dưới tình huống thiện ác quan đều chưa hình thành đem nhét vào trong hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt, thông qua mệnh lệnh của mình hình thành nên phản xạ vô điều kiện. Chỉ có giết chết đối phương mới có thể còn sống, chỉ có tuân thủ mệnh lệnh của tổ chức mới có thể còn sống, chỉ có trở nên so với người khác càng mạnh hơn nữa mới có thể còn sống. Không có cái gọi là hữu nghị, thân tình, tình yêu. Ngay từ nhỏ đã là giết chóc mau tanh. Không thể giết đối phương thì mình chết. Thượng Quan Miên lúc ấy là một người châu Á duy nhất. Chỉ biết nàng quốc tịch Trung Quốc, Thượng Quan Miên cũng là tên mà huấn luyện viên phụ trách đặt cho nàng. Đem dao găm, sợi tơ, độc châm và súng ngắn cất kỹ, cứ như vậy tiến vào trong núi hoang. Thành viên của tổ chức dùng vệ tinh thời khắc giám thị những hài tử này, bất luận kẻ nào muốn chạy trốn, đội súng bắn tỉa trên trực thăng sẽ lập tức giết chết bọn chúng. Thượng Quan Miên lúc ấy, thành tích trong những đứa trẻ được coi là rất cao. Mà lúc, nàng bị 10 đứa bé vây công. Những hải tử này đều trải qua rèn luyện sinh tử lịch lãm chung so với trong địa ngục còn đáng sợ hơn, giết người cũng không đổi sắc, hung tàn dị thường. Mà Thượng Quan Miên lúc ấy chỉ dùng không đến một phút đồng hồ, đem tất cả bọn chúng giết sạch. Sau đó, nàng gặp một người thì giết một người, hơn nữa đối phương bị đánh cho hấp hối không có sức kháng cự, nàng cũng không dừng tay. Nhất định phải đem cổ họng của đối phương cắt đứt, mới có thể dừng giết chóc. Mỗi lần giết chóc, nàng đều phi thường tỉnh táo, nhanh, chuẩn, hung ác, cho dù có bị thụ thương, đều không có bất kỳ phản ứng, chỉ biết giết chết đối thủ trước mắt. Nàng không có bất kỳ của cảm tình nhân loại, hoàn toàn không có. Đối với nàng mà nói, sinh tồn chính là giết chết đối thủ. Đơn giản như vậy. Chẳng cần lý do để giết chết đối phương, cũng không để ý giết người đối với nàng đơn giản như ăn cơm uống nước. Mà chính phần tích cách đặc biệt băng lãnh như máy móc nên nàng mới được chú ý. Sau một trận chiến này toàn thân nàng là máu, trên thân chúng hai vết dao chém, bảy chỗ gãy xương, nhưng nàng vẫn còn sống. Tất cả vũ khí của địch nhân nàng đều thu lại. Lúc trước nàng được đưa đến tổng bộ tiến hành bồi dưỡng thêm nữa. Khi đó từ các chi nhánh cấm địa đen khắp châu Âu đưa về hơn 30 người, nàng là một trong số đó, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Sau đó, Thượng Quan Miên được trao cho danh hiệu sát thủ là Thụy Mỹ Nhân. Cấm địa đen là một tổ chức sát thủ phi thường cường đại, do hai đại gia tộc liên hợp kinh doanh. Mà bởi vì tổ chức sát thủ Đọa Thiên Sứ nhanh chóng quật khởi, làm cho cấm đại đen không thể không dùng các loại thủ đoạn, ý đồ bồi dưỡng thêm nhiều siêu cấp sát thủ. Mà bồi dưỡng siêu cấp sát thủ, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Nhưng là, chỉ cần có trên 10 tên siêu cấp sát thủ, cũng đủ để cùng Đọa Thiên Sứ phân cao thấp, giác trục, đấu võ đỉnh cấp địa vị tổ chức sát thủ. Từ năm 13 tuổi Thượng Quan Miên đã đạt được danh xưng sát thủ cấp 1 của tổ chức, cũng chính thức bắt đầu nhận nhiệm vụ sát thủ. Một người còn trẻ như vậy mà đạt được sát thủ cấp 1 cũng chính thức chấp hành nhiệm vụ, trong lịch sử cấm địa đen là lần đầu tiên. Cái này cũng bởi vì thực lực của nàng xa xa vượt qua cả người trưởng thành, hơn nữa nàng có thực lực như vậy tổ chức lại càng thêm tín nhiệm. Kết quả, ngắn ngủn trong một năm, danh tiếng Thụy Mỹ Nhân vang dội khắp thế giới ngầm châu Âu, cũng làm cho tổ chức cấm địa đen thanh danh đại chấn. Rất nhanh, Thượng Quan Miên trở thành sát thủ chủ bài của cấm địa đen. Phàm là mục tiêu nàng đi giết, đều không ngoại lệ có thể đơn giản hoàn thành. Hơn nữa, thậm chí rất nhiều lần hoàn thành trước thời gian dự định, làm được điều này. Cấm địa đen đối với nàng càng ngày càng thưởng thức và đề bạt. Mà Thụy Mỹ Nhân hoàn toàn thành danh sau một trận chiến, đem Kim Đi Estor tử thần giết chết. Tử thần thành danh đã lâu, có bài danh cực cao trong chức nghiệp sát thủ, bản thân Kim Đi Estor càng là một ma vương giết người khủng bố, hắn mỗi một lần đều trong vòng 5 phút đồng hồ đem đối thủ đơn giản giết chết, là một sát thủ danh xứng với thực. Đã từng có mấy tổ chức mời hắn gia nhập, nhưng hắn đều cự tuyệt. Mà một trận chiến của Thụy Mỹ Nhân cùng tử thần, là do một lần nhận ủy thác cùng một mục tiêu. Song phương tự nhiên muốn phân cao thấp, cho nên triển khai một hồi giết chóc kịch liệt. Tử thần thành danh đã lâu, đối với Thụy Mỹ Nhân vừa quật khởi, vốn không để ý, càng không nghĩ tới lại là nữ hải tử 14 tuổi. Điều này làm hắn chủ quan khinh địch. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới Thụy Mỹ Nhân mới 14 tuổi, thực lực thậm chí còn đáng sợ xa xa so với trong tưởng tượng của hắn. Tử thần bị Thụy Mỹ Nhân dùng thân pháp vô cùng quỷ dị không thể tới gần nàng, tuy cũng làm nàng bị thương nhiều chỗ, nhưng không thể cho đối phương một kích chí mạng. Mà tốc độ của Thụy Mỹ Nhân không chỉ nhanh, hơn nữa thường xuyên giống như ưu linh tới đến gần thân thể tử thần, cuối cùng dưới tình huống sơ sẩy, bị Thụy Mỹ Nhân giết chết. Một trận chiến đó gây dựng nên thanh danh Thụy Mỹ Nhân về sau, làm Thụy Mỹ Nhân trở thành một danh tự khiến người nghe mất mật. Cũng làm cấm địa đen nhận thêm rất nhiều ủy thác giết người. Cái gọi là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Tổ chức cấm địa đen cuối cùng nóng đầu, tự nhận Thụy Mỹ Nhân là vũ khí trung cực của bọn hắn, rõ ràng tiếp nhận ủy thác ám sát đương gia chủ gia tộc Ghệ Lỷ Khắc Sâm. Gia tộc Ghệ Lỷ Khắc Sâm là một gia tộc phi thường cổ xưa của châu Âu, kinh doanh tại hai giới Hắc Bạch đều rất thành công, trong chính phủ cũng có người của gia tộc này. Quyền thế gia tộc này có thể nói là một tay che trời, không người nào dám đơn giản đắc tội. Mà căn cứ tình báo về đương gia chủ, tháng sau tiến về nước Pháp, đó là thời cơ tốt nhất để ám sát. Một khi bị tra ra là Thụy Mỹ Nhân gây nên, gia tộc sẽ hướng tổ chức cấm địa đen làm khó dễ, điều đó cũng rất đáng sợ đấy. Nhân mạch gia tộc Ghệ Lỷ Khắc Sâm sở hữu, đến tổ chức Đọa Thiên Sứ cũng phải cho ba phần mặt mũi. Mà tổ chức cấm địa đen còn không phải là tổ chức sát thủ cao cấp nhất, Thụy Mỹ Nhân chủ yếu bởi vì giết chết tử thần mới danh chấn tứ phương, nhưng so với tinh anh của nhiều tổ chức sát thủ lớn, vẫn có khoảng cách. Bất quá, người đưa ra ủy thác lần này ra giá, có thể nói bằng với 10 năm thu nhập của tổ chức. Một số tài chính khổng lồ như vậy cũng làm tổ chức bắt đầu động tâm. Tuy phong hiểm rất lớn, nhưng đáng giá mạo hiểm một lần. Chỉ cần không bị tra ra là Thụy Mỹ Nhân gây nên, tổ chức có thể bước thêm một bước tiến mới. Cũng vì nguyên nhân này, Thượng Quan Miên bị cắt cử tiến về nước Pháp trước, chấp hành nhiệm vụ ám sát nguy hiểm này. Bởi vì tầm quan trọng địa vị gia chủ gia tộc Ghệ Lì Khắc Sâm, bên người hắn có 4 cao thủ, hơn nữa trên đường đi cũng có rất nhiều người hộ tống. Vào nhà khách, 3 tầng trong 3 tầng ngoài đều được giám thị nghiêm mật. Có thể nói đã đạt đến trình độ bảo vệ một chính khách. Căn cứ kế hoạch, Thượng Quan Miên hoàn toàn che kín mặt, không sử dụng vũ khí đặc hữu của mình, cũng không biểu hiện ra thân pháp quỷ dị, căn cứ mệnh lệnh tổ chức cưỡng ép xâm nhập vào nhà khách được bảo vệ nghiêm mật, một đường giết chết mười mấy tên hộ vệ. Nhưng cuối cùng bởi vì số lượng hộ vệ quá nhiều, hơn nữa có quá nhiều siêu cao thủ nhất lưu, tuy thành công tiếp cận bên người gia chủ, chém đứt một cánh tay, nhưng không thành công giết chết đối phương. Hơn nữa, thân phận cũng bại lộ. Tức khắc, gia chủ Hệ Lì Khắc Sâm phẫn nộ hướng cấm địa đen làm khó dễ. Làm cấm địa đen cực kỳ sợ hãi, vạn bất đắc dĩ phải công bố là Thụy Mỹ nhân tự tiện nhận ủy thác giám sát, cùng tổ chức hoàn toàn không quan hệ, tổ chức đã hủy bỏ danh xưng sát thủ nhất cấp, cũng cùng một chỗ hiệp đồng đuổi bắt Thụy Mỹ nhân. Đây là chuyện đã xảy ra nửa năm trước. Cuối cùng, tại châu Âu Thượng Quan Miên một đường chạy trốn, gặp trùng trùng điệp điệp đuổi giết. Nhưng người được phái đi giết nàng đều không có ai còn sống trở về. Vô luận là cao thủ viễn trình đánh lén hay là cận chiến, đều không thể giết được nàng. Ngược lại hao tổn số lượng lớn nhân mã gia tộc Ghệ Ly Khắc Sâm. Về sau, Thượng Quan Miên chạy tới Trung Quốc. Mà cuối cùng gia tộc Ghệ Ly Khắc Sâm thông qua mạng lưới tình báo điều tra ra nàng trốn tới thành phố Ca tại Trung Quốc. Đã là sau tháng 2 năm 2011. Lúc ấy cha ra nơi ở của nàng rồi mới quyết định thỉnh Kim Nhãn Ác Ma đến giết Thụy Mỹ Nhân. Cũng chính thời điểm đó nàng mới ngộ nhập tiến vào cư xá, Thượng Quan Miên phát hiện bóng dáng tự động ly khai thân thể, tiến vào một nơi vốn không tồn tại. Về sau được biết, phải thông qua 10 lần huyết tự mới có thể còn sống ly khai. Thượng Quan Miên đối với chuyện này không có cảm giác gì. Từ nhỏ nàng đã luôn sống giữa sinh và tử, tử vong đối với nàng mà nói chính là hàng xóm thân thiết nhất. 10 lần huyết tự cùng với cuộc sống địa ngục trước kia của nàng cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là đối thủ không còn là người, mà là quỷ hồn thôi. Xử lý xong vết thương, Thượng Quan Miên lại bắt đầu kiểm tra đạn dược, khí giới của mình. Từ trên người Kim Nhãn Ác Ma và Bò Cạp Ma, lấy được số lượng vũ khí cũng khá khả quan. Đồng thời, nàng còn cần chế tạo thêm bùm. Đúng vậy, chế tạo bùm đối với Thượng Quan Miên cũng không phải chuyện khó khăn, chỉ cần lấy được tài liệu chủ yếu. Là có thể chế tạo ra bom hẹn giờ tinh vi. Uy lực mặc dù có khả năng không quá lớn, nhưng tại thời điểm thực hiện huyết tự, cũng có trợ giúp khá lớn. Mặc dù nói bùm với quỷ hồn không có tác dụng, nhưng Thượng Quan Miên đã có thói quen sử dụng vũ khí giết người, điều này nàng căn bản không thèm để ý. Hoa Liên Thành cùng Thượng Quan Miên đồng dạng ở tại lầu 7, hắn đối với người hàng xóm này cũng rất bất an. Lầu 7 hiện tại có 4 hộ gia đình, ngoại trừ Thượng Quan Miên còn có một nam một nữ là hộ gia đình mới. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, cơ hồ cách vài ngày sẽ xuất hiện hộ gia đình mới, người trong nhà trọ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa trong số những người đó còn xuất hiện một vài cá nhân xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó. Cũng không thiếu vài đối tượng có trí tuệ siêu quần. Mà Thượng Quan Miên lại làm cho Hoa Liên Thành kiêng kỵ nhất. Mỗi lần tiếp xúc ánh mắt với nàng, làm hắn toàn thân run rẩy, quả thực so với trực tiếp đối mặt với lệ quỷ còn đáng sợ hơn. Mà bình thường nàng không hay nói chuyện, có người hoài nghi có phải nàng không thể nói hay không. Sự hiện hữu của nàng làm cho người khác cảm giác rất đáng sợ. Vài ngày kế tiếp, tuy bọn người cặt vi phòng ngừa vạn nhất vẫn tiếp tục giám thị, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra tung tích Thượng Quan Miên. Thậm chí không tra được nàng đang ở nơi nào. Cuối cùng rút quân vì cho rằng nàng đã ly khai khỏi nơi này. Ngày 13 tháng 4, huyết tự mới ban bố. Vốn Lý Ẩn cho rằng, huyết tự chỉ thị về 6 khỏa đầu người, đã xem như lần huyết tự đặc thù duy nhất từ khi hắn vào ở nhà trọ đến nay. Nhưng cùng huyết tự lần này so sánh, còn muốn đặc thù hơn. Nội dung huyết tự chỉ thị hơi bị dài, cũng vì vậy chữ viết huyết tự phi thường nhỏ, cơ bản tương đương với chữ trong tiểu thuyết bình thường. Trong hai ngày 17 và ngày 18 tháng 4 năm 2011, tiến về hai tòa biệt quán trên núi Không Minh ở thành thị S, hai tòa biệt quán xây đối diện nhau, phân biệt gọi là Nguyệt Ảnh Quán cùng Quần Dương Quán. Hộ gia đình thuộc số lẻ ở Nguyệt Ảnh Quán thuộc số chắn ở Quần Dương Quán phân biệt đưa tin cho hai quỷ hồn ở dưới tầng hầm ngầm, được cấu tạo giống nhau. Quỷ hồn sẽ thông qua cửa sổ nhỏ trong hầm ngầm tống xuất thư tín, cũng thông qua cửa này tiếp nhận hồi âm. Hộ gia đình chỉ cần tại cửa ra vào tầng hầm ngầm chờ đợi, quỷ hồn sẽ đem thư tín thông qua cửa sổ nhỏ giao cho hộ gia đình. Đưa tin nhất định phải thông qua cửa sổ lầu 2, có một gian phòng đối diện với phía bên kia, dùng thiết giáp có rôi đặt ở bên cạnh cửa sổ trong phòng, đưa tới cửa sổ bi. Tê quán đối diện, sau đó chờ đợi hồi âm từ quỷ hồn bên kia. Có thể mở ra xem xét, cắt xén, thậm chí giả tạo thư tín. Tất cả đều cho phép, quỷ hồn sẽ không biết được hành động của hộ gia đình đối với thư tín. Nhưng trong hai ngày 17 và 18 tháng 4, hộ gia đình không thể cự tuyệt không tiếp nhận thư tín quỷ hồn viết xong tống xuất, quỷ hồn một khi giao ra thư tín nhất định trong 3 giờ phải nhận được hồi âm. Đồng thời, không thể ly khai khỏi biệt quán nơi mình đang ở lần huyết tự này, không tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ địa ngục khế ước. Những người nhận được huyết tự là Lý Ẩn, Tử Dạ, Thượng Quan Miên, Phong Dục Hiển, Mộ Dung Thận, cùng với một hộ gia đình mới Bạch Vũ. Không thể tưởng tượng nổi chính là, cái huyết tự này chỉ rõ ràng địa điểm của quỷ hồn. Hơn nữa, còn phải giúp quỷ hồn đưa tin. So sánh với lần trước 6 khỏa đầu người, còn muốn quỷ dị hơn. Thời gian 2 ngày, nhưng vì cái gì lại phải đưa tin cho quỷ hồn? Điều này đại biểu cho cái gì? Chỉ là đưa tin mà thôi. Sẽ không phải thời điểm đưa tin bị quỷ hồn giết chứ? Biết rõ quỷ hồn ở nơi nào, còn nhất định phải đi, cái này mặc cho ai nghĩ đến cũng là da đầu run lên. Bất quá, huyết tự trực tiếp nói như vậy, chắc có lẽ không có nguy hiểm tới tánh mạng, nếu không chính là kêu bọn hắn đi chết nha. Mấu chốt ở chỗ nhất định gửi ra, nhất định thu được hồi âm. Nói cách khác, gửi ra một phong thơ, nhất định phải có một phong hồi âm. Nếu như không đúng sự thật, hậu quả sẽ như thế nào? Ngấp cũng biết. Nguyên ảnh quán cùng quần dương quán. Lý Ẩn lên mạng điều tra phát hiện tin tức về hai nơi này. 20 năm trước đã từng là tin tức chấn động một thời. Nguyên ảnh quán cùng quần dương quán, phân biệt là hai gia đình phi thường có tiền. Hạ nhân không ít, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân lại thù địch nhau rất lợi hại. Nhưng mà, Tùng Vị Hạnh của Nguyệt Ảnh Quán, lại yêu nhiệm Lý Ngang của Quần Dương Quán. Vị Hạnh và Lý Ngang hai người lâm vào tình yêu cùng nhiệt, hơn nữa còn thể muốn vĩnh viễn gần nhau. Không lâu sau, người của hai nhà phát hiện bọn họ yêu nhau, không khỏi tức giận. Vì vậy, xuất hiện nội dung cốt truyện cùng Dô Mèo và Dù Lì Ẹt đồng dạng. Hai người mặc dù có quyết tâm mãnh liệt, nhưng cả hai gia đình đều không cho phép, đem bọn họ khóa trong tầng hầm ngầm. Hai người đều quyết liệt chống lại, mặc cho sự cương quyết của cha mẹ hai bên. Mà hai người trong tầng hầm ngầm vẫn ngày đêm tưởng nhớ người yêu. Cho nên viết thơ cho nhau, xin nhờ người hầu hai nhà, đưa cho đối phương. Mỗi ngày đều viết thơ cho nhau, rồi thu được hồi âm, biết đối phương vẫn kiên trì chống lại, cũng kỳ vọng có ngày hai người có thể ở cùng một chỗ. Nhưng có một ngày, người hầu trao đổi tín thư bị phát hiện, bởi vậy, hai người không thể truyền tin nữa. Chuyện này, Vị Hạnh và Lý Ngang cũng không biết. Cho nên, không thu được hồi âm của đối phương, cho rằng có phải đối phương đã khuất phục rồi không. Cuối cùng, trong thống khổ, hai người lựa chọn tự sát. Thời điểm đó vụ án này rất oanh động, làm cho xã hội lên tiếng khiển trách cha mẹ hai bên, cho rằng sự can thiệp này làm mất tự do hôn nhân, giết chết hai mạng người. Nghĩ đến, quỷ hồn có lẽ chính là Vị Hạnh cùng Lý Ngang. 20 năm sau, bọn họ vẫn không thể nào gửi thư ra ngoài, linh hồn vẫn quyến luyến trong tầng hầm ngầm. Mà hôm nay, lại biến thành sân bãi để nhà trọ tiến hành tuyên bố huyết tự chỉ thị. Đến tột cùng bi kịch của hai người, là nhà trọ một tay an bài, hay là nhà trọ lợi dụng hai người? Khó được a, rõ ràng tra ra lai lịch của quỷ hồn. Tử Dạ cũng nhìn thấy những tư liệu trên máy tính, nói, bất quá, vẫn không thể đủ xác định quỷ hồn có phải là Vị Hạnh và Lý Ngang hay không. Lý Ẩn tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Sự tình lúc trước tại Vũ Thủy Thôn hắn khó có thể quên. Huyết tự cũng không nói ra lai lịch quỷ hồn, tự nhiên không thể tin tưởng. Bất quá có phải hay không, cũng không trọng yếu. Mấu chốt là, lần huyết tự này như thế nào vượt qua. Biểu hiện ra chỉ là đưa tin mà thôi, căn bản không có độ khó đáng nói. Nhưng nếu đơn giản như vậy mà có thể vượt qua, như vậy, không giống với phong cách nhà trọ. Nhất định có tồn tại huyền cơ. Mà kỳ dị chính là, nhà trọ rõ ràng cho phép hộ gia đình cắt xén, giả tạo thư tín. Vấn đề là cho dù nhà trọ cho phép, hộ gia đình nào dám làm như vậy. Đây là quỷ hồn đã chết 20 năm, oán khí rất nặng. Huyết tự này. Lý Ẩn dự cảm chỉ sợ, so với huyết tự 6 khỏa đầu người, còn muốn khủng bố hơn. Chương 4, giả thiết đa trọng sinh lộ. Chương 4, giả thiết đa trọng sinh lộ. Huyết tự lúc này đây, ngoại trừ Lý Ẩn và Tử Dạ, 4 người còn lại đều là lần đầu chấp hành huyết tự chỉ thị. Mà Lý Ẩn chính là chấp hành lần huyết tự chỉ thị thứ 7, Tử Dạ là lần huyết tự chỉ thị thứ 5, tự nhiên 4 người cũng tin tưởng, độ khó huyết tự tuyệt không phải là độ khó huyết tự lần đầu tiên. Bất quá, hai người Thượng Quan Miên và Mộ Dung Thận tự nhiên không nói, mà ngay cả Phong Dục Hiển cũng không có phản ứng gì. Phong Dục Hiển cũng là một trong 5 đại biểu lần trước, đại thúc 32 tuổi. Đương nhiên mặc dù gọi là đại thúc, cũng là Mỹ đại thúc, sau khi cạo râu đi bộ dáng rất tuấn tú, nhưng so với Hoàng Phủ Hắc thì kém rất xa. Việc đầu tiên cần làm chính là phải điều tra một phen. Quỷ hồn của huyết tự lần này, rất có thể là hai nam nữ trẻ tuổi đã tự tử lúc trước, nhiệm Lý Ngang cùng Tùng Vị Hạnh. Vì vậy cần điều tra tình huống lúc hai người còn sống lại càng thêm trọng yếu. Bất quá, muốn tra ra những người từng ở Nguyệt Ảnh Quán và Quần Dương Quán bây giờ đang ở đâu, cơ hồ là không thể nào. tuy sự kiện lúc ấy coi như doanh động, nhưng đã qua lâu như vậy, người của hai nhà đã sớm rời khỏi địa phương kia đi tới nơi nào rồi. Hơn nữa vì thời gian cách quá lâu, rất nhiều tin tức đều rất khó điều tra kỹ lưỡng. Nội dung in trên báo cũng bị phóng viên thêm mắm dặm muối rất khó tin tưởng. Ngày 14 tháng 4, trong nhà Lý Ẩn, tất cả hộ gia đình tham gia huyết tự đều tập trung, mọi người phân tích tình huống kỹ càng. Huyết tự lúc này đây Lý Ẩn đem tài liệu tra ra được đưa cho mỗi người một phần, nói, đại khái có thể xác định thân phận quỷ hồn. Căn cứ quy định, hộ gia đình số phòng lẻ phải đi Nguyệt Ảnh Quán, số phòng chắn phải đi Quần Dương Quán. Những người đi Nguyệt Ảnh Quán chính là Tử Dạ, phòng 403, Thượng Quan Miên, phòng 709, Bạch Vũ, phòng 1501, đi Quần Dương Quán chính là Mộ Dung Thận, phòng 1804, Phong Dục Hiển, phòng 402, Lý Ẩn, phòng 404. Phong Dục Hiển và Lý Ẩn là hàng xóm, nhưng nam nhân này tính cách hướng nội, tuy bình thường trông thấy vài lần, nhưng cũng chỉ là thoáng hàn huyên vài câu mà thôi. Cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Còn đối với huyết tự lần này, người tối lưng phấn nhất chính là Mộ Dung Thận. Thượng Quan Miên vẫn như trước, tỏ thái độ băng lãnh, không chút biểu tình. Về phần hộ gia đình mới Bạch Vũ, tố chất tâm lý cũng coi như khá mạnh. Bạch Vũ là thiếu niên có chút thanh tú, bộ dạng tầm 17-18 tuổi, hắn cũng rất tỉnh táo lắng nghe Lý Ẩn phân tích. Trước mắt điều tra, không tìm được nguyên nhân hai gia đình phản đối chuyện tình yêu của hai người kia. Điểm này, rất có thể là đột phá khẩu trọng yếu, chúng ta nên đem hết toàn lực cố gắng điều tra. Còn bản thân huyết tự lần này. Nói thực ra, Bạch Vũ thân là người mới, nhìn thấy nội dung huyết tự ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ đưa tin mà thôi, chỉ cần đem thư đưa đến vậy chẳng phải không có vấn đề sao. Tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Tử Dạ đống nhiên mở miệng nói, trong huyết tự xác nhận cho phép hộ gia đình hủy thư tín, thậm chí xuyên tạc thư tín, điều này nói rõ. Đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện tình huống thư tín cần chúng ta xuyên tạc. Hơn nữa, tựa hồ xuyên tạc thư tín chỉ cần có thể giấu được quỷ hồn cũng không có việc gì. Bất quá, trọng điểm chính là việc, quỷ hồn viết thư xong, nhất định sẽ gửi ra, cũng nhất định phải nhận được hồi âm. Các ngươi phải biết cái này ý vị như thế nào chứ? Có nghĩa là bỗng nhiên Phong Dục Hiển mở miệng, chỉ cần quỷ hồn bắt đầu viết thơ, sẽ không thể nào đình chỉ, nhất định phải có hồi âm. Nói cách khác, nhất định mỗi một phong thư gửi ra đều phải có thư gửi lại, thời gian nhận thư hồi âm là 3 giờ sau. Cho nên cần phải không ngừng đưa tin, thẳng đến chung kết huyết tự. Đúng. Lý Ẩn nói, trọng điểm là, trong vòng 3h nhất định phải cam đoan truyền tin không được gián đoạn. Nói cách khác, chỉ cần có một phương bắt đầu viết thơ, sẽ trở thành một cái vòng trong liên tục không chấm dứt, thẳng đến khi thời gian chấp hành huyết tự chấm dứt. Mà lúc này đây xuất hiện vấn đề. Nếu như, quỷ hồn không viết hồi âm, hoặc là hồi âm không đúng hạn thì nên làm cái gì bây giờ? Đây là một cái vấn đề tối nghiêm trọng. Huyết tự cũng không đề cập quỷ hồn nhất định hồi âm đúng thời hạn hay không. Đến lúc đó, nhất định sẽ có tình huống phải giả tạo hồi âm. Nhất định phải giả tạo hồi âm, nói cách khác nhất định phải đem thư gửi mở ra xem xét để còn bắt trước bút tích. Bất quá ta đoán chừng muốn bắt trước bút tích cũng không phải chuyện khó khăn, nếu không nhà trọ cũng không cho phép điểm này. Mà một khi ngụy tạo hồi âm mà nói, phong thư đưa ra kế tiếp cũng sẽ xuất hiện nội dung giả tạo. Vì vậy, lúc này đây, lại cần một lần nữa ngụy tạo hồi âm. Nói đến đây, không khí nhất thời ngưng trọng. Nói cách khác sắc mặt Bạch Vũ trắng bệch nói, phải một mực cấp cho hai con quỷ thư giả tạo. Nhưng là... Đúng. Một khi trong thơ viết sai điều gì đó thì làm sao đây? Hoặc là quỷ hồn muốn chúng ta nói ra những sự tình mà chỉ có hai người biết thì sao bây giờ? Một khi phát hiện thư bị giả tạo, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Nói cách khác, trọng điểm ngay ở chỗ, giả thư tín như thế nào để không bị phát hiện là thư giả. Cân nhắc tình huống đại khái là như thế. Một khi xuất hiện tình huống cần giả tạo hồi âm, như vậy quỷ nhận được hồi âm sẽ viết thư đáp trả lại, nội dung bên trong sẽ bao hàm cả nội dung giả, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Chỉ cần hai bên không ngừng viết thư, cứ như vậy một mực phát triển, sớm muộn sẽ có khả năng bị lộ. Đến lúc đó, hậu quả ai cũng nghĩ được. Trừ phi, hai con quỷ kia đúng hạn cấp hồi âm, cứ liên tục cho đến chung kết huyết tự. Nhưng có khả năng thuận lợi như vậy sao? Thế nhưng mà Bạch Vũ nóng nảy, chuyện tình của 20 năm trước, sự tình giữa hai người bọn họ như thế nào cha? Hơn nữa nếu như là chuyện chỉ có hai người bọn họ biết mà nói. Đúng. Lý Ẩn trầm mặt, sẽ diễn biến ra tình thế bết bát nhất. Như thế nào thành công giả tạo thư tín mà không bị phát hiện chính là điều quan trọng nhất. Cái này, chính là sinh lộ. Một khi nội dung hồi âm giả tạo xảy ra vấn đề, liền đem cục diện lâm vào bế tắc. Cái kia, nội dung giả tạo nên tận lực ngắn một chút. Bạch Vũ nói, còn có. Mấu chốt còn một điều này. Lý Ẩn nói, hai người kia chết vào 20 năm trước, linh hồn một mực chiếm giữ tại nơi đó. Ta điều tra, 20 năm qua hai căn nhà kia đều vô chủ, còn có rất nhiều tin đồn ma quái. Dưới tình huống như vậy, nội dung hồi âm nhất định phải chú ý, từ ngữ không thể quá mới. Nếu như xuất hiện từ ngữ của 20 năm sau mới sử dụng, vậy thì chờ tự sát đi. Điểm này cần phải nhớ kỹ. Nội dung giả tạo ngắn không có nghĩa không có vấn đề. Tử Dạ bổ sung, nội dung quá ngắn cũng rất dễ lộ. Ha ha. Đông nhiên Mộ Dung Thận xen vào, đáng lưu ý chính là, trong chỉ thị không có đề cập, quỷ hồn chỉ viết thơ, chứ tuyệt đối sẽ không ly khai tầng hầm ngầm A. Nếu như viết xong chạy ra thì làm sao bây giờ? Đó cũng là vấn đề. Tất nhiên, Lý Ẩn hoàn toàn không xem nhẹ điểm này, cho nên vấn đề này nhất định chú ý. Tình huống kinh khủng nhất chính là trong thơ quỷ hồn đề cập tới vấn đề chỉ có hai người biết được, ví dụ như ngươi còn nhớ hay không được thời điểm lần thứ nhất chúng ta gặp mặt đã xảy ra chuyện gì. Người yêu luôn rất ưa thích hỏi loại vấn đề này, vạn nhất là như thế, ai có thể điều tra ra. Nhưng nếu giao thư cho con quỷ khác hồi âm, vạn nhất nội dung giữa hai phong thư không đồng nhất, cũng đồng dạng chung kết hết thảy. Có thể nói lần huyết tự này, độ khó cực cao cực cao. Hơn nữa, tách ra ở hai nơi, rõ ràng cho thấy đem nguy hiểm phân tán ra. Rất có thể, thời điểm một con quỷ đang tàn sát bữa bãi bên kia, sẽ không lan tới những hộ gia đình bên này. Tóm lại, hiện tại chỉ cần tận lực điều tra tình huống của hai người. Những chuyện về Tùng Vị Hạnh và Nhiệm Lý Ngang, cho dù là tổ tông 18 đời cũng muốn móc ra. Mộ Dung Thận nhìn biểu lộ của Lý Ẩn nghĩ thầm, Thâm Vũ, ngươi sẽ làm như thế nào đây? Lúc này đây, nhất định phải ra tay với Lý Ẩn cùng Doanh Tử Dạ. Ngươi sẽ làm sao đây? Mộ Dung Thận cùng Thâm Vũ có ước định, hắn sẽ giúp Thâm Vũ giám thị hành động Lý Ẩn trong nhà trọ, đồng thời Thâm Vũ sẽ cho hắn nhìn thấy bức họa. Bất quá đối với Mộ Dung Thận mà nói, thể nghiệm cái loại cảm giác đọ sức cùng quỷ hồn, trải nghiệm thời khắc sinh tử cũng rất thú vị. Còn lần này, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa Lý Ẩn lâm vào tuyệt cảnh. Lợi dụng một hộ gia đình nào đó. Nàng sẽ lợi dụng ai đây? Phong Dục Hiển? Hay là Bạch Vũ? Về phần người gọi là Thụy Mỹ Nhân Thượng Quan Miên, Thâm Vũ sẽ không đơn giản trêu chọc. Dù sao, nàng cũng là một sát thủ khủng bố, ngay cả Kim Nhãn Ác Ma cũng có thể giết chết. Hội nghị thảo luận hơn 3 giờ, tất cả mọi người nói tới miệng đắng lưỡi khô lúc này mới giải tán. Thời điểm Thượng Quan Miên ra khỏi phòng, Lý Ẩn nhìn bóng lưng của nàng, cảm giác tim đập nhanh một hồi. Thiếu nữ thoạt nhìn bề ngoài đáng yêu, lại cấp cho hắn một loại áp lực không hiểu. Phảng phất nàng có thể lập tức đem chính mình giết chết. Mà Phong Dục Hiển thì đi tới phòng 402 bên cạnh phòng Lý Ẩn, thời điểm lấy chìa khóa mở cửa, Lý Ẩn đi tới nói, Phong tiên sinh, nếu như cảm thấy sợ hãi có thể tùy thời đến phòng của ta. Khó khăn lớn nhất của hộ gia đình chính là sợ hãi. Ta rất rõ ràng. Không. Ngươi nghĩ sai rồi Lý Ẩn tiên sinh. Cái gì? Có thể tiến vào nhà trọ, ta thật cao hứng. Phong Dục Hiển đỗng nhiên nhìn thẳng Lý Ẩn nói, ta nói thật. Vì nhà trọ này tồn tại, ta mới nhìn thấy hy vọng. Lý Ẩn cảm giác đầu óc mình không đủ dùng. Mộ Dung Thận, Hoàng Phủ Hác, hiện tại ngay cả Phong Dục Hiển. Chẳng lẽ nhà trọ cố ý lựa chọn hộ gia đình có tâm lý biến thái sao? Người bình thường nào có ai tiến vào nhà trọ mà cảm thấy cao hứng? Cái nhà trọ này cho ta cảm giác còn có hy vọng. Phong Dục Hiển nói đến đây đã mở cửa bước vào, như vậy, đến lúc đó gặp lại. Hắn đóng cửa lại, Lý Ẩn còn mê mang trở lại trong phòng, Tử Dạ vẫn còn ngồi ở đó. Lý Ẩn sững sờ một chút, ngươi, còn ở lại sao? Ân. Tử Dạ gật đầu, nói, đây là lần huyết tự chỉ thị lần thứ 5 của ta, sau khi hoàn thành, về sau ta có thể trực tiếp trở về nhà trọ rồi. Ân. Đúng là như thế. Bất quá, Lý Ẩn, có một vấn đề. Nàng đông nhiên nói. Ngân Vũ có thể lợi dụng điểm này đem quỷ hồn dẫn vào nhà trọ, như vậy bản thân hộ gia đình, phải chăng có thể cùng một chỗ bị mang trở về hay không? Nói cách khác, kết thúc huyết tự chỉ thị, ngươi có thể đem ta cùng một chỗ trở về nhà trọ sao? Cư nhiên quỷ cũng có thể mang về, bản thân hộ gia đình chỉ sợ cũng được đi. Trước mắt xem ra chỉ cần tiếp xúc đến đối phương là có thể mang về nhà trọ. Bởi vì những người chấp hành huyết tự chỉ thị đến lần thứ 5 thật sự quá ít, mà Hạ Huyên lần đó đã bị giết trước khi bắt đầu huyết tự. Còn Lý Ẩn thì bị tiến nhập vào thế giới trong gương, cho nên không có cơ hội nếm thử. Hộ gia đình chấp hành huyết tự lần thứ 6 đến thứ 10, phải chăng có thể đem hộ gia đình khác cùng một chỗ trở về nhà trọ? Nếu như có thể, chẳng lẽ chỉ cần tiếp xúc tới hộ gia đình cũng có thể? Hoàn toàn chính xác, đó là một vấn đề. Lý Ẩn gật đầu, nhưng những người khác có lẽ cũng đang xem xét vấn đề này. Có thể hay không tiếp xúc với ta cùng một chỗ về nhà trọ? Nếu như mang hộ gia đình về nhà trọ có cực hạn hay không? Hoặc là bản thân nhà trọ không cho phép điểm này. Nói đến đây, đồng nhiên lại là một hồi trầm mặc. Lý Ẩn. Tử Dạ lại lần nữa mở miệng. Không biết có phải nhà trọ cố ý hay không? Cố ý. Ngươi nói. sau khi Ngân Vũ xác nhận có thể đem quỷ tiến vào nhà trọ rồi bị hút vào trong hắc động. Nói cách khác, quỷ không phải không cách nào tiến vào nhà trọ, mà là không cách nào tồn tại trong nhà trọ được. Hộ gia đình có thể lợi dụng điểm này đem quỷ hồn hủy diệt. Mà sau khi biết rõ điều này, thì huyết tự một lúc liền xuất hiện hai cái quỷ hồn, hơn nữa. Ngươi còn bị hạn định phải ở trong quần dương quán. Chẳng phải nhà trọ biết ý định của hộ gia đình nên mới cố ý làm như vậy sao? Ngươi muốn nói cái gì? Đến tột cùng nhà trọ là cố ý để cho chúng ta phát hiện điểm này, hay là vô ý bị chúng ta phát hiện, để điều chỉnh độ khó huyết tự? Điểm này, ai cũng không biết. Bởi vì chẳng ai có thể chất vấn nhà trọ. Từ dạng, vấn đề là lần trước Ngân Vũ mang quỷ hồn tiến vào nhà trọ, chính là sinh lộ huyết tự A. Cư nhiên an bài sinh lộ như thế, chính là nhà trọ cố ý để hộ gia đình biết đến A. Nghĩ như vậy cũng có thể. Nhưng Lý Ẩn, ta cảm giác, đứng ở góc độ của nhà trọ, sẽ không hy vọng hộ gia đình phát hiện điểm này. Cho nên, có thể hay không nghĩ như vậy chứ? Cái gì? Ngươi muốn nói cái gì? Từ dạng, sinh lộ huyết tự chỉ thị. Thật sự chỉ tồn tại duy nhất một đáp án sao? Đây là một vấn đề được hộ gia đình suy nghĩ trong một thời gian dài. Nhiều người đều cho rằng, huyết tự chỉ thị cùng với rất nhiều những chứng minh trước đó, chỉ có duy nhất một lời giải. Nhưng thật sự là như thế sao? Nhà trọ có thể hay không vì cân bằng độ khó của một vài huyết tự cực cao, mà an bài nhiều sinh lộ. Nếu thật như thế, chỉ luôn cân nhắc và tìm kiếm một sinh lộ, sẽ lâm vào góc chết của tư duy hay không? Từ dạng, ngươi nói, khả năng có nhiều sinh lộ. Cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Từ dạ lấy ra một tờ giấy nói, kỳ thật ta cẩn thận phân tích vài huyết tự chỉ thị trước kia, dần dần phát hiện. Có một ít huyết tự, còn có mấy khả năng sinh lộ khác. Chỉ là, không cách nào nghiệm chứng mà thôi. Kỳ thật, chúng ta phát hiện rất nhiều huyết tự, nhắc nhở đều cực kỳ mịt mờ, không có trí tuệ cực kỳ cao siêu căn bản phát hiện ra được. Cũng bởi vậy ta mới bắt đầu hoài nghi, có thể hay không kỳ thật vẫn còn tồn tại thêm ám chỉ rõ ràng, đủ khả năng cho chúng ta phát hiện sinh lộ. Mà chúng ta có phải đã đem vấn đề phức tạp hóa lên không? Người nói như vậy, cũng có đạo lý. Nhưng cuối cùng chỉ là giả thiết mà thôi. Dưới tình huống thực tế, chúng ta không có nhiều cơ hội như vậy để thử xem, những sinh lộ này là thật hay là giả. Còn những nhắc nhở có chút mịt mờ, thời điểm chúng ta đưa ra kết luận, cũng không biết nó có thật sự đúng hay không. Đúng vậy. Vấn đề ngay tại chỗ đó, Lý Ẩn. Chúng ta không có biện pháp kết luận sinh lộ huyết tự có phải chính xác hay không, cho nên chỉ có thể đi nghiệm chứng. Nhưng nghiệm chứng thất bại hậu quả thường thường sẽ vạn kiếp bất phục. Chúng ta không có người có thể tiên đoán tương lai. Cho nên, nhà trọ không phải rất có thể sẽ an bài vài loại cơ hội có phong hiểm nhỏ bé, để dễ dàng nếm thử sinh lộ huyết tự sao. Nói cách khác, cho dù có đi nghiệm chứng sinh lộ tồn tại cũng không có quá nhiều phong hiểm. Mà sinh lộ như vậy, mới thật sự là sinh lộ. Cái giả định này, từ miệng của Tử Dạ nói ra, làm Lý Ẩn cảm giác rung động sâu sắc. Trên thực tế, đã tính nghĩ ra được sinh lộ. Cũng tồn tại một ít tình huống phong hiểm rất lớn để nghiệm chứng. Trong quá trình này có khả năng xuất hiện hộ gia đình hy sinh. Nhưng nếu có loại sinh lộ tồn tại giảm phong hiểm tới mức nhỏ nhất, vậy hoàn toàn không giống lúc trước. Có trình độ rất lớn giảm bớt số hộ gia đình hy sinh. Có khả năng lý tưởng như vậy sao? Đối với cái nhà trọ này mà nói, chúng ta chỉ như con sâu cái kiến dãy rủa cầu sinh mà thôi, là đồ vật mà không phải người. Lý Ẩn không biết vì cái gì, luôn luôn một loại cảm giác thất bại mãnh liệt. Nếu như Tử Dạ nói là sự thật, chẳng phải đại biểu cho hắn sống được tới bây giờ, hoàn toàn bị nhà trọ đùa bỡn sao? Mà huyết tự chỉ thị tương lai, hắn cũng đồng dạng có khả năng lại tiếp tục bị đùa bỡn như vậy. Nếu như, có thể tìm ra người thần bí kia thì tốt rồi. Đoán chừng Ngân Dạ và Ngân Vũ có khả năng kết minh cùng thần bí nhân. Lý Ẩn đã cho vài hộ gia đình giám thị hướng đi của Ngân Dạ, nhưng trước mắt vẫn chưa thấy có gì động. Thần bí nhân cùng mảnh vỡ địa ngục khế ước, đều là hy vọng lớn lao. Nhưng cái hy vọng này lại biến thành đá chìm đáy biển, làm Lý Ẩn không biết làm sao. Mà Ngân Dạ cùng Ngân Vũ nắm giữ nhiều tình báo hơn so với Lý Ẩn. Hai người bọn họ, đã biết hình thức lời tiên đoán của thần bí nhân kia, chính là bức họa tương lai. Bức họa tương lai là lời tiên đoán hiện tượng tương lai phát sinh tại địa điểm huyết tự chỉ thị, có thể từ đó đoán ra sinh lộ. Mà nói tới bức tranh, càng làm Ngân Dạ liên tưởng đến Thâm Vũ. Nhưng lại không cách nào xác định. Bởi vì Thâm Vũ không để lại bất luận là một bức họa nào. Không có bức tranh, cái gì cũng không xác định được. Còn đối với lời tiên đoán đến tột cùng có thể đạt tới trình độ như thế nào đây? Tương lai có thể hay không vì biết trước lời tiên đoán mà biến đổi? Điều làm Ngân Dạ lo lắng nhất chính là trên tay Lý Ẩn kiềm giữ chìa khóa dự phòng của tất cả hộ gia đình. Nếu như Lý Ẩn cùng thần bí nhân đạt thành hiệp nghị, tới giết mình và Ngân Vũ, hậu quả cũng dễ dàng đoán được. Nhưng lại không có biện pháp đổi khóa nhà trọ. Vì thế, Ngân Dạ quyết định cùng Ngân Vũ chuyển ra khỏi nhà trọ, trở lại nhà mình. Dù sao, cứ mỗi 48 tiếng đồng hồ trở về nhà trọ một lần là được rồi. Mà làm như vậy, càng thêm kích thích Lý Ẩn hoài nghi. Nghi kỵ giữa Lý Ẩn Ngân Dạ cũng bởi vậy càng ngày càng sâu. Chương 5, bóng dáng. Chương 5, bóng dáng. Tinh thần, những bức họa kia, ngươi xử lý như thế nào rồi? Trong phòng khách xa hoa, Tinh Viêm đang ngồi trên ghế salon xem TV, hỏi Tinh Thần đang ngồi một bên xem báo, ngươi dường như có chút để ý tới mấy bức họa của Bồ Mỹ Linh. Tuy vẽ chính xác không tệ, nhưng nội dung lại có chút khủng bố. Còn không có đặc thù thời đại rõ ràng, thật sự rất kỳ quái. Ngươi không bằng về đây ở đi. Tinh Viêm còn nói thêm, nhà lớn như vậy, ta một người ở cũng có chút buồn bực đây này. Như thế nào? Không, không cần. Ta vẫn là ở bên ngoài thuê nhà trọ thì hơn. Ngươi vẫn chưa tìm được việc sao? Việc làm hắn đem báo gấp lại nói, trước mắt chỉ làm vài việc vặt mà thôi. Nhiều lần do dự, có nên nói cho Tinh Viêm biết sự tồn tại của nhà trọ không? Thế nhưng hắn có khả năng tin tưởng sao? Không phải một hộ gia đình, căn bản không có biện pháp tin tưởng nhà trọ có tồn tại. Hắn nhất định sẽ cho rằng mình mắc chứng vọng tưởng, đến lúc đó, ngược lại không thể xin hắn kiến nghị cho những lần huyết tự sau. Đối với Tinh Thần mà nói, mặc dù có Thâm Vũ hỗ trợ, hắn vẫn như trước không đủ tin tưởng có thể trèo chống đến lần thứ 10 huyết tự. Thâm Vũ, căn bản không thể tin. Hạ Tiểu Mỹ chết, người khác không biết nhưng Tinh Thần rất rõ ràng. Nàng rõ ràng muốn giết chết Ngân Dạ cùng Ngân Vũ. Đã như vậy, mình cũng có khả năng trở thành vật thí nghiệm bị nàng bài trừ. Sau này, sẽ có thể bị nàng thao túng đi giết người. Mất chết, đến nay vẫn là ác mộng khủng bố đối với Tinh Thần. Hắn như thế nào cũng không thể tin được, mình rõ ràng đã giết chết Mẫn. Thật sự giết nàng. Nàng. Quả nhiên. Là ác ma. Những lời trước khi chết của Mẫn, Tinh Thần vẫn còn nhớ rõ ràng. Quả nhiên. Quả nhiên là có ý gì? Chẳng lẽ Mẫn tiên đoán được ngày hôm nay Thâm Vũ sẽ biến thành như thế này sao? Điều tra kỹ càng qua những chuyện có liên quan đến Thâm Vũ, phát hiện hai người vốn không phải ở thành phố này. Tuy lúc trước trên Inter có bộc lộ thân thế của hai người, nhưng đã qua lâu như vậy, những website kia đã tìm không thấy. Muốn tiến thêm một bước điều tra là rất khó khăn. Bất quá, ít nhất cũng tra ra một việc. Chính là, dòng họ của Mẫn cùng Thâm Vũ, chính là Bồ. Bồ Thâm Vũ. Đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Tinh Thần đã nhận định, Bồ Mỹ Linh khẳng định chính là phụ thân của Mẫn cùng Thâm Vũ. Như vậy, năng lực của Thâm Vũ rất có thể là di chuyển từ phụ thân. Chẳng lẽ Bồ Mỹ Linh tiến vào thành phố Ca cũng bởi vì tiến hành giao dịch với hộ gia đình trong nhà trọ. Hoặc là trợ giúp mà không ràng buộc hộ gia đình. Thậm chí, hắn còn có một cái suy đoán táo bạo hơn. Bồ Mỹ Linh, có thể từng là một hộ gia đình. Mà năng lực này, có phải trong quá trình chấp hành huyết tự được trao cho hay không? Dựa vào năng lực này, vượt qua 10 lần huyết tự chỉ thị rời khỏi nhà trọ. Nghĩ tới điều đó, Tinh Thần không có cách nào không thể để ý. Thâm Vũ là con gái Bồ Mỹ Linh, là tội ác loạn luân giữa hắn và Mẫn sinh ra. Mà năng lực này là nàng được thừa kế từ hắn. Nhưng Mẫn không có năng lực này. Vì cái gì Thâm Vũ lại có? Ở giữa cái này có huyền cơ gì không? Mẫn dưới tình huống như thế nào lại đoán được Thâm Vũ sẽ biến thành ác ma đây? Điểm này làm hắn càng ngày càng bất an. Trước mắt, thẻ đánh bạc của mình còn xa xa không đủ. Trở lại phòng, Tinh Thần đem những bức họa kia toàn bộ lấy ra. Đến tột cùng loại năng lực này có đặc điểm gì? Mẫn chết, làm Tinh Thần đến nay vẫn tràn ngập sợ hãi và áy náy. Vô luận vì lý do gì, hắn đã thật sự giết người. Tuy hắn cứu Mẫn khỏi tự sát, nhưng không có nghĩa hắn có thể giết chết nàng. Mình không có lựa chọn. Hắn không muốn chết trong huyết tự chỉ thị, bị những quỷ hồn kia sát hại. Cái chết của A Tương, đối với hắn có trùng kích rất lớn. Thời điểm tiến vào nhà trọ, lần thứ nhất cùng chấp huyết tự chỉ thị hình thành nên tình đồng bạn, thế mà cứ như vậy chết trong lần thứ hai huyết tự chỉ thị. Đến cùng, nên làm như thế nào? Lúc này cánh cửa sau lưng Tinh Thần. Tay cầm cửa bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Sau đó, cửa hơi rộng mở. Một cái tay tái nhợt, từ trong khe cửa duỗi vào. Không hiểu nổi a. Tinh Thần gắt gao chằm chằm vào một bộ tranh nói, giấy cũng không có cái gì đặc biệt, không phải quan hệ tới giấy sao. Chẳng lẽ nguyên nhân từ bút vẽ? Nhưng dùng cái gì để vẽ thì hoàn toàn không hiểu nổi. Một đôi chân trần, đạp trên sàn nhà mềm mại, từng bước một hướng về phía Tinh Thần đang chăm chú xem bức tranh. Ân, Cái bức này phải. Một gian phòng u ám, một nữ tử tóc dài mặc một thân quần áo trắng thuần, ngồi trước bàn làm việc viết một cái gì đó. Bức tranh đằng sau. Nữ tử này đem nó nhét vào một phong thư. Phong thư? Đúng, đúng trùng hợp A. Làm sao có thể?
Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cặp chân kia, đứng ngay sau lưng tinh thần. Cánh tay tái nhợt chậm rãi nâng lên muốn chạm vào lưng hắn. Đột nhiên trong nội tâm tinh thần dùng mình, hắn quay đầu lại xem xét sau lưng, nhưng cái gì cũng không có. Thực là, ta như thế nào càng ngày càng nghi thần nghi quỷ rồi. Đây là nhà mình a. Nhưng nội tâm khẩn trương của hắn vẫn không thư giãn chút nào. Hắn đột nhiên cảm giác được, vẫn nên trở về nhà trọ đi thôi. Tuy nội tâm nguyền rủa cái nhà trọ kia trăm ngàn lần, nhưng nơi đó đích thật là chỗ an toàn nhất. Quỷ cho dù vào được, cũng sẽ bị hút vào bên trong hắc động. Nhưng, những bức họa này vẫn nên để ở nhà thì tốt hơn. Buổi tối, mỗi hộ gia đình đều có tâm tư của riêng mình. Hôm nay là ngày 15 tháng 4. Ngày mai phải xuất phát tiến về thành phố S đến lúc đó, đối mặt với huyết tự chỉ thị cắt hung khó dò, ai cũng không biết còn những ai có thể sống sót trở về. Lý Ẩn đến nay vẫn không thể tìm ra được thần bí nhân kia. Nếu như Ngân Dạ trở thành minh hữu của người đó, như vậy đối với mình và Tử Dạ đều cực kỳ bất lợi. Huyết tự lúc này đây, hắn và Tử Dạ phải tách ra. Không biết đến lúc đó, sẽ phát sinh ra sự tình gì. Phong Dục Hiển phòng 402 bên cạnh, thì đang nằm trên giường, như có điều suy nghĩ. Nên làm như thế nào mới nhìn thấy ngươi? Huỳnh! Chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi. Mà Thượng Quan Miên đang ở trong nhà kiểm tra đạn dược. Đem tất cả vũ khí đều giấu ở trên người, nàng lại đem hai quả lựu đạn đặt trên người. Tuy còn chưa chế tạo ra bùm, nhưng lựu đạn là nàng lấy được từ trên người mấy tên được phái tới giết nàng. Cặp mắt nàng, chỉ có lanh khóc sâu không đáy. Không có bất kỳ vật gì có thể dừng lại. Sở dĩ mấy ngày trước đi ra ngoài, là vì nàng biết rõ tùy thời huyết tự chỉ thị sẽ được tuyên bố, không bằng đem những người kia giết hết. Bất quá, tuy nàng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhưng thời điểm giết Kim Nhãn Ác Ma Ngông Tu Đặc Tư lại bị thương. Việc bị thương là chuyện thường ngày, nhưng thương thế đối với huyết tự chỉ thị kế tiếp là rất bất lợi. Cho nên, nàng cũng chuẩn bị xong sát chiêu cuối cùng, cấm dược. Tổ chức vì để cho sát thủ tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy thực lực càng mạnh hơn nữa, liền cho bọn hắn tiêm vào cấm dược để thăng cường độ thân thể. Nhưng tác dụng phụ của cấm dược lên cơ thể cũng rất lớn. Đối với Thượng Quan Miên mà nói, nhân sinh chính là thuần túy giết hoặc bị giết mà thôi. Nàng chỉ là giết chết người muốn giết mình để sống. Hoặc là một ngày đó bị những người khác giết chết. Cái này là nhân sinh của nàng. Còn sống, không sao cả, chết đi, cũng không sao cả. Đối với nàng mà nói, thế giới bên ngoài, cũng đồng dạng là địa ngục. Mà Lý Ẩn và Tử Dạ, đang ở cùng một chỗ. Đêm đã khuya, hai người thảo luận về vấn đề sinh lộ đa trọng đã mấy giờ liền. Lý Ẩn tuy còn chưa hoàn toàn tiếp nhận điều này, nhưng trước mắt chính xác có không ít chứng cứ, biểu hiện sinh lộ đa trọng có khả năng tồn tại. Kế tiếp, là vấn đề đưa tin. Giả tạo thư tín mà nói, yêu cầu về tình báo rất cao. Nhà trọ vì cân đối độ khó huyết tự nhất định sẽ có biện pháp bổ cứu. Hơn nữa, tất sẽ xuất hiện nhắc nhở sinh lộ, hoặc quỷ sẽ giết người. Hiện tại vấn đề là, còn có thể tồn tại con quỷ thứ ba thứ tư hay không? Huyết tự có khả năng tạo thành mê hoặc đối với chúng ta, nói cho chúng ta chỗ của quỷ hồn, để cho chúng ta đối với những nơi khác thả lỏng cảnh giác. Nói cách khác, khả năng ở nơi đó vẫn tồn tại vài con quỷ hồn khác. Kỳ thật Tử Dạ cũng có cân nhắc đến điểm này. Từ nội dung huyết tự trước mắt mà xem xét, ít nhất có thể khẳng định, Nguyên Ảnh quán cùng Quần Dương quán đều có quỷ hồn tồn tại. Tung Vị Hạnh cùng Nhiệm Lý Ngang có khả năng không phải quỷ hồn muốn giết chúng ta, mà ngược lại có thể sẽ trở thành sinh lộ. Đương nhiên đây cũng chỉ là giả thiết. Thậm chí cũng có thể căn bản không phải là Tung Vị Hạnh và Nhiệm Lý Ngang. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải tuyệt đối cẩn thận. Một chút chủ quan cũng không thể có. Nửa đêm không giờ, Thẩm Vũ vẫn chưa ngủ được. Mộ Dung Thận đang ở sau lưng nàng xem TV. Trên truyền hình là một bộ phim Hàn. Ngươi lại thích xem phim Hàn. Ta thật bất ngờ đấy. Thẩm Vũ có chút hăng hái nhìn Mộ Dung Thận nói, ta vốn tưởng rằng ngươi đối với loại cốt truyện thêu dệt nội dung vô cớ sẽ rất phản cảm chứ. Cũng không có gì. Mộ Dung Thận bắt chéo chân, nói, tuy nội dung cốt truyện rất khác với sự thật, bất quá, xem cũng không sao. Bởi vì ta rất muốn biết. Những nam nữ nhân vật chính hoặc là do tai nạn xe cộ mất trí nhớ, hoặc là bệnh nan y lìa chờ chết, cái loại xáo lộ này có cái gì hấp dẫn người xem? Nói cho cùng, bi kịch dễ tác động tới thần kinh con người hơn. So với đại đoàn viên thì mất đi so với đạt được lại càng làm con người ta ghi khắc. Lúc này, trên truyền hình nhân vật nữ chính hô to với mẫu thân, mẹ. Vì cái gì, con và anh ấy là thật tâm yêu nhau, vô luận như thế nào con cũng thể mất đi anh ấy, không có anh ấy con sẽ chết, mẹ. Van cầu ngươi. Ngươi. Ngươi không bình thường sao? Ngày mai hắn phải đính hôn với nữ nhân khác, ngươi còn muốn đi tìm hắn. Ngươi nữ nhân trong màn hình hô, mẹ hắn sẽ không tiếp nhận ngươi đâu, ngươi quên rồi sao?
Cho dù trời sập xuống, ngày mai có là tận thế, nàng cũng không cho các ngươi ở bên nhau. Ngươi tỉnh đi. Mộ Dung Thận chứng kiến đoạn này đống nhiên nở nụ cười, những lời kịch này rất thú vị. Không có người yêu sẽ chết mất sao? Cho dù thế giới này tận thế cũng không cho phép lấy nhau. Con người tổng lại vẫn là yêu thích lối diễn kịch theo phương thức dị đoan mà bên trong đầy mâu thuẫn. Bộ phim này vì sao không cho phép bọn hắn yêu đương? Trên lệch giàu nghèo. Ân đoán hai đời. Hiểu lầm. Là bệnh nan y gì hay là tai nạn xe cộ mất trí nhớ? Thâm Vũ đống nhiên cũng có chút quan tâm. Ân, đúng a, là nguyên nhân gì đây? Mộ Dung Thận nghĩ nghĩ, nói, ta quên mất rồi. Đông hắn tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, nói với Thâm Vũ trước mắt, lại nói tiếp, có chút vấn đề đây. Cha mẹ của Tùng Vị Hạnh cùng Nhiệm Lý Ngang, vì cái gì không cho phép bọn hắn yêu đương? Vấn đề chênh lệch giàu nghèo dường như không tồn tại, ân oán hai đời có lẽ cũng không có. Đến cùng là nguyên nhân gì? Về điểm này Thâm Vũ tựa hồ cũng rất hoang mang, ta cũng không biết rõ. Nhưng có một điểm có thể xác định. Lúc ban đầu, hai nhà cũng không phản đối hai người yêu đương. À, vậy sao? Vì cái gì lại cải biến? Điểm khó hiểu nhất chính là chỗ này. Thâm Vũ trả lời, khi đó có lẽ đã xảy ra chuyện. Nhưng ta lại không thể nào vẽ ra được. Có thể khẳng định việc xảy ra phi thường đáng sợ, cái này chính là nguyên nhân hai nhà cản trở không cho bọn họ yêu nhau, không tiếc đem hai người khóa dưới tầng hầm, cũng muốn chia rẽ bọn hắn. Có thể khẳng định chính là Thâm Vũ nhìn bộ phim Hàn vẫn còn đang trình diễn khí thế hừng hực nói, lý do tuyệt đối không giống nhau. Có ý tứ gì? Ngươi phát giác được điều gì sao? Tuy không thể nào xác thực được, nhưng thời điểm ta vẽ tranh xuất hiện một cái bóng. Bóng? Đúng. Một bóng dáng phi thường đáng sợ, tựa hồ ở đoạn thời gian đó từng có một người, bái phỏng qua Nguyệt Ảnh Quán và Quần Dương Quán. Mà chính vì sự xuất hiện của người kia mới đưa tới hai nhà kiên quyết cản trở hai người yêu nhau. Thế nhưng ta không thể nào vẽ ra người kia, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Chương 6, vì yêu nàng mà sống. Chương 6, vì yêu nàng mà sống. Bây giờ đã trải qua nửa đêm. Nhưng phòng 404 vẫn đèn sáng. Lý Ẩn và Tử Dạ đang ngồi đối diện với nhau, hai người đã cân nhắc vô số khả năng sinh lộ cho huyết tự lần này, có rất nhiều phương pháp người bình thường không thể nào tưởng tượng. Tốt rồi. Lý Ẩn nhìn Tử Dạ nói, Tử Dạ ngươi nên trở về ngủ đi, đã trễ rồi. Ngày mai còn phải dậy sớm tới thành phố S. Tử Dạ cũng buông bút trong tay xuống. Bất quá nàng lại không đứng dậy. Lý Ẩn. Tử Dạ bỗng nhiên dùng biểu lộ phi thường ngưng trọng nhìn về phía hắn nói, kế tiếp, chúng ta sắp sửa chấp hành lần chỉ thị thứ 7 của ngươi và lần thứ 5 của ta. Có thể nói, vô luận có chuyện gì xấu xảy ra cũng là điều tự nhiên. Tử Dạ, đừng nói như vậy. Lý Ẩn vừa muốn mở miệng, đã thấy Tử Dạ lắc đầu. Lý Ẩn. Ngươi tại sao lại yêu mến ta? Ta nhớ, lúc ấy ta và ngươi vừa gặp mặt không lâu, liền nhận được huyết tự chỉ thị tiến về quỷ ốc kia, sau đó ngươi cho ta bút ký của ngươi. Sau khi trở về ngươi lại nói, hy vọng có thể cùng ta kết giao. Ngươi lúc đó đã yêu mến ta sao? Hay vì cái gì làm cho ngươi đối với ta như vậy? Đây là hoặc một vấn đề Tử Dạ rất nghi hoặc. Tuy thật sự nàng có được dung nhan tuyệt mỹ không tầm thường, nhưng lúc ấy tiếp xúc với Lý Ẩn thời gian cũng không dài, cũng không tỏ vẻ quan tâm tới hắn. Quan trọng nhất là ở trong nhà trọ này, ăn bữa hôm lo bữa mai, cánh mạng như ngọn đèn cầy trước gió lung lay, nữ nhân xinh đẹp thì có ý nghĩa gì đâu. Nếu như không sống nổi, chính là không có chút ý nghĩa. Nhưng Lý Ẩn lại thật sự yêu Tử Dạ, thậm chí yêu đến không thể tự kiềm chế, yêu đến quên cả tình trạng của mình. Là dạng tình yêu gì, lại có thể siêu việt hơn nỗi sợ hãi với nhà trọ. Lý Ẩn vì Tử Dạ, thậm chí nhiều lần không tiếc dùng tánh mạng của mình làm tiền đặt cược tới cứu nàng. Đến tuột cùng, vì cái gì ngươi? Yêu ta sâu đắm như thế. Ngân Dạ đối, với, Ngân Vũ, là yêu say đắm từ rất lâu rồi, thậm chí vì Ngân Vũ mà không tiếc tiến vào nhà trọ, cũng là một tình cảm siêu việt sinh tử. Nhưng Lý Ẩn bất đồng, hắn sau khi tiến vào nhà trọ mới quen biết Tử Dạ, thời gian ngắn ngủi như thế, lại bỏ ra phần tình cảm mãnh liệt tới vậy. Nếu như huyết tự chỉ thị lần này, bị Tử Dạ hy vọng ít nhất có thể biết rõ đáp án. Tử Dạ Lý Ẩn kỳ thật đã sớm dự liệu được nàng sẽ hỏi vấn đề này. Đây cũng là điều rất nhiều hộ gia đình đều không rõ. Chỉ có điều, mỗi người đều quan tâm tới huyết tự của mình hơn, cho nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Lý Ẩn lại không thể nào trả lời được vấn đề của Tử Dạ. Hoặc là nói, hắn cũng không thể cấp cho nàng đáp án đầy đủ. Ngày 16 tháng 4, mọi người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tiến về núi Không Minh thành phố S. Thành phố S cách thành phố K cũng rất gần, là một thành thị vùng duyên hải rất phát đạt. Mà núi Không Minh nằm ở vùng ngoại ô, là một tòa đại sơn phong cảnh và khí hậu đều rất hợp lòng người. Căn cứ vào điều tra, Nguyên Ảnh Quán cùng Quần Dương Quán trước mắt đều là phòng chống vô chủ, nằm tại phía đông, bên cạnh vách núi. Núi Không Minh nằm cách bờ biển phi thường gần, mà từ Nguyệt Ảnh quán và Quần Dương quán nhìn ra, có thể thấy xa xa là bờ biển. Điều tra hoàn toàn không uổng phí khí lực. Trên mạng cũng có nói đến lời đồn ma quái ở Nguyệt Ảnh quán cùng Quần Dương quán. Lý Ẩn mở địa đồ vùng núi Không Minh ra nói, hai tòa quán này kiến tạo đối diện nhau, phong cách cùng bố trí có không ít chỗ tương đồng, cho nên giống nhau có kèm theo tầng hầm ngầm. Lúc này 6 người đang ngồi trên tàu điện ngầm, qua 3 bến nữa là tới thành phố S. Có gì cần thảo luận thì chúng ta thảo luận ở đây luôn đi. Lý Ẩn cuốn địa đồ lại nói, mọi người cũng đừng quá sợ hãi, chúng ta nhất định sẽ tìm được sinh lộ. Mộ Dung Thận thì vẻ mặt hưng phấn, rốt cục có thể nhìn thấy quỷ hồn chính thức rồi, lần cái quỷ không đầu kia ta cũng chưa được gặp. Thượng Quan Miên thì thủy chung ngồi nghiêm chỉnh, không nói một lời. Vết thương đối với nàng ảnh hưởng vẫn rất rất lớn, bất quá trước mắt cũng không có biện pháp khác. Mà Phong Dục Hiển thì cầm điện thoại nhìn, cũng không có phản ứng gì. Chỉ có Bạch Vũ Phi thường khẩn trương và sợ hãi. Nhưng mà nhìn mấy người khác bộ dạng bình tĩnh như thế, hắn ngược lại cảm giác mình dị loại rồi. Lý Ẩn đối với Mộ Dung Thận và Phong Dục Hiển đều có trình độ đề phòng nhất định. Một người đối với quỷ hồn rất hứng thú, một người thì nói tiến vào nhà trọ ngược lại thật cao hứng. Loại tư duy biến thái này làm Lý Ẩn thật sự khó có thể lý giải, bởi vậy hắn đối với hai người này tràn ngập cảnh giới. Chẳng lẽ có một thế lực nào đó đã chú ý đến sự tồn tại của nhà trọ, nên an bài những người này tiến vào sao? Nhất là Mộ Dung Thận, cái loại pháp y tuyệt đối biến thái, có thể trong lúc thực thi huyết tự phát ra cái tác dụng đáng sợ gì hay không? May mắn hắn và mình đều ở Quần Dương quán, có thể tùy thời giám thị hành động của hắn. Nếu như hắn có cái gì dị động dám cản trở, để cả bọn lâm vào nguy cơ, Lý Ẩn tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Hắn thân là pháp y, không biết có từng học qua trường cảnh sát không? Bất quá cho dù như thế, thừa dịp bất ngờ ra tay vẫn có cơ hội rất lớn. Lý Ẩn đối với y học rất tinh thông, biết rõ công kích bộ vị nào có thể nhanh chóng đưa người vào chỗ chết. Ngược lại Thượng Quan Miên, Lý Ẩn hoàn toàn không để ý đến. Hắn cảm thấy Thượng Quan Miên chỉ là thiếu nữ biểu lộ có chút ngốc trệ mà thôi, căn bản không để nàng ở trong lòng. Tàu điện ngầm không ngừng tiến tới, đã tới trạm cuối cùng. Sau khi xuống tàu, chính là đã tới khu vực giao tiếp với ngoại thành thành thị S, sau đó lại ngồi taxi tới núi Không Minh. Ngay lúc cửa vừa mở ra, mọi người chen chúc xuống tàu, đồng nhiên. Đồng nhiên, nghe thấy một tiếng hét thảm mọi người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Thượng Quan Miên đang gắt gao nắm tay một nam nhân khoảng 30 tuổi da ngăm đen, thoáng dùng lực, lập tức nghe thấy thanh âm xương cốt vỡ vụn. Giết, giết người. Người nam nhân kia hô to, người nữ nhân này. Nhưng hắn còn chưa thấy rõ ràng, đồng nhiên Thượng Quan Miên buông tay ra, chuyển người sang bên cạnh, đùi phải hóa thành một đạo hư ảnh tấn công vào giữa ngực nam nhân kia, tức khắc hắn bay ra bên ngoài 5-6 mét, phun ra một ngụm máu tươi, té trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Lý Ẩn vội vàng chạy tới hỏi, ngươi vì cái gì lại? Hắn vừa rồi muốn trộm đồ đạc của ta. Thượng Quan Miên nói, tốt rồi, đi thôi. Vừa rồi Lý Ẩn thấy rõ ràng. Thượng Quan Miên nháy mắt xoay người sang bên cạnh, sau đó hắn bị đá bay ra bên ngoài. Thân thủ của nàng thật không ngờ rất cao minh. Kỳ thật Lý Ẩn căn bản không biết, Thượng Quan Miên đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không dùng thực lực của Thụy Mỹ Nhân, nam nhân này vừa vào tay của Thụy Mỹ Nhân thì đã chết. Lý Ẩn vội vàng lôi kéo Thượng Quan Miên chạy khỏi trạm xe lửa, nói, tốt rồi, đi nhanh đi, chúng ta không thể gây chuyện, phải nhanh một chút tới trước núi Không Minh. Lý Ẩn đoán được, thực lực của Thượng Quan Miên, tuyệt đối thâm bất khả chắc. Hắn lại càng cân nhắc sâu sắc cái ý tưởng có một thế lực nào đó tiến vào nhà trọ. Tuy có thể là trùng hợp, nhưng vì cái gì đột nhiên có nhiều hộ gia đình kỳ quái như vậy tiến nhập nhà trọ. Xuống tàu không lâu, mấy người liền đi tới trạm xe buýt gần đó. Nơi này là khu vực ngoại thành, cho nên người đi lại không nhiều lắm, chỉ có mấy người ngồi chờ. Thân thủ của ngươi thật là lợi hại, Thượng Quan tiểu thư Bạch Vũ sợ hai thán phục nói, vừa rồi cái tên tiểu tặc kia chỉ cần 2-3 giây đã bị ngươi hạ gục. Thượng Quan Miên lại không có phản ứng gì, chỉ nhìn nhà ga đối diện. Lý Ẩn nhìn về phía Thượng Quan Miên, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Có lẽ, nữ nhân này, so với Mộ Dung Thận, Phong Dục Hiển, càng cần chú ý hơn nữa. Mà hắn lo lắng chính là nàng và Tử Dạ đều ở Nguyệt Ảnh quán. Xe taxi đến, mọi người lên xe. Mà mỗi người đều có tâm sự. Xe khởi động, bắt đầu hướng về núi Không Minh. Lý Ẩn mặc dù đối với thân thủ cường đại của Thượng Quan Miên có chút bận tâm, nhưng trước mắt, dù sao đáng sợ nhất vẫn là vấn đề tin tức. Hiện tại liền xem, đến lúc đó, là quỷ ở Nguyệt Ảnh quán viết thơ trước, hay là quỷ ở Quần Dương quán viết thơ trước. Rất rõ ràng, bên nào viết thơ trước liền lâm vào bị động. Bởi vì, vô luận như thế nào nhất định phải có hồi âm. Tương đối mà nói, phương nào tiếp thu thư tín, chỉ cần quỷ không viết thơ, liền không cần hồi âm. Thời gian càng lâu, Phương chờ đợi thư tín sẽ lâm vào trạng thái bất lợi. Đến cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì đây? Lý Ẩn chậm chậm dựa đầu vào ghế ngồi. Đã rất lâu rồi, thần kinh của hắn chưa từng được nghỉ ngơi, bất cứ lúc nào dù là trong mộng cũng suy tư sinh lộ. Đồng thời, còn lo lắng làm như thế nào để mình và Tử Dạ có thể sống sót. Thực là dài dằng dặc a, đã là lần huyết tự chỉ thị thứ 7 rồi. Tử Dạ đang ngồi bên cạnh Lý Ẩn. Nàng thấy biểu lộ ngưng trọng của hắn, biết rõ nội tâm của hắn cũng đang không ngừng suy tư để ứng đối với chỉ thị kế tiếp. Nàng nói với Lý Ẩn sự tình về sinh lộ đa trọng, có khả năng đã tạo thành gánh nặng rất lớn đối với Lý Ẩn. Đối với hắn mà nói, sinh lộ đa trọng có nghĩa là, hắn sẽ phải cẩn thận cân nhắc để tìm ra một hoặc nhiều hơn nữa sinh lộ, coi như những điều đó là sự thật, cũng vẫn có thể tạo thành hy sinh. Mà người hắn không hy vọng hy sinh nhất chính là Tử Dạ. Trên thực tế, Tử Dạ cũng không nói cho Lý Ẩn. Lúc trước mới vừa gia nhập nhà trọ, thời điểm nhìn thấy Lý Ẩn, liền đối với hắn nảy sinh tình cảm. Tuy nhiều năm nàng chỉ tiến hành nghiên cứu, đối với hẹn hò, tình yêu cũng có chút trì độn, nhưng khi đó nàng cũng cảm được nội tâm mãnh liệt rung động. Nàng chậm chậm lấy hai tay nắm thật chặt tay của Lý Ẩn. Ta sẽ luôn cùng ngươi ở chung một chỗ. Dùng tay của mình truyền cho hắn tín nhiệm, bởi vì ngươi ở bên cạnh ta, cho nên ta sẽ không sợ hãi. Trước khi tiến vào nhà trọ, Tử Dạ chưa từng nghĩ rằng sẽ phải hy sinh điều gì để thủ hộ một ai đó. Bởi vì nàng luôn dùng ánh mắt khách quan đối đãi với thế giới này, đối với nàng mà nói, cánh mạng tiêu vong cũng chỉ là hủ hóa rồi biến thành vi sinh vật, là một bộ phận tuần hoàn của thế giới. Sinh sinh tử tử, hoa nở hoa tàn, nàng chỉ như một người đứng ngoài nhìn ngắm. Cho nên, tình cảm của nàng luôn rất mờ nhạt. Nhưng, hiện tại đã có người nàng muốn thủ hộ. Vô luận như thế nào cũng chỉ nghĩ tới muốn bảo vệ hắn. Lý Ẩn nhìn về phía Tử Dạ. Trải qua thời gian dài một mực sóng vai đi cho tới bây giờ. Cùng nhau nghĩ tới đối phương, thủ hộ đối phương. Cho dù huyết tự chỉ thị có đáng sợ thế nào, cũng không khuất phục, và tuyệt vọng. Bởi vì tuyệt vọng mà nói, so với bất kỳ sợ hãi hay quỷ hồn nào đều đáng sợ hơn. Đêm qua Tử Dạ hỏi hắn, vì cái gì, chỉ một thời gian ngắn ngủi đã yêu nàng. Đáp án rất đơn giản. Đã yêu, chính là đã yêu. Cùng thời gian dài ngắn không quan hệ. Cùng bản thân cũng không quan hệ. Chỉ là, tại một khắc đó, Lý Ẩn minh bạch người mình yêu chính là nàng. Như thế mà thôi. Rất nhiều người đều đối. Với, loại thuyết pháp vừa gặp đã yêu đều xì mũi coi thường. Ngày nay, để cân nhắc kết giao với người khác phái đều phải so đo tiền tài, nhà cửa, xe cộ, hoặc là tình yêu cũng cần thời gian để sinh ra và bồi đắp, loại tình cảm của Lý Ẩn làm cho người ta thấy rất giả dối. Nhưng, đó lại chính là sự thật, đích thực có tồn tại cái gọi là tình yêu sẽ đánh. Ít nhất đối, với, Lý Ẩn mà nói là như thế. Tình yêu là cái gì? Ai có thể nói rõ ràng, bởi vì sao mà yêu mến một người đây? Bởi vì tiền tài mà yêu mến đối phương. Vậy khi người đó không còn tiền tài nữa, tình yêu sẽ biến mất sao? Là vì đối phương tuấn mỹ hay xinh đẹp mà yêu mến. Vậy thời điểm người đó hoa tàn ít bướm, tình yêu cũng sẽ biến mất sao? Là vì tính cách hợp nhau mà yêu mến đối phương. Theo thời gian trôi qua tính cách cải biến mà nói, tình yêu sẽ biến mất sao? Chân ái, là không cần điều kiện cùng lý do. Chỉ là tự nhiên mà sản sinh, sau đó có thể vĩnh viễn tác động lấy tâm linh con người. Không cách nào hôi diệt. Trong nháy mắt nhìn thấy Tử Dạ, Lý Ẩn đã triệt để yêu nàng. Không có lý do gì. Cho dù nàng không mở miệng, không cùng nàng giao lưu qua, trước đó cũng không biết nàng, đều không sao cả. Đối với Lý Ẩn mà nói, khi bốn mắt nhìn nhau, linh hồn của hắn đã bị Tử Dạ bắt đi rồi. Kế tiếp, mấy ngày ở chung ngắn ngủn, tất cả của nàng đều tác động tới nội tâm của Lý Ẩn. Lúc kia Lý Ẩn đã tự hiểu. Hắn nói với mình, nữ nhân này, chính là người mà ta dùng trọn đời để yêu. Cho dù nhân sinh của ta trở nên không có chút ý nghĩa nào, cho dù nhà trọ đẩy ta vào tuyệt cảnh khủng bố, cho dù tính mạng của ta không thể nào chờ đợi được tới lúc rời khỏi nhà trọ. Ít nhất, trước đó ta sẽ vì yêu nàng mà sống. Chương 7, tiến vào nguyệt ảnh, quần dương quán. Chương 7, tiến vào nguyệt ảnh, quần dương quán. Núi Không Minh là một thắng địa du lịch, phong cảnh hợp lòng người chim hót hoa nở. Vượt qua đường núi hình vòng cung, trước mắt xuất hiện hai tòa nhà hoa lệ. Nguyệt ảnh quán, quần dương quán. Hai tòa quán phân biệt tường ngoài đều bao phủ màu vàng kim óng ánh, đều là kiến trúc điển hình kiểu Tây phương, bản thân hai tòa quán chiếm diện tích cũng không lớn, nhưng rất cổ điển lịch sự tao nhã, cấp cho người ta một loại cảm giác như trở về mấy thế kỷ trước. Nóc nhà Nguyệt Ảnh quán có chút nghiêng, mà nóc nhà Quần Dương quán thì gần như là hình tròn. Không biết có liên quan tới tên của hai tòa quán hay không. Bất quá, mấy điều đó với hộ gia đình đi chấp hành huyết tự chỉ thị cũng không quan trọng. Dù sao, dựa vào tư liệu ảnh chụp điều tra được trên mạng, nhiều lần thẩm tra đối chiếu, rất nhanh xác định tòa nào là Nguyệt Ảnh quán, tòa nào là Quần Dương quán.
Tốt rồi, cuối cùng đã tới.
Lý Ẩn nhìn hai tòa quán phía xa nói, đã xác định được vị trí, trước tới chân núi đi thôi, buổi tối quay lại. Vết xe đổ của Hạ Huyên lúc trước còn đó, trước mắt thời gian quy định bắt đầu huyết tự còn chưa tới, cho nên cách xa một chút vẫn hơn. Nếu không chết rồi, chẳng phải rất oan uổng sao? Tới nơi này sớm cũng là để xác định vị trí. Nhìn Nguyệt Ảnh quán cùng Quần Dương quán phía xa xa, nghĩ đến dưới mặt đất còn có hai con quỷ hồn, 20 năm một mực ở nơi đó viết thư, nghĩ thôi cũng cảm giác tim đập nhanh. Căn cứ quy định huyết tự, thư tín có thể không cần gửi cho con quỷ khác, nhưng quỷ viết thư xong phải đưa ra ngoài. Mà quỷ gửi thư ra thì nhất định phải thu được hồi âm, đây là điều có thể khẳng định. Tử Dạ đã từng đưa ra, nguyên văn huyết tự nói là, hộ gia đình không thể cự tuyệt quỷ hồn viết xong tống xuất thư tín như vậy, viết xong cùng tống xuất chính là hai điểm rất trọng yếu. Phải là viết xong đồng thời tống xuất. Tống xuất, đương nhiên không phải là đưa cho quỷ quán đối diện, mà là tống xuất ra bên ngoài. Có thể là ném ra khỏi tầng hầm ngầm, cũng có thể là đi tới bên trên ném cho bọn hắn. Khi đó, nhất định phải tiếp nhận thư tín. Sau khi chắc chắn hộ gia đình đã nhận được, nhất định phải đưa lại hồi âm cho quỷ hồn. Vô luận như thế nào, thì tiếp nhận thư tín theo dạng gì? Dĩ nhiên là đem thư tín cầm trong tay. Tiếp theo có đưa thư hay giả tạo thư cũng tùy hộ gia đình. Nhưng nhất định phải có một hộ gia đình cầm thư. Sau khi cầm thư, chính là hộ gia đình đã tiếp nhận thư tín, nhất định phải đưa hồi âm lại cho quỷ. Có biện pháp nào không cần tiếp nhận thư tín hay không? Thông qua lỗ thủng của huyết tự hay cái gì đấy, lúc ấy Tử Dạ đưa ra cái quan điểm này. Làm đêm qua hai người thảo luận thật lâu, kết quả phát hiện điều này là không thể nào. Bởi vì, nội dung huyết tự quá mơ hồ. Viết xong tống xuất, có quá nhiều định nghĩa tồn tại. Vô luận quỷ chọn dùng biện pháp gì để tống xuất thư tín, hộ gia đình đều phải tiếp nhận. Mà đã tiếp nhận thì nhất định phải hồi âm. Vô luận định nghĩa lẫn lộn như thế nào thì tống xuất và tiếp nhận là hành vi nhất định phải hoàn thành, mà một khi hoàn thành thì nhất định phải có hồi âm. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể không tiếp thụ thư tín, cho dù có thể trốn tránh quỷ hồn thì nguyền rủa bóng dáng cũng sẽ khởi động. Nguyền rủa bóng dáng bất đồng với quỷ hồn, vô luận như thế nào cũng không có cách nào tránh khỏi. Trong vòng 3 hát, nhất định phải tiếp nhận thư tín quỷ hồn viết xong tống xuất, sau đó lại nhất định đưa cho nó hồi âm. Nội dung hồi âm có thể giả tạo nhưng nhất định phải có. Nhà trọ cũng không nói, chúng ta đúng hạn đưa tin quỷ liền không tổn thương chúng ta. Trong quá trình đi đến chân núi, Lý Ẩn đối với 5 người khác nói ra, hơn nữa khả năng quỷ hồn cũng không chỉ có 2 cái. Mọi người nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, vô luận như thế nào, đều không thể thả lỏng cảnh giác. Thật sự không có biện pháp không tiếp nhận thư sao? Bạch Vũ vẫn rất không cam lòng nói, nếu không tiếp nhận thư tín vậy thì không cần hồi âm. Vô luận chúng ta dùng phương thức gì không tiếp nhận thư, đều vi phạm huyết tự chỉ thị. Chúng ta chính là người đưa thư do nhà trọ chỉ định, không, thậm chí có thể nói là hòm thư. Một khi quỷ đem thư quăng cho chúng ta, những hòm thư này, nhất định phải tiếp nhận lại không có khả năng đem thư nhổ ra. Tóm lại, tiếp nhận thư tín là nhất định, hồi âm cũng là nhất định. Trừ phi chúng ta có thể làm cho quỷ không viết thơ, không đem thư giao cho chúng ta, nhưng việc này là không thể nào. Chúng ta không có khả năng ảnh hưởng tới hành động của quỷ, cũng không thể ly khai biệt quán. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ của huyết tự. Nhất định tiếp nhận, mà một khi tiếp nhận phải nhất định hồi âm. Cái này chẳng khác nào nói, quỷ viết xong thư tín tống xuất, nhất định phải có thư tín trả lại. Bất quá, thật sự nhất định phải giả tạo thư sao? Phong Dục Hiển một mực im lặng đống dưng nói chuyện, giả tạo thư quá nguy hiểm. Đầu tiên bút tích có thể bắt trước thuận lợi sao? Bút tích mà nói, ta có thể bắt trước. Thượng Quan Miên tiếp lời, chỉ cần ta nhìn thấy một lần, liền có thể bắt trước. Thượng Quan Miên với tư cách là sát thủ tinh anh do cấm địa đen bồi dưỡng, tự nhiên cũng tiến hành rất nhiều huấn luyện, ví dụ như ngụy trang dáng vẻ thành các loại người, cởi bỏ mật mã, giả tạo bút tích và con dấu, nàng đều rất dễ dàng học xong. Nàng giả tạo bút tích có thể nói là giống như lúc, thiệt giả khó phân biệt. Vô luận là bút tích đặc thù, đều có thể dễ dàng bắt trước. Thật sự, Lý Ẩn có chút ngoài ý muốn, vì vậy hắn lấy từ trên người ra một bản nổ tẹp úc, sau đó cầm bút viết một đoạn văn tự. Đó là tịnh dạ tư của Lý Bạch, rồi đưa cho Thượng Quan Miên nói, ngươi có thể thử bắt trước bút tích của ta chứ? Cũng ghi một bài tịnh dạ tư nhìn một chút. Thượng Quan Miên cầm nổ tẹp úc nhìn kỹ một hồi, đại khái sau 5 phút đồng hồ, nàng cầm bút lật một trang khác, bắt đầu viết giường tiền minh nguyệt quang, đất trắng ngỡ như xương. Khi nàng viết xuống chữ giường, Lý Ẩn sợ hãi than. Chữ viết quả thật hoàn toàn đồng dạng. Nàng viết xong chữ hương của túi đầu nhớ cố hương đem nổ tẹp tục đưa cho Lý Ẩn nói, xong rồi. Tiếp nhận nổ tẹp tục, tất cả mọi người đều xuống lại xem xét. Tất cả đều cực kỳ kinh ngạc, không thể tin được mà nhìn Thượng Quan Miên. cái này Phong Dục Hiển nhìn hai bài thơ, sợ hãi than, hoàn toàn đồng dạng. In ra cũng chỉ cùng lắm là như thế. Lý Ẩn tán thưởng không thôi. Đồng thời, nhìn về phía Thượng Quan Miên ánh mắt càng nhiều thêm một phần đề phòng. Nàng! Rốt cuộc là ai? Người bình thường có thể làm được chuyện này sao? Không đến 5 phút đồng hồ liền bắt chước hoàn mỹ bút tích của mình. Nhưng Phong Dục Hiển còn nói, chúng ta thì sao đây? Để Thượng Quan Miên tiểu thư ghi hồi âm rồi đưa qua sao? Ta cảm giác Thượng Quan tiểu thư ghi hồi âm là thích hợp nhất, không phải sao? Sự tính Lý Ẩn lo lắng lúc này không phải là giả tạo thư tín như thế nào. Nhà trọ cho phép giả tạo thư, chắc hẳn bút tích sẽ không khó bắt trước. Vấn đề ở chỗ, không ngừng phát triển về sau, giữa hộ gia đình ở hai biệt quán có khả năng sinh ra dị tâm. Huyết tự chỉ thị lần này, không tuyên bố Hạ Lạc mảnh vỡ địa ngục khế ước. Nói cách khác, trong hai biệt quán không có khả năng tìm được mảnh vỡ. Điều này có nghĩa là, hy sinh ba người khác cũng không sao cả. Càng về sau chỉ sợ loại tình huống này sẽ phát sinh. Tuy Tử Dạ chắc chắn sẽ không làm như vậy, nhưng Thượng Quan Miên cùng Bạch Vũ rất khó nói. Mà Mộ Dung Thận cùng Phong Dục Hiển bên cạnh mình cũng rất có khả năng. Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến buổi tối. Đọc truy hệ. Như vậy. Đi vào thôi. Nhìn Tử Dạ hướng về phía cửa lớn Nguyệt Ảnh quán, Lý Ẩn cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, rồi mới đi vào Quần Dương quán. Bên trong là một phòng khách to lớn, nhưng đồ dùng trong nhà có chút đơn giản. Phòng ở lộ ra vẻ âm u, mà công tắc ở trên tường mở nhưng không sáng đèn. Lần thứ nhất Tử Dạ chấp hành huyết tự tại Quý Úc, thì có cung cấp điện, nhưng ở chỗ này lại không có điện. Nửa đêm 0:01, trong phòng âm trầm vô cùng, phảng phất quỷ hồn tùy thời sẽ từ nơi nào đó nhảy ra. Đi tìm hầm ngầm. Lý Ẩn quyết định thật nhanh, thời gian vừa đến, quỷ hồn tùy thời sẽ viết thư và tống xuất. Đến lúc đó, nhất định phải đem thư tín cầm lấy. Buổi sáng tất cả mọi người đều ngủ qua, cho nên tinh thần coi như tỉnh táo. Lý Ẩn mở đèn tin, tìm cửa chính để vào hầm ngầm. Không nghĩ tới lại rất dễ dàng tìm được, ở sau một cửa lớn nào đó trong phòng khách, tìm thấy một cầu thang dẫn xuống dưới. Cái cầu thang này có chừng 30 bậc, đi đến cuối còn có một góc rẽ, lại đi xuống, còn thêm một góc nữa rồi mới xuống tới nơi. Cuối cầu thang, chính là một cái cửa sắt. Trên cửa gắn một cửa sổ nhỏ. Cửa lớn đã bị khóa chặt bằng một cái khóa ghi sét. Ta đi xem một chút. Lý Ẩn đi tới trước cửa nói, quỷ tùy thời sẽ thông qua cửa sổ tống xuất thư tín. Các ngươi muốn cùng một chỗ đợi, hay là lên trên kia? Cùng một chỗ đợi a. Mộ Dung Thận bỗng nhiên ghé đầu vào cửa sổ, hướng bên trong nhìn nhìn. Trong tầng hầm ngầm, chỉ có một cái bàn làm việc cùng một cái ghế. Hắn dùng đèn tin chiếu vào, trên bàn làm việc để một lọ mực nước cùng một bút máy. Ha ha, đó chính là nơi Nhiệm Lý Ngang còn sống viết thư sao. Lý Ẩn lập tức đem hắn kéo về nói, ngươi điên rồi. Quỷ đang ở bên trong, ngươi cứ như vậy đem đầu nhòm vào. Bên trong không lớn. Mộ Dung Thận không sao cả nói, cũng chẳng có ai. Chỉ là biểu hiện ra không có người mà thôi. Lý Ẩn hạ giọng, tới ngồi chỗ mấy bậc thang đi thôi. Căn cứ sở thuyết huyết tự, quỷ sẽ thông qua cái cửa sổ này đem thư tống xuất ra. Đến lúc đó, cái khái niệm tống xuất này có chút vi diệu. Ném ra khỏi tầng ngầm cũng là tống xuất, cầm trên tay hay vứt trên mặt đất cũng là tống xuất. Tất cả khả năng đều có thể tồn tại. Nội tâm của Lý Ẩn cũng tràn ngập dày vò. Lúc này, biết rõ quỷ ở trước mắt mình không xa, nhưng không thể trốn, phải nhất định ở chỗ này chờ đợi thư tín xuất hiện. Đương nhiên, quỷ hồn không viết thơ chính là trạng thái lý tưởng nhất, nhưng tuyệt đối không có khả năng đấy. Cùng một thời gian, Tử Dạ, Thượng Quan Miên cùng Bạch Vũ cũng đang xuống dưới tầng ngầm. Cấu tạo của Nguyệt Ảnh quán cơ hồ đồng dạng, sau bậc thang cuối cùng chính là cánh cửa tầng ngầm. Trên cửa có một ấu cửa sổ nhỏ. Cái cửa này thoạt nhìn rất rắn chắc. Tử Dạ thô thô nhìn nhìn, nói, ổ khóa tuy có dấu tích gỉ sét loang lổ nhưng vẫn còn dùng được. Sau đó, nàng nói với Thượng Quan Miên cùng Bạch Vũ sau lưng, hai người các ngươi tới lầu 2 nhìn xem cái thiết giáp có rỗi kia ở nơi nào, hơn nữa xác nhận vị trí đối diện nhất với Quần Dương quán. Cái này. Tốt, tốt. Bạch Vũ vội vàng cất bước nói, chúng ta đi trước. Chỗ này khoảng cách gần với quỷ như vậy, ai nghĩ tới cũng muốn hỏng tinh thần, huống chi là Bạch Vũ vừa mới gia nhập nhà trọ. Sau khi Thượng Quan Miên và Bạch Vũ rời đi, Tử Dạ đi tới nơi có thể trông thấy rõ ràng cửa lớn, liền ngồi xuống nhìn gắt gao chằm chằm vào đại môn. Hiện tại liền xem, khi nào thì quỷ đưa thư ra. Nguyên Ảnh quán và Quần Dương quán, bên nào sẽ đưa thư trước đây? Nếu như ở bên này gửi trước mà nói, như vậy, cũng đại biểu cho việc nhất định phải có một phong hồi âm. Còn đối phương bên kia, chỉ cần quỷ không viết thơ, tự không cần cân nhắc tới vấn đề hồi âm. Cái tuần hoàn này Thủy Chung vẫn phải tiếp tục. Đến tột cùng có biện pháp nào có thể sống đến chung kết huyết tự đây? Lúc này Thượng Quan Miên cùng Bạch Vũ đi tới tầng 1. Phòng khách âm u làm nội tâm Bạch Vũ không ngừng buồn chồn, ngược lại Thượng Quan Miên một điểm phản ứng cũng không có. Đối với ám sát giả, hắc ám chính là nơi bọn họ cư trú. Sống một thời gian dài đến nay, cho dù là trong bóng đêm thị lực của Thượng Quan Miên cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Cầu thang ở phía trước phòng khách, dọc hướng lên trên đi tới trước gian phòng đối diện với quần dương quán, nhẹ nhàng kéo một cái cửa liền mở ra. Bên trong cơ hồ không có bất kỳ đồ dùng nào, chính là một gian phòng trống trải. Mà bên cửa sổ, để một cái càng rất lớn. Nó được xếp nối từ vài thanh sắt với nhau. Cái ống sắt này hiện tại đang gấp lại, Bạch Vũ cầm lên thử mở ra có thể dài tới 7m mà chiều dài này có thể với tới cửa sổ phía bên kia quần dương quán dễ dàng. Công cụ kỳ quái nha, Bạch Vũ thử lấy một trang giấy dùng kìm kẹp lại, huy vũ vài cái, cũng không có rớt xuống. Xem ra không có vấn đề. Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra. Thời gian, từng chút một trôi qua. Lý Ẩn và Tử Dạ đều gắt gao nhìn đại môn tầng hầm ngầm trước mặt. Tuy thời, cùng đợi phong thư đầu tiên gửi ra. Là bên kia gửi trước hay là bên này? Là bên nào? Không biết sau bao lâu. Lý Ẩn chợt nghe thấy thanh âm, chỉ thấy đại môn tầng hầm ngầm trước mắt. Muốn tới rồi sao? Từ bên trong cửa sổ tối tăm, rốt cục có cái gì đó rôi ra. Một cánh tay trắng non cầm một phong thư, vươn ra khỏi cửa sổ. Chương 8, chiếc ghế nhuộm máu. Chương 8, chiếc ghế nhuộm máu. Di Chân lập tức bước vào phòng khách, nàng cũng không kịp thưởng thức bố trí trong căn phòng mà đi thẳng về phía Tịch Nguyệt đang hoang mang lo sợ. Di Chân, Tịch Nguyệt lập tức đứng dậy, nói, ngươi đã tới, thật tốt quá. Lúc này gương mặt Tịch Nguyệt lộ ra biểu tình cực kỳ bất lực, giống như một đầu linh dương bị manh thú vây quanh. Nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, Di Chân vội vàng đỡ nàng, Tịch Nguyệt, coi chừng hài tử trong bụng, ngồi xuống đi. Trong điện thoại ngươi nói có khoa trương quá không? Di mà bảo mẫu nhà ngươi nhìn thấy Vương Thiệu Kiệt. Đúng, là nàng. Di Chân quay đầu nhìn về phía Tiểu Hoa, nghiêm nghị hỏi thăm, ngươi xác định ngươi nhìn thấy Vương Thiệu Kiệt? Ta, phu nhân, ta không biết ta, ngươi nói đó là người chết, điều này sao có thể chứ, giữa ban ngày, chẳng lẽ ta lại gặp quỷ? Di Chân đột nhiên bước nhanh về hướng Tiểu Hoa, một phát bắt được cổ tay nàng, Di Chân đồng thời đo mạch đập và quan sát đồng tử Tiểu Hoa, thanh âm vững vàng, ta hỏi lại lần nữa, ngươi xác định người ngươi nhìn thấy giống hệt Vương Thiệu Kiệt trong ảnh? Thật, thật sự đó, ta thật sự nhìn thấy, cha ta đã dạy ta không thể nói dối, các ngươi sao cứ cáo buộc ta à? Mạch đập bình thường, đồng tử cũng không co rút lại, thoạt nhìn, nàng không hề nói dối. Nếu như lại tiếp tục truy vấn, nàng ngược lại có khả năng vì sợ hãi mà thực sự nói dối. Vì vậy Di Chân buông lỏng cổ tay Tiểu Hoa, nói, xin lỗi, xem ra ngươi thực sự nói thật. Sau đó, nàng ngồi trở lại bên cạnh ghế sofa, nắm chặt tay Tịch Nguyệt, đừng sợ, Tịch Nguyệt, nói cho ta biết. Gần đây ngươi có tiếp xúc với người xa lạ nào không? Những người đó có phải tụ tập cùng một chỗ, thần sắc rất khẩn trương. Chưa, không có a. Vậy sao? Như vậy, trước đây có phát sinh chuyện gì kỳ quái nữa không? Tịch Nguyệt lập tức nhớ lại sự tình Diên Vĩ Hoa, vội vàng nói, có. Ngươi còn nhớ ngày xưa Vương Thiệu Kiệt rất hay tặng hoa cho ta, thời điểm ta ở bệnh viện Chính Thiên, có người đặt trên bàn của ta một bó. Diên Vĩ Hoa. Thế nhưng ta không biết là ai cả, phương thức gói hoa, rồi tấm thiệp bên trong hoàn toàn giống như lúc cách Vương Thiệu Kiệt lúc trước. Bó hoa kia có còn hay không? Ném mất rồi. Được, ta biết rồi. Di Chân lại tiếp tục suy tư, vừa rồi, Thâm Vũ nhận được huyết tự, Tịch Nguyệt liền xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ, Tịch Nguyệt bị cuốn vào huyết tự chỉ thị? Hay là, người bên cạnh Tịch Nguyệt trở thành một hộ gia đình? T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Di Chân suy nghĩ chỉ trong nháy mắt. Nàng cân nhắc rồi quay qua hỏi, ngươi gần đây có làm qua chuyện gì đặc biệt không? Ví dụ như, tiếp xúc phải đồ vật tà dị gì đó. Không, không có. Di Chân nắm cổ tay Tịch Nguyệt, thừa dịp nàng không chú ý thừa cơ bắt mạch, hỏi tiếp, ngươi thực sự không giấu giếm ta chuyện gì sao? Về Vương Thiệu Kiệt. Không có, không có a. Nhưng thời điểm Tịch Nguyệt nói ra những lời này, mạch đập rõ ràng nhanh hơn. Hơn nữa, trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng vô thức nhìn đi hướng khác. Cái này làm Di Chân sinh ra điểm khả nghi. Chẳng lẽ nàng lén gạt ta chuyện gì sao? Là chuyện gì? Nhìn bộ dạng ngươi kìa, không có việc cũng thành ra có việc. Ngươi bây giờ đang mang thai, không nên nôn nóng như vậy. Di Chân nói đến đây, liền lấy điện thoại di động ra, để ta gọi điện cho lão công ngươi, số điện thoại của hắn là bao nhiêu? Di Chân. Tịch Nguyệt lúc này sắc mặt càng thêm trắng bệnh, chẳng lẽ thật là quỷ hồn Vương Thiệu Kiệt? Trước hết đừng tự dọa chính mình, Di Chân tận lực đem thanh âm của mình phát ra thật hữu lực, nói cho ta biết số điện thoại di động. Ta chỉ là thấy tinh thần ngươi kém như vậy, muốn cứ gọi lão công ngươi về chiếu cố ngươi mà thôi. Ừm, số điện thoại di động là...